Chương 137, hoàng đế muốn bị tính kê. Chương 137, hoàng đế muốn bị tính kê. Phía trên màn trời Tư Không Thiên Lạc điểm chặt ngựa, nhìn qua Lôi Vô Kiệt, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định, vọng Thành Sơn. Chúng ta không đi tìm Hoa Cẩm sư thúc, đường vòng đi chỗ đó làm cái gì? Lôi Vô Kiệt siết chặt trong tay sát bố kiếm chuôi kiếm, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, hắn nhìn về phía tây nam phương cái kia bị mây mù nửa chặn nửa che dãy núi hình dáng, thanh âm trầm thấp lại kiên định lạ thường, ngày đó, tại A Tỷ trước mặt, ta từng chính miệng lập thệ, đợi ta Lôi Vô Kiệt sẽ có một ngày trở thành kiếm tiên, nhất định phải đích thân lên vọng Thành Sơn, thay A Tỷ vấn kiếm Triệu Ngọc Chân. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, ta phải ngay mặt hỏi hắn, vì sao Khô Thủ Sơn bên trong, vì sao chậm chạp không chịu dày nặng xuống núi? Vì sao để cho ta A Tỷ khổ đợi nhiều năm như vậy, đợi đến nản lòng phách trí? Tư Không Thiên Lạc nghe vậy, thần sắc hơi chậm, nhẹ gật đầu, vì ngươi A Tỷ đòi một lời giải thích, là nghĩa khí, là nên đi. Thế nhưng là Lôi Vô Kiệt nàng lời nói xoay chuyển, mang theo hiện thực suy tính, ngươi bây giờ, dù sao còn không phải kiếm tiên. Như vậy tùy tiện tới cửa vấn kiếm sợ là Liên Sơn môn còn không thể nào vào được, càng không nói đến chất vấn bị kia đạo kiếm tiên. Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái, trên mặt hiện lên một tia quấn bách, nhưng lập tức bị mãnh liệt hơn bướng bỉnh thay thế, ta biết ta còn không có thành kiếm tiên. Có thể, nhưng chúng ta lập tức liền muốn đi Thiên Khải Thành. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, mang theo một loại gần như bi tráng nội vàng, cái kia Thiên Khải Thành là địa phương nào? Long Đàm Hồ Việt. Tiến bảo, có thể hay không nguyên lành cái đi ra cũng có nói. Chỉ tại bước vào tòa thành kia trước đó, đang đi làm món kia khả năng không có kết quả sự tình trước đó, ta phải trước thay A Tỷ đem chuyện này. Ta phải chính miệng hỏi một chút hắn Triệu Ngọc Chân, năm đó cái ước định kia, hắn đến cùng còn nhớ hay không đến? Tại sao muốn bội ước? Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Sát, ánh mắt sáng rực, giống như là đang tìm kiếm tán đồng, lại như là tại kiên định quyết tâm của mình. Tư Không Thiên Lạc nâng chán, bất đắc dĩ nhìn về phía một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát Tiêu Sát, dở khóc dở cười, hắn cứ như vậy đầu góc nóng lên muốn đi sông sơn, ngươi, ngươi cũng không ngăn, còn đi theo hắn hồi náo. Tiêu Sát nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, ánh mắt đảo qua Lôi Vô Kiệt cái kia tràn ngập không đạt mục đích thể không bỏ qua bên mặt, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không dung sai phân biệt che chở, cái này hàng hóa biết rõ con đường phía trước là núi đao biển lửa, cũng nguyện ý theo giúp ta sông Thiên Hải, đánh cược tính mệnh đi cầu một cái khả năng vĩnh viễn không có câu trả lời cho đúng. Bây giờ, hắn chỉ là muốn ở trên đường trước, thay người thân nhất hỏi một câu nhẫn nhịn nhiều năm vì cái gì? Ta cùng hắn đi một chuyến vọng Thành Sơn, có cái gì không được? Hắn dừng một chút, nói bổ sung, tạm thời cho là làm nóng người. Hai người các ngươi, thật đúng là cởi mở hảo huynh đệ. Tư Không Thiên Lạc tức giận hừ một tiếng, trong tay ngân nguyệt thương một trận, có thể các ngươi đừng quên, vọng Thành Sơn đã sớm đối ngoại tuyên bố phong sơn bế quan, xin miễn hết thảy khách lạ. Chúng ta coi như đến chân núi, chỉ sợ ngay cả Triệu Ngọc Chân mặt cũng không thấy. Có gặp hay không đạt được, đó là chuyện của hắn. Phong Sơn. Lôi Vô Kiệt trong mắt ánh lửa lóe lên, ngựa khí chém đinh chặt sắt, Phong Sơn ta liền vượt qua. Năm đó A Tỷ có thể một đường đánh lên đi, ta Lôi Vô Kiệt cũng được. Lời còn chưa dứt, hắn đã bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, hỏa hồng thân ảnh như là mũi tên rời cùng, dẫn đầu sông ra lối rẽ, hướng về vọng Thành Sơn phương hướng mau chóng bay đi, móng ngựa đạp nát trên đường núi lá rụng, dơ lên một đường khói bụi. Tư Không Thiên Lạc cùng Tiêu Sắt lẫn nhau, đồng đều tại trong mắt đối phương thấy được đồng dạng bất đắc dĩ, cùng chỗ càng sâu lý giải cùng duy trì. Thật là một cái để cho người ta thao toái tâm đồ đần. Tư Không Thiên Lạc thấp giọng oán trách một câu, nhưng cũng không do dự nữa, cùng Tiêu Sắt cùng nhau dơ roi dùng ngựa, đuổi sát cái kia đạo quyết tuyệt màu đỏ bóng lưng mà đi. Nhưng vào lúc này, màn trời hình ảnh không có dấu hiệu nào xé rách, hoán đổi, như là từ ánh nắng tươi sáng đường núi đột nhiên rơi vào băng lãnh thấu xương vực sâu. Ám Hà tổng bộ, chỗ xấu nhất mặt địa. Ánh đến u ám nhảy vọt, miễn cưỡng chiếu sáng một tấc vùng, đem ngồi ngay ngắn chủ vị Tô Xương Hà gương mặt chia cắt thành sáng tối hai nửa, một nửa giống như người, một nửa như quỷ. Thanh âm hắn trầm thấp, tại trống trải trong thạch điện quanh quẩn, mang theo đặc dính âm lãnh, "Mộ Vũ, ngươi cùng Vũ Mặc lên phía bắc đi một chuyến. Thiên Khải Thành bị kia truyền đến ý chỉ mới, muốn chúng ta thu thập Bắc cảnh biên thủy cái kia 10 cái thế gia đại tộc thông đồng với địch phản quốc hoàn toàn chính xác đục chứng cứ." Thuận tiện khoe miệng của hắn kéo ra một cái không có nhiệt độ độ cong, giải quyết rơi trong đó mấy cái nhất không tất thời, đều tại âm thầm dục dịch. Hành động bí mật chút, muốn nhìn đứng lên giống báo thủ, có thể là ngoài ý muốn. Dưới tay, Tô Mộ Vũ nâng lên bình tĩnh không lay động mắt, thanh âm lãnh đạm, Giang Nam phích lịch đường lôi ra bảo anh hùng yến ít ngày nữa sắp tổ chức, phương Nam võ lâm ánh mắt tụ vào. Chúng ta ám hà tại phương Nam sự vụ, đặc biệt là liên quan tới những người kia giám thị, phải chăng cần tạm hoãn hoặc điều chỉnh? Tô Xương Hà khẽ cười một tiếng, lôi ra bảo. Lôi Thiên Hổ bây giờ là bệ hạ tọa tiền hùng nhân, thiên hạ đều biết. Anh hùng yến, đó là hoàng ân quần quần hiện lộ rõ ràng, là lôi ra bảo hướng về thiên hạ biểu hiện ra trung thành cùng bình quang sân khấu. Ai dám tại thời điểm này, cái chỗ kia làm càn? Chúng ta nếu tiếp bệ hạ điều kiện, đội thân này tạm thời coi như sạch sẽ ra, phương Nam cái này bảy vũng nước đủ, tự nhiên không cần lại đi lội. Làm tốt phía Bắc sự tình, chính là công lao. Tô Mộ Vũ không cần phải nhiều lời nữa, cùng bên cạnh danh khí kia hơi thở u ám, trầm mặc như ảnh Mộ Vũ mặc liếc nhau, khẽ bước cằm, lập tức hai người như là hòa tan tại ánh nến trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi mật điện. Đợi hai người khí tức hoàn toàn biến mất, Tô Xương Hà trên mặt vẻ kia rối trá bình tĩnh trong nháy mắt tan thành mây khói, ánh mắt đông nhiên trở nên sắc bén mà âm độc. Hắn đột nhiên chuyển hướng một mực đứng hầu tại bóng ma khác một bên Tô Sương Ly, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ ngâm động, "Sương Ly, ngươi lập tức chọn lựa đắc lực nhất nhân thủ, tự mình dẫn đội, đuổi tại bọn hắn đến lôi ra bảo trước đó. Tại trên đường, chặn giết Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sở Hạ. Cần phải làm được gọn gàng, một người sống không lưu." Tô Sương Ly thân hình chấn động, dưới mặt nạ con mắt lộ ra kinh nghi, đại ca, cái này, đây cũng là Thiên Khải Thành bị kia bệ hạ ý chỉ. Hắn cũng không phải là e ngại, mà là cần xác nhận mệnh lệnh này nơi phát ra cùng phân lượng. Tự nhiên, Tô Sương Hà chậm rãi phun ra hai chữ, ánh mắt sâu thẳm, trên giang hồ những cái kia trong khe cống ngầm chuột, không phải một mực tại gieo rắc lời đồn, nói cái gì có một phần tiên đế bí tàng Long Phong quyển trục phía trên viết danh tự. Là Tiêu Sở Hà a. Vô luận thật giả, đối với bây giờ trên Long ỷ vị kia mà nói, hai người này còn sống, chính là vĩnh viễn nổ không được gai trong lòng, bù bất ổn ác mộng thai hoàng ẩm. Giữ lại bọn hắn, sớm muộn là tai họa. Tô Sương Ly nghe vậy, đã không còn nửa phần chần chờ, chắp tay tuân mệnh, thanh âm băng lãnh, minh bạch. Ta cái này đi làm, nhất định để bọn hắn biến mất vô tung vô ảnh. Nói đi, thân hình hắn nhoáng một cái, giống như quỷ mị dung nhập sau lưng càng sâu hám. Một lát sau, mấy đạo cơ hồ cùng bóng ma liền thành một khối khí tức, theo hắn lặng yên không một tiếng động lướt ra ngoài ám hà tổng bộ, như là nhắm người mà phệ gián động, bơi về phía Lôi Vô Kiệt bọn người cần phải trải qua phương nam con đường. Mật điện cũng không khôi phục yên tĩnh. Tại Tô Sương Ly sau khi rời đi không lâu, một chỗ khác càng thêm ẩn nấp cửa ngầm lặng yên trở ra. Ba đạo mặc đường môn đặc thù màu đậm kinh trang, khuôn mặt giàn mua lại ánh mắt như chim ưng sắc bén thân ảnh, chậm rãi đi ra. Bọn hắn khí tức trầm ngưng tối nghĩa, lúc hành tẩu gần như không mang theo bất luận cái gì từng gió, chính là đường môn bên trong bối phận cực cao, công lực thâm hậu đường môn tam lão. Lão giả dẫn đầu ánh mắt như câu, nhìn về phía Tô Sương Hà, thanh âm khàn khàn, đại gia trưởng, lão thái gia phái chúng ta đến đây chờ đợi phân công. Không biết sau đó, muốn đối với người nào độc thủ. Tô Sương Hà trong mắt hàn quang tăng gọn, như là độc xà thổ tín, từng chữ nói ra, Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sở Hà bên kia, ta đã có an bài. Sau đó, chúng ta muốn liên thủ, diệt trừ có ngoài hai người. A. Đường môn tam lão đứng đầu đôi lông mày khẽ nhúc đích. Nhân vật bậc nào lại cần lao động đại gia trưởng cùng ta đường môn tam lão cộng đồng xuất thủ? Chẳng lẽ là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Y Điệp, Nho kiếm tiên, Tạ Tuyên? Tô Sương Hà lạnh như băng báo ra hai cái đủ để chấn động thiên hạ danh hảo. Cái gì? Hai vị kiếm tiên? Đường môn tam lão sắc mặt đột biến, trong mắt lần đầu lộ ra hãi nhiên cùng ngưng trọng. Đại gia trưởng, cái này, cho dù chúng ta liều mạng một lần, đối mặt hai vị đương đại kiếm tiên, chỉ sợ cũng lực có chưa đến, tăng thêm thương vong. Yên tâm. Tô Sương Hà nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mà đắc ý cười lạnh. Ta được đến mới nhất mật báo, Lý Hàn Y Lệ bởi vì một ít nguyên do đã bị Thiên Khải Thành vị kia phái người âm thầm phong bế quanh thân đại viện, cầm giữ tu vi, bây giờ cùng bình thường con gái yêu đất không khác, so như phế nhân. Chúng ta chân chính cần toàn lực đối phó, chỉ có Tạ Tuyên một người. Ánh mắt của hắn đảo qua tam lão, độc kế đã thành hình. Đến lúc đó, do ta tự mình xuất thủ, cuốn lấy Tạ Tuyên. Ba người các ngươi không cần cẩn thân, chỉ cần tìm kiếm thời cơ tốt nhất, bố trí xuống thiên la địa võng, thi triển đường môn tuyệt sát, bạo vũ lê hoa trâm. Tạ Tuyên mạnh hơn, cũng là huyết đục chi khu. Chỉ cần bị trong đó một cây độc châm chảy ra một chút, chính là đại công cáo thành. Đường môn tam lão liếc nhau, trong mắt vẫn có hồi hộp, nhưng nghĩ tới tông môn sứ mệnh cùng lao thái gia nhắc nhở, cuối cùng bị quyết tuyệt cùng điên cuồng thay thế. Tô Sương Hà chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay âm tàn dáng tươi cười, nhìn qua giả lập bầu trời đêm, phảng phất thấy được cái kia sắp nhấc lên thao thiên cự lãng, ngẫm lại xem đi. Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà cùng Lôi Mộng Sát chi tử, đột tử trên đường, danh khắp thiên hạ Nho kiếm tiên cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên, song song chết. Cái này mấy đầu tin tức như lúc truyền khắp giang hồ, người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Trong thiên hạ này, có năng lực, có động cơ đồng thời làm xuống cái này mấy món kinh thiên đại án, đứng núi chịu sào sẽ là ai? Hắn xoay người, ánh mắt sáng rực, như là nhóm lửa tiếp nổ cây châm lửa, tự nhiên là vị kia cao cứ chính ngày, chấp trưởng sinh sát, đối với giang hồ thế lực xưa nay cảnh giác thậm chí chán ghét. Đường Kim Thiên Tử. Đường môn tam lão hô hấp cứng lại, chợt minh bạch kế sách này ác độc cùng hùng vĩ, giá họa thiên tử, kích phản thiên bên dưới. Tô Sương Hà thanh âm như là ác ma nói nhỏ, tiếp tục phát họa cái kia huyết tinh mà mê người làm đổ, đến lúc đó toàn bộ võ lâm chắc chắn thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, đối với triều đình sợ hãi đem hóa thành căm giận ngút trời. Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân là sư muội Lý Hàn Y Diệp, Tư Không Trường Phong là nữ nhi Tư Không Thiên Lạc, bọn hắn sẽ không thể không phản. Lôi Gia Bảo có lẽ sẽ chần chờ, nhưng mặt khác giang hồ thế lực đâu, lửa giận cùng sợ hãi sẽ lẫn, lại thêm chúng ta âm thầm trợ giúp, thiên hạ võ lâm hợp nhau tấn công. Hắn giang hai tay ra, phản phất tại ôm cái kia hư cấu hỗn loạn cùng quyền hành. Phần này do máu và lửa xào nấu đại lễ đưa đến hoàng đế bệ hạ Long An trước, tin tưởng hắn nhất định sẽ hài lòng đến cực điểm, bệ bội nhiều việc ứng phó tứ phía bốc cháy giang sơn, rốt cuộc không dành quan tâm chuyện khác. Cuối cùng hắn nhìn về phía đường môn tam lão, ném ra dụ người nhất ngồi ăn, mà khi đó thừa dịp loạn cuộc khởi chấp võ lâm thai châu người, trừ căn cơ thâm hậu ở đây trong loạn cục ngăn cơn sóng giữ đường môn, còn có thể là ai? Nhà các ngươi lão thái gia tâm tâm niệm niệm đường môn đại hưng, uy áp giang hồ, nhưng vào lúc này a, đường môn tam lão trong mắt cuối cùng một chút do dự triệt để bị hừng hực dã tâm cùng được ăn cả ngã về không điên cuồng thôn phệ. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tê Thanh nói, liền theo đại gia trưởng kế sách, vì đường môn muôn lần chết không chối tử. Lôi Vô Kiệt thật là một cái diệu nhân a. Tô Sương Hà lại muốn giết hai vị kiếm tiên, Thiên Khải Thành vị kia bệ hạ chỉ sợ muốn bị tính kế, hoàng đế cũng có mã thất tiền để thời điểm a. Chương 138 cũng là có biên chế, chương 138 cũng là có biên chế, phía trên màn trời vọng thành sơn dưới chân lâm thâm diệp mộ. Lôi Vô Kiệt không lưng rụt cổ lại, giống con kinh nghiệm lao đạo mèo rừng, ở phía trước cẩn thận từng ly từng tí dò đường. Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc đi theo phía sau hắn, cũng không khỏi tự chủ thả nhẹ bước chân, nửa ngồi lấy thân thể, dọc theo một đầu bị lá rụng bao trùm vắng vẻ đường mòn, lặng yên không một tiếng động hướng trên núi xê dịch. Mới vừa đi không có mấy chục bước, Tư Không Thiên Lạc đống nhiên dừng lại, ngồi dậy, hai tay chống lạnh, trừng mắt phía trước quỷ kia quỷ túy túy màu đỏ bóng lưng, vừa bực mình vừa bực cười, cho ăn. Lôi Vô Kiệt, ngươi vừa rồi tại dưới núi không phải hào khí bừng mây, nói cái gì phong sơn ta liền vượt qua sao? Làm sao thật đến chân núi, liền biến thành bộ này làm tặc bộ dáng? Chúng ta đây là tới Vân Kiếm, hay là đến trộm rau a? Lôi Vô Kiệt nghe tiếng, tranh thủ thời gian xoay người, dựng thẳng lên một ngón tay tại bên miệng xụt một tiếng, sau đó sờ lấy cái hốc, lộ ra một cái xấu hổ lại dẫn điểm giảo hoạt dáng tươi cười. Thiên Lạc sư tỷ, nhỏ giọng một chút. Ta cũng không phải thần ốc. Cái này Vọng Thành Sơn là bệ hạ tự mình hạ chỉ phòng, chúng ta nếu là dòng chống thua chiêng gõ chống sông vào đi bảo, cái kia không bày rõ ra là kháng chỉ bất tuân, đánh bệ hạ mà sao? Hán vội vàng khoát tay, ánh mắt liếc về phía một bên Tiêu Sát, hạ giọng giải thích nói, ta cái này có thể không chỉ là vì chính ta cân nhắc, chủ yếu là cho các ngươi nhà Tiêu Sát suy nghĩ. Ai bọn họ nhà? Ngươi miệng đầy hồ tẩm cái gì đâu? Tư Không Thiên Lạc gương mặt trong nháy mắt bay lên hai vệt ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt bối rối liếc mắt Tiêu Sát một chút, lập tức xấu hổ dậm chân, trong tay ngân nguyệt thường trôi thường trên mặt đất đập đến thùng thùng vang. Lôi Vô Kiệt lại hoàn toàn không nghe ra trong lời nói của nàng ngượng ngùng, phối hợp phân tích ra, một bộ ta sớm đã nhìn thấu hết thảy bộ dáng, Thiên Lạc sư tỷ ngươi muốn à, Tiêu Sát hiện tại bộ này lại bại, giống như cái gì đều không để ý dáng vẻ, năm đó ở Thiên Khải thành khi Vĩnh An Vương thời điểm, khẳng định càng ngạo khí, càng không coi ai ra gì. Vị kia bệ hạ, nói không chừng khi còn bé liền không có thiếu bị hắn ép một đầu, trong lòng kìm nén khẩu khí đâu. Hiện tại thật vất vả Tiêu Sát gặp rủi ro, chúng ta nếu là còn như vậy chói mắt, làm việc chưa dương, không phải rõ ràng nhắc nhở bệ hạ nhớ tới những cái kia chuyện cũ năm xưa sao? Không chừng bệ hạ trong lòng một không thông khoái, liền muốn biến chứ pháp nhi dạy vỏ Tiêu Sát đâu. Tiêu Sát hai tay vây quanh ở trước ngực, nghe vậy chỉ là nhíu mày, ngựa khí bình thản không gợn sóng. Lôi Vô Kiệt, ta cùng bệ hạ mặc dù không tính thân cận, nhưng cũng không thủ cũ. Ngươi vì sao nói đến ta giống trong mắt của hắn đinh, cái gai trong thịt bình thường? Thôi đi Tiêu Sát, ngươi không nên nói dối. Lôi Vô Kiệt dùng tuổi trò không nhẹ không nặng giọng hắn một chút, một mặt ngươi đừng nghĩ giấu giếm ta biểu lộ, dọc theo con đường này ta cũng không có nhàn rỗi, cùng rất nhiều giang hồ tiền bối nghe ngóng. Tiên Hoàng Minh Đức Đế tại vị lúc thương nhất chính là ngươi, trong mắt cơ hồ chỉ có ngươi một đứa con trai, hoàng tử khác đều được đứng sang bên cạnh, ngay cả ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ dù sao chính là không nhận chào đón. Liền xông điểm này, hiện tại ngồi tại trên long ỷ bệ hạ, có thể đối với ngươi không có chút nào khúc mắc. Dù sao ta là không tin. Hắn tranh thủ thời gian lại xích lại gần chút, thanh âm ép tới thấp hơn, thần thần bí bí nói ngươi là không có nhìn thấy, trước đó tại Tuyết Nguyệt Thành, cái kia Xích Vương Tiêu Vũ xem ngươi ánh mắt, chợt chợt, cùng ngạ lang gặp thịt mỡ giống như, hận không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Ngươi như thế nhận người nhớ thương, như thế nhận người ngại, khẳng định là bởi vì năm đó ở Thiên Khải Thành thời điểm, đầu ngọn gió quá thịnh, đem các huynh đệ đều đắc tội sạch. Tiêu Sắt bất đắc dĩ liếc mắt, lười nhác cùng hắn tranh luận cái này ngây thơ cung đình phỏng đoán. Theo ta thấy, bệ hạ tâm tư thâm trầm, trí tại thiên hạ, tâm tư căn bản không tại những huynh đệ này huyết tưởng nhàn sự bên trên. To như vậy cái đế quốc, nội chính ngoại giao, biên cương quân vụ, cái nào một cọc không cần hao phí tâm lực. Còn có người nào nhàn hạ thoải mái cả ngày nhớ kỹ khi còn bé ai nhiều đến cục đường, ai càng được sủng ái chuyện xưa sửa xưa. Lại nói, ta bị giáng chức ra thiên khải lúc, bệ hạ mới bất quá 6-7 tuổi nhỏ, gặp chưa thấy qua ta, có nhớ hay không ta giáng dấp ra sao, cũng còn hai chuyện. Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút. Lôi Vô Kiệt dọa đến kém chút nhảy dựng lên, luống cuống tay chân muốn đi che Tiêu Sát miệng, khẩn trương đến như là chim sợ cảnh cong. Ngươi không nghe ta A Tỷ cùng Tư Không Thành chủ dọc theo con đường này lặp đi lặp lại nhắc nhở sao? Bệ hạ thủ hạ có cái cực kỳ lợi hại, vô cùng bất nhập mật thám tổ chức, gọi là Võng. Nghe nói thiên hạ sự tình, chỉ cần bệ hạ muốn biết, liền không có La Võng thám tính không đến. Nói không chừng chúng ta bây giờ nói mỗi câu nói, làm mỗi cái động tác, đều bị giấu ở cái nào cái cây sau, cái nào tảng đá dưới La Võng thám tử nhìn chằm chằm đâu. Sau đó một chữ không kém hướng Thiên Khải Thành bên trong báo. Tiêu Sắt có chút nhíu mày, nhìn xem hắn bộ này dáng vẻ thần hồn nát thần tính, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, cho nên ngươi sách lược chính là để cho chúng ta ba cái cùng trộm gà bắt chó tiểu tặc mở dạng, lén lút sờ lên núi. Này làm sao gọi trộm gà bắt chó đâu? Cái này gọi sách lược tính điệu thấp làm việc. Lôi Vô Kiệt ưỡn ngực, cố gắng để cho mình lời nói nghe càng có sức thuyết phục. Chúng ta vụng trộm tìm tới Triệu Ngọc Trân, hỏi rõ ràng chuyện năm đó, song xuôi chính sự tranh thủ thời gian trưởng. Coi như thật bị La Vong Thám Tử nhìn thấy, chúng ta cái này điệu thấp, thủ quy củ, không gây chuyện thái độ bày ra đến. Vậy hạ biết, nói không chừng lòng tâm cực kỳ vui mừng, cảm thấy chúng ta thất thời, liền không cùng chúng ta so đo đâu. Tư Không Thiên Lạc ở một bên nghe được thẳng lắc đầu, lấy tay nâng chán, dở khóc dở cười, thì ra ngươi vừa rồi tại dưới núi cái kia cỗ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật nhất định phải vượt qua chơi liều, tất cả đều là giả vờ giữ thể diện. Cái kia, đây không phải là vì ủng hộ sĩ khí, lộ ra chúng ta có quyết tâm thôi. Lôi Vô Kiệt cười hắc hắc, lộ ra hai viên mang tính tiêu chí răng mèo, sờ lên cái mũi, thật muốn không quan tâm xung vào, đây không phải là ngốc sao? Là mã phu. Ta Lôi Vô Kiệt mặc dù nhiệt huyết, nhưng cũng ngốc. Tốt, đừng nói nhảm, đi nhanh đi. Lại lề mề xuống dưới, trời liền thật muốn đen. Nói đi, hắn lại cấp tốc khôi phục bộ kia mèo rừng tư thái, hóp lưng lại như mèo, dẫn đầu chui vào phía trước càng thêm trong rừng rậm rạp, dưới chân giẫm lên thật dày lá rụng, phát ra sàn sạt nhẹ băng lên, tại yên tĩnh trong núi rừng đặc biệt rõ ràng, ngược lại thật sự là nổi bật lên bọn hắn chuyến này càng lén lút đứng lên. Tiêu Sắc cùng Tư Không Thiên Lạc liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được tràn đầy bất đắc dĩ, cùng một tia bị tên dở hơi này cảm nhiễm ý cười. Lắc đầu, hai người cũng đành phải thả nhẹ bước chân, đi theo đạo hỏa kia đỏ, tự cho là bí ẩn thân ảnh, tiếp tục hướng Vọng Thành Sơn chỗ sâu tiềm hành. Nhưng mà, bọn hắn tự cho là bí ẩn nhất cử nhất động, đã sớm bị sau lưng chỗ càng cao hơn, trên một ngọn núi khác vài đôi con mắt thu hết vào mắt. Đỉnh núi, quái thạch lởm chởm, tầm mắt quán đạn. Một người thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, trầm mặc như sơn nhạc, lưng đeo một thanh cơ hồ cùng người các loại cao giữ tận cự nhận, chính là Minh Hầu. Bên cạnh hắn, một bộ nữ tử váy trắng dáng người thướt tha, lạnh diễm trên khuôn mặt mang theo một tia kiểu mỹ ý cười, chính là Nguyệt Cơ. Giờ phút này, Minh Hầu mặc dù trầm mặc như trước kiệm lời, nhưng bên thân cái kia cố đã từng bởi vì chấp niệm mà hơi có vẻ ủ rột ngang ngược khí tức, tựa hồ khoáng đạt bình hòa không ít. Nguyệt Cơ ánh mắt cũng không quá nhiều dừng lại dưới chân núi cái kia ba cái tiểu tặc trên thân, ngược lại cười mỉm nhìn về phía bên cạnh một vị nữ tử khác. Nữ tử kia quật lại lưu loát búi tóc, một thân kề sắt thân thể trang phục màu đen dưới ánh mặt trời hiện ra cùng loại vảy rắn giống như ưu lãnh quang trạch, khuôn mặt mỹ lệ lại bao phủ một tầng người sống chớ gần bằng xương. Kinh Nghê tỷ tỷ Nguyệt Cơ cười khẽ một tiếng, thanh âm mang theo một chút trêu chọc, vệ trang tiên sinh đem chúng ta từ bắc cảnh tiền tuyến điều đến, liền vì nhìn chằm chằm dưới đáy cái này ba cái. Ân, sức sống bắn ra bốn phía mao đầu tiểu tử cùng nha đầu. Chẳng lẽ chính hắn ngại việc này nhằm chán, thuận tay liền đem bệ hạ lời nhắn nhủ trách nhiệm bức cho chúng ta tỉ muội. Kinh Nghê ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn chăm chú lên dưới núi, thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra cảm xúc, tại La Vong làm việc, vốn là thân bất do kỷ, nhiệm vụ chỉ có phục tùng. Đi theo mấy hải tử kia, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực biến số rất nhiều, chưa hẳn so giết người thấy máu việc cần làm đơn giản. Nàng có chút nghiêng đầu, liếc qua bên cạnh như là bản thạch Minh Hầu, ngươi nhìn Minh Hầu, không phải cũng thích đứng đến rất tốt. Minh Hầu nghe vậy, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực nhẹ hừ lạnh, nhưng lại chưa mở miệng phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Nguyệt Cơ cười vui vẻ hơn nhanh, sóng mắt lưu chuyển, tỷ tỷ lúc trước đem chúng ta đưa vào La Vong lúc, có thể chỉ nói là báo thù rửa hận. Theo như nhu cầu chưa nói qua có một ngày nhiệm vụ lại biến thành giúp bệ hạ mang tiểu hài ghi chép giang hồ kiến thức a. Kinh Nghê ánh mắt lạnh lẽo có chút chớp động một chút, khóe môi tựa hồ câu lên một cái cực kỳ nhạt, cơ hồ nhìn không thấy độ cong, thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Lúc trước hai người các ngươi là báo huyết ỉu, lực có chưa đến, cùng đường mặt lộ, là ta xuất thủ tương trợ, cũng đem bọn ngươi dẫn vào La Vong. Nhớ kỹ, La Vong trực thuộc ở bệ hạ, là đế quốc bí ẩn nhất con mắt cùng lưỡi dao. Ở chỗ này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được các ngươi muốn hết thảy, tài nguyên, tình báo, thậm chí tương lai an ổn. Tương lai nếu có một ngày muốn trậu vàng rửa tay, bằng La Vong tích lũy cùng bệ hạ ân thưởng, tại Thiên Khải thành phụ cận đặt mua một chỗ thanh tinh trạch viện, bình yên vượt qua quãng đời còn lại, dù sao cũng so các ngươi năm đó như vậy lang bạt kỳ hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai còn mạnh hơn nhiều. Nguyệt Cơ nghe vậy, dáng tươi cười thoáng thu liễm, trong mắt lướt qua một tia phức tạp, lập tức lại tăng ra, giọng nói nhẹ nhàng, hay là Kinh Nghê tỷ tỷ nghĩ đến lâu dài, gặp qua thời gian, xuất liên tục nhiệm vụ, đều không quên đem tiểu Nôn Nhi mang theo trên người từng trải. Nói đi, nàng nhiều hứng thú đưa mắt nhìn sang Kinh Nghê bên người, nơi đó, một cái ước chừng 7-8 tuổi, trải lấy hai búi tóc tiểu nữ hài, chính nằm ở bên cạnh một khối tương đối bằng phẳng tảng đá xanh trên bảng, hết sức chăm chú nắm một cây bút, tại một quyển trắng thuần trên giấy vẽ bôi trên lấy. Sơn Phong gợi lên nàng đồ châu đáo sợi tóc, nàng lại không hề hay biết. Nghe được Nguyệt Cơ nâng lên chính mình, tiểu nữ hài cũng không ngẩng đầu lên, giòn tan phản bác, mang theo hài đồng đặc thù không phục, Nguyệt Di ngươi đừng xem nhẹ người, ta vẽ ra vẽ khá tốt, mà lại chờ ta trưởng thành, khẳng định so ngươi còn lợi hại hơn, võ công cũng lợi hại. Kinh Nê lông mày cau lại, nhẹ giọng trách mắng, ít nói chuyện, chuyên tâm đem trước mắt cảnh vẽ xong. Tiểu Nôn, ngữ khí mặc dù nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ. Tiểu nữ hải, tiểu nôn, một bên tiếp tục trên giấy vẽ phát họa lấy dưới núi ba người cúi thấp tiến lên thú vị tư thái, một bên bất mãn lẩm bẩm, mẫu thân, ngươi vì sao tổng không để cho ta theo ngươi học kiếm, càng muốn ta mỗi ngày vẽ tranh, nhận thức chữ, có phải hay không cảm thấy ta làm việc chân tay long nóng, không vững chắc? Cái gì không vững chắc, là xúc động. Kinh Nê đưa tay, nhẹ nhàng nuốt nuốt nữ nhi tóc, trong mắt lóe lên một tia rất khó phát giác nhu hòa cùng càng thâm trầm sâu lo, nửa câu nói sau đến bên miệng, nhưng lại nuốt trở vào, chỉ là nói, để cho ngươi học những này, tự nhiên có đạo lý, là vì ngươi tốt. Nguyệt Cơ thấy thế, trong mắt vẻ tò mò càng đậm, nàng xích lại gần chút, nhìn xem trên giấy vẽ dần dần thành hình, sinh động như thật ba kẻ tiểu nhân, cùng chung quanh bọn họ tỉ mỉ sơn lâm hoàn cảnh, nhịn không được hỏi, tỉ tỉ để tiểu ngôn đem bọn hắn nhất cử nhất động, thậm chí biểu lộ thần thái đều vẽ xuống đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Tổng sẽ không thật sự là cho bệ hạ giao nộp du ký đi. Kinh Nghê ánh mắt từ tiểu ngôn chuyên chú trên gò má rời đi, lần nữa nhìn về phía xa xôi phương bắc chân trời, nơi đó là Thiên Khải thành phương hướng. Thanh âm của nàng khôi phục quen có thanh lãnh bình thản, lại phảng phất ẩn chứa càng sâu ý vị, bệ hạ cố ý bàn giao. Thái hậu nương nương sống lâu thâm cùng, khó tránh khỏi phiền muộn. Để cho chúng ta đem đoạn đường này xuôi nam, ven đường thấy phong thổ, tin đồn thú vị chuyện địa. Nhất là cùng hậu nhân của cố nhân tương quan một chút, cẩn thận miêu tả xuống tới, chế thành đồ quyển. Đưa về Thiên Khải, cho Thái hậu nương nương. Cho chuyện để giải im lìm. Nguyệt Cơ nao nao, khẽ cười nói, bệ hạ. Ngược lại thật sự là trí hiếu. Ha ha ha, không hổ là con của ta. Quả nhiên thông minh, quả nhiên tức thời. Minh Hầu Nguyệt Cơ. Đây là bị triều đình hợp nhất. Chương 139, kết tóc thụ trường sinh. Một, chương 139, kết tóc thụ trường sinh, một, màn trời phía dưới, thiếu bạch thời không. Bách Lý Đông Quân nhìn lên trời màn bên trên lôi vô kiệt bộ kia đã muốn xính anh hùng lại không thể không cúi thấp làm tặc buồn cười bộ dáng, buồn cười, dùng tui trò nhẹ nhàng thọc bên cạnh lôi mộc sát, cười nói, lôi nhị, nhà ngươi tiểu tử này, thật đúng là được ngươi chân truyền, bề ngoài công phu tuyệt không thể mềm, trên khí thế trước muốn hù doan người, thật là đến động thủ động não thời điểm, vẫn còn biết ước lượng nặng nhẹ, không tính quá mãng. Diễn xuất này, cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ đơn giản trong một cái mô hình khắc đi ra. Lôi Mộng Sát nghe vậy, vỗ đùi cười ha ha, thanh trấn mái nhà, mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng vui mừng, đó là, cũng không nhìn một chút là ai trùng. Vừa rồi ta thật dẫn theo một trái tim, liền sợ tiểu tử ngốc này toàn cơ bắp, thật không quan tâm xông vào vọng thành sơn. Cha hắn ta tại bệ hạ cùng thái hậu trước mặt, năm đó điểm này tiện tay để giành được tình cảm, nói dày không dày, nói không tệ lắm, có thể chịu không được hắn như thế không quan tâm hắc hắc. Chính nói giỡn ở giữa, màn trời hình ảnh hoán đổi, hiện ra trên ngọn núi Minh Hầu, Nguyệt Cơ cùng Kinh Nghe mẹ con thân ảnh. Tư Không Trường Phong ngưng mắt nhìn kỹ, chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần nhìn rõ thế sự cảm khái, hai tên tiểu bối này, ngược lại là nhân họa đắc phúc, vận khí không kém. Lần đầu đăng chẳng lúc, cuốn bảo vô tâm cái kia cái cọc hoàng kim quan phong ba, nhìn như nguy cơ, lại làm cho Minh Hầu mượn vô tâm chi thủ tìm được diệt môn tiểu nhân, giải khúc mắc. Bây giờ xem ra, tức thì bị La Vong thu nạp, dựa đi qua lại ô danh thành đế quốc dưới trướng danh chính ngôn thuận, có biên chế người. So với phần lớn người giang hồ phiêu linh không nơi nương tựa, cái này chưa chắc không phải một đầu đường ra. Lôi Mộng Sát nghe vậy, quay đầu hướng về phía Tư Không Trường Phong nháy mắt ra hiệu, trêu ghẹo nói, "Nha, Trường Phong lão đệ, nghe ngươi giọng điệu này, làm sao có chút chua chua? Có phải hay không đen đét? Ngươi xem một chút ngươi, ở trên màn trời đỉnh lấy Tuyết Nguyệt thành tam thành chủ tên tuổi, căng thẳng như vậy từng cái, bày một chút như vậy giá đỡ, liền bị Thiên Khải vị kia bệ hạ ghét bỏ vô cùng, còn phải ba tự mình đi một chuyến đi biểu trung tâm. Cho nên nói à, người này à, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, nhìn sự tình đến rõ lý lẽ, nên túi đầu lúc liền phải cúi đầu, đường tổng bưng điểm này lao tư cách. Học nhiều học nhà chúng ta vô kiệt, nên có khí phách lúc có khí phách, nên thức thời lúc thức thời, tốt bao nhiêu." Hắn lời nói này dẫn tới mọi người tại đây một trận cười vang, bầu không khí nhẹ nhõm. Tư Không Trường Phong cũng không giận, ngược lại thuận thế đem trong ngực ngân nguyệt thương nắm thật chặt, cười tiếp trà, "Tốt tốt tốt. Lôi Minh dạy bảo phải là, chờ thêm 2 năm, thánh chủ xuất thế, ta Tư Không Trường Phong lập tức thu thập bao quần áo, ngựa không dừng vó cái thứ nhất đi đầu quân." Cũng bác hắn một cái tòng lòng chi thần đương đương. Đến lúc đó, các ngươi nhìn thấy ta, đến cung kính gọi ta một tiếng, Tư Không tướng quân. Không, Tư Không nguyên soái. Liền ngươi. Còn nguyên soái. Bách Lý Đông Quân cố ý nhíu mày, trên dưới dò xét hắn, mặt mũi tràn đầy không tin, đến lúc đó đừng để người ta xem như giang hồ phế tử, trực tiếp cho loạn côn đánh ra đến. Hắc. Đông Quân các ngươi chớ xem thường người. Hãy đợi đấy. Tư Không Trường Phong cứng cổ, một bộ các ngươi chờ lấy nhìn tư thế. Ngay tại cái này nhẹ nhõm trêu chọc bầu không khí đạt đến đỉnh điểm thời điểm, một mực tính toán một bên, phản phất cùng bốn bề viên náo ngăn cách Lý Trường Sinh, đột nhiên không có dấu hiệu nào chậm rãi đứng dậy. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn về phía ngoài thành một cái hướng khác, thản nhiên nói, "Người, tới." Lời còn chưa dứt, mọi người tại đây chỉ cảm thấy hoa mắt, Lý Trường Sinh cái kia tiên phong đạo cốt thân ảnh, đã như khói xanh hư không tiêu thất, không dấu vết. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngoài thành thông hướng Thiên Khải cảnh quân đạo, một tòa hoàng vu trên sườn núi. Lý Trường Sinh đứng chắp tay, vừa lúc ngăn ở một đám chính dọc theo đường núi đi nhanh, khí thế hung hăng nhân mã trước đó. Người cầm đầu, rõ ràng là râu tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén như ưng đường môn lão thái gia Đường Huyền. Sau người nó, đen nghịt đi theo mười mấy tên khí tức điêu luyện, mắt lộ ra tinh quang võ lâm bên trong người, chính là thiên hạ võ lâm cậy vào các phái tinh nhuệ. Lý Trường Sinh nhìn qua bọn này đủ để quấy một phương phong vân đường môn cao tầng, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia vân đạm phong khinh dáng tươi cười, phản phất chỉ là tại nhàn thoại biệt nhà, đường lao thái gia, cao tuổi rồi, không tại thuộc trung đường môn bảo bên trong ngậm kẹo đồ cháu, bảo dưỡng tuổi thọ, mang theo nhiều như vậy tinh nhuệ, vội vã chạy đến Tiên Khải thành, là muốn xem náo nhiệt gì. Đường lao thái gia cập thân sau đám người bỗng nhiên nhìn thấy người cản đường là Lý Trường Sinh, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Vừa rồi đi đường lúc rào rạt khí thế như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, thay vào đó là khó mà che giấu kinh hãi cùng sợ hãi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này, trực diện vị này như là truyền thuyết giống như nhân vật. Đường lao thái gia dù sao cũng là trải qua sóng gió một đời kiêu hùng, cố đè xuống trong lòng hồi hộp, lấy lại bình tĩnh, thanh âm khô khốc mở miệng, "Chúng ta gặp trên màn trời kia, vị kia bệ hạ một mực tại vùng mồi bố cục, thận trọng từng bước, như là một tên vô cùng có kiên nhẫn người thả câu. Lại không nghĩ rằng, Lý tiên sinh ngươi, nguyên lai cũng đang câu cá. Mà lại, câu chính là chúng ta những này không thể không cắn câu cá. Có thể các ngươi, không phải cuối cùng đã đến rồi sao?" Lý Trường Sinh ý cười không thay đổi, ngữ khí thản nhiên, lại mang theo một loại thấy rõ hết thảy chắc chắn, màn trời chỗ bày ra, hậu thế vị kia bệ hạ thủ đoạn cùng chí hướng, các ngươi thấy được. Cảm giác nguy cơ, để cho các ngươi ngồi không yên. Đường lao thái gia thở dài một tiếng, trên mặt nếp nhăn càng sâu, lộ ra thật sâu bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt, không sai, chúng ta không có khả năng. Tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem thời cuộc, từng bước một trượt hướng màn trời bên trên báo trước như thế. Nếu thật đợi đến vị kia bệ hạ lông cánh đầy đủ, quyết tâm ngựa đạp giang hồ lấy triều đình chi lực, cả nước chi thế nghiền ép mà đến. Chúng ta giang hồ các phái, bách niên cơ nghiệp, chỉ sợ thật lại không đường sống, chỉ có túi đầu xương thần, hoặc hôi phi yên diệt. Cho nên nói Lý Trường Sinh thanh âm vẫn như cũ hời hợt, nhưng từng chữ như trọng truy đập vào trong lòng mọi người, các ngươi thực lực bây giờ, hay là quá mạnh. Mạnh đến, sẽ để cho bây giờ còn tại chỉnh hợp nội bộ, chưa hoàn toàn vững chắc Thiên Khải triều đỉnh cảm thấy uy hiếp, thậm chí bất an. Mà một cái cảm thấy bất an cường lực trung tâm, thường thường sẽ làm ra kịch liệt nhất, triệt để nhất phản ứng. Hiện tại Thiên Khải, có lẽ còn ngăn không được các ngươi liên hợp lại chung kích, nhưng đổ máu đại giới, sẽ vượt quá tưởng tượng. Hắn dừng một chút, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trước mắt đám người, thấy được tương lai càng xa xôi, đợi thêm một chút đi. Đường lao thái gia cao mày, các loại. Chờ cái gì? Các loại thánh chủ xuất thế. Lý Trường Sinh chậm rãi phun ra bốn chữ này, mang theo một loại kỳ dị nào đó vận luật cùng trọng lượng. Nói đi, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn như tùy ý nâng lên tay phải, hướng phía đường môn đám người vị trí, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có lộng lẫy quang hoa chói mắt. Phốc, ách. Khúc đường môn đám người, bao quát đường lao thái gia ở bên trong, gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay nhẹ, trên mặt trong nháy mắt huyết sắc rút đi, khóe miệng không bị khống chế tràn ra một tia máu tươi. Càng làm bọn hắn hơn hồn phi phách tán là, thể nội nguyên bản lao nhanh vận chuyển nội lực, phản phất bị một đạo vô hình gông xiềng đống nhiên giam cầm, phong ấn, sinh sinh bị áp chế, lột gần nửa. Một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu cùng cảm giác bất lực, quét sạch toàn thân. Đường lao thái gia vừa sợ vừa giận, cố nén khí huyết sôi trào cùng tu vi bị phong hãi nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, chúng ta tự nhiên đánh không lại Lý tiên sinh thần tiên thủ đoạn. Chương 139, kết tóc thụ Trường Sinh, 2, chương 139, kết tóc thụ Trường Sinh, 2, thế nhưng là, Lý tiên sinh, thanh âm hắn khàn giọng, mang theo không cam lòng chất vấn, trên màn trời kia, hậu thế bị kia bệ hạ chèn ép học đường Lý tiên sinh truyền thừa, áp chế học cung đệ từ lúc, chẳng lẽ ngài liền không có chút nào xúc động? Liền trơ mắt nhìn xem chính mình đạo bị như vậy khinh mạn, áp chế. Cá nhân có người duyên phận, đạo thống có đạo thống hương suy. Lý Trường Sinh ngữ khí bình thản đến gần như lãnh gốc, nhưng lại ẩn chứa một loại siêu thoát buồn vui hùng vĩ thị giác, học đường chi đạo, ở đời sau như thế nào, tự có kỳ nhân quả. Mà ta giờ phút này lời nói thánh chủ liên quan đến, là thiên hạ chi vận, vạn dân chi phúc. Hắn nhìn chung quanh mặt lộ không cam lòng cùng phẫn uất võ lâm đám người, thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc mà nặng nề, thiên hạ này đã loạn quá lâu. Chư hầu cát cứ, môn phiệt săn sát, giang hồ chém giết, bách tính lưu ly. Phần này hỗn loạn kéo dài nợ máu cùng nhân quả, quá nặng đi. Ta Lý Trường Sinh, đảm đương không nổi. Các ngươi những người này, đồng dạng đảm đương không nổi. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng bọn hắn lúc đến phương hướng, ngữ khí không thể nghi ngờ, lui đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy khuất đủ, phẫn nộ cùng thật sâu vô lực. Tu vi bị không hiểu phong đi gần nữa, giờ khắc này ở Lý Trường Sinh trước mặt, bọn hắn cùng hài đồng không khác, căn bản không có nửa phần chống lại vô liếng. Đường lao thái ra lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhìn qua Lý Trường Sinh cái kia sâu không lường được, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể thân ảnh, lại nhìn phía nơi xa thiên khải thành mơ hồ hình dáng, trong mắt thần sắc biến ảo, cuối cùng, hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ: "Tốt, chúng ta lui." Nhưng hắn không cam lòng, ánh mắt vẫn như cũ đính tại Lý Trường Sinh trên thân, từng chữ nói ra, như là sau cùng quật cường cùng tiên đoán, nhưng xin mời Lý tiên sinh nhớ kỹ, chúng ta cái này lùi lại, giang hồ các đại phái rắn mất đầu, mất dẫn đầu lòng kháng cự. Cái này to như vậy giang hồ, chỉ sợ cũng thật muốn biến thành thịt cá trên đất gỗ, đảm nhiệm vị kia thiên khải thành bên trong bệ hạ, tương lai tùy ý làm thịt. Nói đi, hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng suy sụp tinh thần võ lâm trăm kiệt quay người dọc theo đường về, đi lại chậm 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 rãi thối lui, biến mất tại mênh mông đường núi cuối cùng. Lý Trường Sinh độc lập dốc núi, tay áo theo gió, thật lâu không động. Ánh mắt của hắn tựa hồ lần nữa nhìn về phía mặt kia trôi nổi tại trên trời màn trời, lại phảng phất xuyên thấu qua màn trời, thấy được càng xa xưa dòng sông thời gian. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm phiêu tán trong gió, cá nhân có người duyên phận. Nhưng thánh chủ xuất thế, gột rửa hoàn vũ, bình định lại trật tự, thật là thiên hạ may mắn, vạn dân may mắn. Loạn thế này nhân quả, quá nặng đi. Sau một lát, Lôi Mộng Sát, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong bọn người theo dõi đuổi tới dốc núi. Lôi Mộng Sát nhìn xem đường môn đám người thối lui phương hướng, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, sư phụ, còn tốt lao nhân ra ngài kịp thời xuất thủ. Không phải vậy để bọn này đằng đằng sát khí lao quái vật thật xông vào Thiên Khải Thành, lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ vị kia Cảnh Ngọc Vương tính mệnh khó đảm bảo a. Nếu là hắn hiện tại liền xảy ra chuyện, màn trời kia bên trên tương lai chẳng phải là toàn lộn xộn. Lý Trường Sinh nghe vậy, chậm rãi xoay người, mặt quay về phía mình những này còn tuổi trẻ, đối với tương lai tràn ngập ước mơ hoặc sầu lo các đệ tử. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, chậm rãi mở miệng, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt sửng sốt, từ sau ngày hôm nay thiên hạ này cũng sẽ không còn Lý Trường Sinh người này. Đám người nghe vậy đều là kinh hãi. Lôi Mộng Sát càng là dọa đến kém chút nhảy dựng lên, một cái nhanh chân vọt tới Lý Trường Sinh trước mặt, thanh âm cũng thay đổi điệu, mang theo tiếng khóc nức nở, "Sư phụ, không thể nào. Ngài chẳng lẽ mới vừa rồi bị những lao già chết tiệt kia trừng an toán? Chịu ám thương. Ngài đừng dọa ta à? Ngài cũng không thể chết ta. Ngài nếu là chết, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a?" Lý Trường Sinh nhìn xem đồ đệ bộ này thất kinh, không lựa lời nói bộ dáng, tức giận đưa tay, dùng đốt ngón tay tại hắn trên trán không nhẹ không nặng gõ một cái, cười mắng, "Ngươi cái này hàng hóa, nói bậy bạ gì đó. Vi sư khi nào nói qua phải chết?" Tại mọi người kinh nghi bất định, mờ mịt luống cuống ánh mắt nhìn soi mói, chỉ gặp Lý Trường Sinh mỉm cười, quanh thân đột nhiên nổi lên một tầng nhu hòa mà mông lung thanh quang. Quang mang kia cũng không chướng mắt, lại phản phất tẩn chứa một loại nào đó sinh mệnh trí lý. Tiếp lấy, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin một màn phát sinh, Lý Trường Sinh cái kia nguyên bản tiên phong đạo cốt, lão giả râu tóc bạc trắng hình tượng, tại cái kia thanh quang bao phủ bên trong, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Nếp nhăn nuốt lên, tóc trắng chuyển ố, còn xuống thân thể thẳng tắp, lỏng làn da trở nên chặt chẽ bóng loáng. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, quang mang tan đi. Đứng tại chỗ không còn là vị kia danh chấn thiên hạ học đường Lý tiên sinh Lý Trường Sinh, mà là một vị khuôn mặt tuấn lãng, tóc đen như mực, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, nhìn bất quá hơn 20 người nhẹ nhàng thanh niên. Chỉ có cái kia thân thanh lịch áo xanh vẫn như cũ, nhưng xuyên tại cái này trẻ tuổi trên thân thể, càng lộ vẻ phiêu dật xuất trần. Lôi Mộng Sát há to miệng, con mắt trừng đến như là trung đồng, chỉ vào trước mắt cái này lạ lẫm lại mơ hồ quen thuộc thanh niên, đầu lưỡi đến cứng cả lại. Sư phụ,
ngươi
thật sự là thiên nhân hạ phàm a? Tuổi trẻ bản Lý Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm cũng biến thành réo rắt giàu có tinh thần phấn chấn, thiếu đi mấy phần tăng thương, nhiều hơn mấy phần thoải mái, nào có cái gì tiên nhân chân chính, chỉ bất quá là vi sư tu tập công pháp tương đối đặc thù thôi. Hắn đứng chắc tay, nhìn về phía thương khung, ung dung ngâm nói: tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Lý Trường Sinh một đời kết thúc, kể từ hôm nay ta liền gọi Nam Cung Xuân Thủy. Một bên Vũ Sinh Ma nhìn qua cái này phản lão hoàn đồng, thoát thai hoán cốt một màn, cũng không nhịn được thất thần, thì thào nói nhỏ: không nghĩ tới ngươi vẫn thật là cái lao bất tử. Diệp Đỉnh Chi cũng là hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy rung động cùng cảm khái: Lý tiên sinh quả nhiên là quỷ thần có lượng, không phải phàm nhân có khả năng ước đoán. Chỉ bằng chiêu này phản lão hoàn đồng công pháp, đoạt thiên địa chi tạo hóa, nghịch chuyển tuế nguyệt chi lưu nước, chỉ sợ cũng ngay cả trên màn trời kia có được bạn Lý Giang Sơn tay cầm vô thượng quyền hành hoàng đế gặp, cũng phải vì đó chấn kinh, thậm chí lòng sinh ngốc nghếch đi. Đám người nghe vậy tâm thần đều là run lên. Trường sinh bất lão, phản lão hoàn đồng, đây cơ hồ là từ xưa đến nay tất cả đế vương tướng tướng tha thiết ước mơ mà không thể được trung cực dụ hoặc. Lôi Mộng Sắt nhìn trời màn, nghĩ đến hậu thế vị kia thủ đoạn khốc liệt, chí hướng cao viễn tuổi trẻ hoàng đế, trong lòng đông nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thấp giọng nói: hoàng đế này bình thường đã đến lúc tuổi già, phần lớn sẽ vì số tuổi thọ sự tình trở nên hoa mắt ù thai cố chấp, quên thời niên thiếu hùng tâm trang trí, trầm mê ở tầm tiên vấn đạo, trường sinh bất tử. Không biết trên màn trời vị này hùng tài đại lược bệ hạ, đến lúc kia có thể hay không cũng bách Lý Đông Quân nghe vậy, thoải mái cười một tiếng, vô bờ vai của hắn: Lôi nhị, ngươi nghĩ đến quá xa. Vậy hoàng đế niên kỷ như vậy nhỏ, đợi đến hắn thật bắt đầu là số tuổi thọ khổ sở, vì trường sinh mê hoặc thời điểm, sợ là chúng ta những người này sớm đã là thoảng qua như mây khói, hóa thành một năm cát vàng. Chuyện tương lai, người tương lai, chúng ta những này cổ nhân vừa lại không cần hiện tại liền đi buồn lo vô cớ. Lôi Mộng Sắt lòng hiếu kỳ rất nhanh lại chuyển rời đến trước mắt vị này mới mẻ xuất hiện tuổi trẻ sư phụ trên thân. Chương 139, kết tóc thụ trường sinh 3, chương 139, kết tóc thụ trường sinh 3, hắn giống con hiếu kỳ con khỉ giống như vây quanh Nam Cung Xuân Thủy đổi tới đổi lui, trên dưới dò xét, thậm chí muốn đưa tay đi xoa bóp cái kia nhìn sắc thực tuổi trẻ chặt chẽ gương mặt, nhấc nhấc này hữu lực cánh tay. Sư phụ, ngươi cái này Nam Cung Xuân Thủy thân phận, ở trên màn trời cái kia hậu thế, có thể hay không cũng xuất hiện a? Lôi Mộng Sắt nhãn châu xoay động, ý tưởng đột phát, có thể hay không? Vừa vặn đụng tới nhà chúng ta ngay tại sông Sáo Giang Hồ tiểu tử ngốc vô kiện. Vậy coi như có ý tứ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phía trên màn trời, cái kia như là bức tranh giống như bày ra cảnh tượng, lần nữa ung dung lưu chuyển. Phía trên màn trời, vọng thành sơn. Trải qua một phen có thể xưng lén lút tiềm hành, Lôi Vô Kiệt ba người coi như hữu kinh vô hiểm mò tới chân chính trước sơn môn. Phong cách cổ xưa thềm đá cuối cùng, tòa kia tượng trưng cho đạo gia thanh tịnh thánh địa sơn môn lặng lặng đứng sừng sững ở trong sương mỏng, trang nghiêm túc mục. Thật là đứng tại cái này đạo môn hạp trước, vừa rồi dưới chân núi hào tình vạn trượng, la hét muốn sông sơn Lôi Vô Kiệt, ngược lại như bị rút đi hơn phân nửa dũng khí, rụt cổ một cái, bước chân trở nên chần chờ, ánh mắt phiêu hốt, lề mà lề mề không dám lên trước. Tiêu Sắt ôm cánh tay, liếc xéo lấy hắn bộ này sợ dạng, tức giận mở miệng, nhỏ đơn hàng, dưới chân núi thời điểm là ai kêu so tiếng sấm còn vang, một bộ thần cản giết thần Phật cản giết Phật tư thế, làm sao thật đến người cửa nhà, ngược lại thành hồ lô miệng cưa, chân đều bước bất động. Lôi Vô Kiệt gãi gãi hỏa hứng tóc, thanh âm thấp xuống, mang theo điểm lực lượng không đủ, cái này, đây chính là vọng thành sơn a. Đạo kiếm tiên địa bàn vọng thành sơn thế nào? Từ Không Thiên lạc mày liếu vậy một cái, ngân nguyệt thương ở trong tay vòng vo cái xinh đẹp thương hoa, ngựa khí mang theo cổ vũ cùng khách tướng, ngươi thế nhưng là Giang Nam phích lịch đường Lôi ra bảo đường đường chính chính truyền nhân, càng là vang danh thiên hạ Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý lìa đệ tử thân truyền. Cái này lưỡng trọng thân phận, thiên hạ nơi nào đi không được. Hắn có gì mà sợ? Lời này như là cho thoát hơi bóng ra bỗng nhiên động viên đủ. Lôi Vô Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, bỗng nhiên lưỡng thẳng xuống lưng, lồng ngực phồng lên, cái kia cố hôn bất lận sức mạnh lại trở về, đối với Thiên Lạc sư tỷ nói đúng, ta là Tuyết Nguyệt kiếm tiên đồ đệ, ta không thể cho a tỷ mất mặt, càng không thể yếu đi Tuyết Nguyệt thành cùng Lôi ra bảo tên tuổi. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem tất cả do dự cùng khiếp đảm đều đè xuống, lập tức nổi lên trung khí, đối với bên trong sơn môn cao giọng hô, thanh âm trong trẻo, tại giữa sơn cốc gần ẩn quanh quẩn, Giang Nam phích lịch đường Lôi ra bảo, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y tọa hạ đệ tử, Lôi Vô Kiệt, chuyến tới để bài sơn, cầu kiến đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân tiền bối. Còn xin thông báo, cái này một trong cổ họng khí mười phần, phá vỡ sơn môn tĩnh mịch. Canh giữ ở sơn môn chỗ mấy tên vọng thành sơn đệ tử nghe tiếng, đều là hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, từ bệ hạ hạ chỉ phong sơn đến nay, bao lâu không có võ lâm bên trong người dám như thế công khai, thanh âm vang dội chỉ mặt gọi tên muốn bái sơn. Thiếu niên áo đỏ này, thật to gan. Lôi Vô Kiệt thanh âm xuyên thấu sơn môn cùng sương mỏng, rõ ràng truyền đến hậu sơn luyện võ tràng. Ngay tại giám sát các đệ tử luyện công buổi sáng, Lý Phạm Tùng cùng Phi Hiên đồng thời dừng động tác lại, nghiêng hai lắng nghe. Lý Phạm Tùng đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, dùng tui trò đụng đụng bên cạnh tiểu đạo sĩ, hắc, là Lôi Vô Kiệt tiểu tử kia, hắn thế mà chạy tới chỗ này. Phi Hiên tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra cùng hắn tuổi tác không hợp hiểu rõ, chậm rãi nhẹ gật đầu, ngại thanh mại khí lại nói chúng tim đen, ân, nghe điệu bộ này là hướng về phía sư thúc tổ tới. Mà giờ khắc này, tại vọng thành sơn chỗ sâu, một tòa độc lập thành lũ, đào hoa sáng rực trong sân. chính hướng về phía một cây phồn hoa suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ tung bay hướng phương nào. Triệu Ngọc Trần tại bắt được trong gió truyền đến cái kia âm thanh Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y liền lúc, cả người như là bị một đạo vô hình kinh lôi bổ trúng. Hắn đột nhiên từ trên băng ghế đá đứng người lên, xưa nay bình tĩnh như giếng cổ đạo tâm trên khuôn mặt, trong nháy mắt dâng lên không cách nào ức chế kích động, chờ đợi cùng một tia khó có thể tin run rẩy. Cái kia tập đạo bào màu xám đen không gió mà bay, hắn thậm chí không kịp chỉnh lý dung nhan, cũng không lo được cái gì phong sơn lệnh cấm, đạo ra lễ nghi, thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo mơ hồ bóng xanh, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng phía sơn môn phương hướng mau chóng bút đi. Đào hoa bị hắn tay áo mang theo, bay lả tả, rơi xuống một chỗ. Ngoài sơn môn, Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên đã vội vàng đuổi tới. Lý Phàm Tùng liếc mắt một cái liền nhận ra vệ kia bắt mắt Hồng Y Liễu, trên mặt ý cười càng đậm, bước nhanh về phía trước, "Lôi Minh, thật là ngươi a?" Lôi Vô Kiệt cũng liếc mắt nhận ra vị này từng cùng mình sánh vai sống qua đăng thiên các đạo sĩ bằng hữu, hưng phấn mà chỉ vào hắn, "Lý Phàm Tùng, là ngươi? Ngươi làm sao ở chỗ này?" "A, đối với, ngươi vốn chính là Vọng Thành Sơn người." "Chính là." Lý Phàm Tùng cười gật đầu, ánh mắt tò mò đảo qua Tiêu Sát cùng Tư Không Thiên Lạc, "Lôi Minh, các ngươi làm sao đột nhiên chạy đến Vọng Thành Sơn tới?" "Còn như vậy?" "Ân, chính thức cầu kiến." Hắn bỏ bất đi ồn ào cái này không quá cung kính tử. Một bên Phi Hiên hai tay thăm dò tại rộng lớn trong tay áo, phồng lên mập cục, trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ, nho đen giống như mắt to chớp chớp, đột nhiên nói lời kinh người, thanh âm non nớt lại rõ ràng, "Lôi Vô Kiệt, ngươi sẽ không phải là thay Thương Tiên tiền bối, hướng chúng ta sư thúc tổ đòi nợ a?" "Đòi nợ?" Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sát, Tư Không Thiên Lạc ba người nghe vậy, đều là sửng sở, hai mặt nhìn nhau, lơ ngơ. "Lấy nợ gì? Chúng ta làm sao không biết?" Lý Phàm Tùng trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, gãi đầu một cái, tựa hồ có chút ngượng ngùng mở miệng. Phi Hiên cũng không để ý những này, miệng nhỏ bá bá tiếp tục vạch trần, "Chính là lần trước, ngươi cùng sư thúc tại Tuyết Nguyệt Thành sông đăng thiên các lần kia thôi. Cái kia đăng thiên các, không phải cuối cùng bị Tuyết Nguyệt kiếm tiên tiền bối một kiếm cho bổ sập thôi?" Tiểu đạo sĩ cố gắng nhớ lại lấy, biểu lộ chăm chú, "Về sau, Thương Tiên tiền bối chuyên môn viết phong thư, phái người đưa đến chúng ta Vọng Thành Sơn. Trong thư nói, cái kia đăng thiên các phí sửa chữa dùng có chút không ít, Tuyết Nguyệt Thành bây giờ chi tiêu cũng lớn, mà cái này tai họa trùng quy là bởi vì sư thúc cùng sư thúc tổ mà lên, cho nên cái này tu lâu bạc lẽ ra phải do chúng ta sư thúc tổ gánh chịu." Trong thư coi như bút mảnh sổ sách, ngay cả hao tổn gạch xanh mảnh ngói, tiền nhân công dùng đều liệt kê rõ ràng, cuối cùng còn nói phốc, ha ha ha. Phi Hiên còn không có còn xong, Lôi Vô Kiệt đã ôm bụng, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh đi ra. Hắn một bên cười, một bên quay đầu hướng về phía Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc lớn tiếng nói, "Thiên Lạc sư tỷ, Tiêu Sắt, các ngươi nghe không? Tam thành chủ lão nhân gia ông ta, cái này yêu tính sổ sách, nhạn quá bạc mao tính tình, đơn giản cùng Tiêu Sắt ngươi giống nhau như lúc, chắc không được các ngươi có thể thành cha vợ. Đây thật là không phải người một nhà, không vào một nhà cửa a." "Ha ha ha ha." "Lôi, không, Kiệt, người muốn chết." Tư Không Thiên Lạc bị hắn lời nói này thẹn được sủng ái gò má trong nháy mắt nổi tiếng, như là quả táo chín, vừa thẹn lại giận, trong tay ngân nguyệt thương đống nhiên hướng trên mặt đất trùng điệp một sự. "Đông, đông." Cán thương va chạm cứng rắn đất đá trầm đục, rõ ràng đến dọa người. Nàng một đôi đôi mắt đẹp phun lửa giống như trừng mắt về phía Lôi Vô Kiệt, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi còn dám nói hiệu nói vượn một chữ? Tin hay không không đợi nhìn thấy đạo kiếm tiên tiền bối, ta trước một thương đem ngươi đâm cho xuyên thấu, treo ở sơn môn này thượng phong làm khi thì cô." "Cái này Lôi Vô Kiệt thật thú vị." Xem ra cái này Triệu Ngọc Chân rất để ý Lý Hàn Y Liễu, nhìn hắn vội vã dáng vẻ. "Trường Phong, ngươi bây giờ tiêu sái như vậy, như thế nào về sau như vậy so đo? Ngươi là không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu mối quý. Ngươi cùng Hàn Y Liễu mặc kệ, ta chẳng lẽ để đó toàn thành người mặc kệ?" Chương 140, cái gì thiên mệnh? 1, chương 140, cái gì thiên mệnh? 1, phía trên màn trời, Vọng Thành Sơn trước cửa. Lôi Vô Kiệt đang cùng Lý Phàm Tùng, Phi Hiên nói chuyện, một đạo bóng xanh đã mất âm thanh vô tức xuất hiện tại thềm đá chỗ cao, chậm rãi xuống. Người tới một bộ đơn giản đạo bào, khuôn mặt tuấn tú xuất trần, ánh mắt lại phảng phất cách trải qua nhiều năm mây mù, chính là đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân. Ánh mắt của hắn trước tiên liền bị Lôi Vô Kiệt trong tay trôi kia tiểu dáng phong cách cổ xưa trường kiếm hấp dẫn, con ngươi vài không thể xem xét có chút co rụt lại, đáy mắt nổi lên thâm trầm hồi ức gợn sóng. "Ngươi là ai?" Triệu Ngọc Chân thanh âm rất nhẹ, phảng phất sợ đã quấy rầy cái gì. "Sư thúc tổ." Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên liền đội vàng không người hành lễ. Lôi Vô Kiệt nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt cùng Triệu Ngọc Chân chạm nhau. Hắn bỗng nhiên đem tính vũ kiếm nằm ngang ở trước người, không thối lui chút nào nhìn thẳng đối phương, thanh âm mang theo người thiếu niên nhuệ khí, "Ngươi chính là Triệu Ngọc Chân?" Thính vũ Triệu Ngọc Chân thì thào đọc lên kiếm danh, trong mắt hồi ức chi sắc càng đậm. Hắn cũng không trả lời, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, hướng phía Lôi Vô Kiệt phương hướng, nhẹ nhàng một chiêu. "Siêu." Một cú khó mà kháng cự nhu hòa lực đạo truyền đến, Lôi Vô Kiệt thậm chí không kịp phản ứng, trong tay tính vũ kiếm liền đã rời tay bay ra, xẹt qua một đạo trôi chạy đường vòng cung, vững vàng rơi vào Triệu Ngọc Chân mở ra lòng bàn tay. Triệu Ngọc Chân cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vướt qua lạnh buốt thân kiếm, động tác ôn nhu đến như là đối đãi cô nhân, lập tức dương mắt lần nữa nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác thất lạc cùng tìm tòi nghiên cứu, "Nhiều năm không thấy, mang ngươi tới, lại không phải nàng." Hắn dừng một chút, lặp lại hỏi, "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không biết ta là ai? Vậy ta liền đánh tới ngươi biết." Lôi Vô Kiệt gầm thét một tiếng, trở tay liền gọi ra chính mình sát bộ kiếm. Trường kiếm nơi tay, thương hực hỏa trước chi thuật trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, hồng ý không gió mà bay. Hắn thậm chí không quan tâm liền muốn dẫn động tiên lôi, mũi kiếm trực chỉ Triệu Ngọc Chân. "Điên rồi đi tiểu tử này." Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc gần như đồng thời thấp giọng hô lên tiếng. Nhưng mà, Lôi Vô Kiệt thanh thế kia kinh người thức mở đầu vừa mới thành hình, Triệu Ngọc Chân thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng di động, chỉ là đối với hắn kiếm thế ngưng tụ hệ tâm, tùy ý bấm tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Lôi Diệt. Hai chữ, hơi hợt, lại phản phất mang theo ngôn xuất pháp tùy uy nghiêm. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ, phản phất lưu ly vỡ vụn giòn vang. Lôi Vô Kiệt quanh thân ngưng tụ bành trướng kiếm ý cùng cái kia vừa mới bắt đầu sao động lôi quang, như là bị một cái vô hình cự thủ trong nháy mắt bóp tắt ánh nến, không có dấu hiệu nào tán loạn, dập tắt, chỉ còn mấy điểm lẻ thẻ điện hỏa tiêu vào trong không khí không cam lòng đôn đốt hai lần, liền hoàn toàn biến mất. Lôi Vô Kiệt duy trì xuất kiếm tư thế, cứng tại nguyên địa, trên mặt viết đầy khó có thể tin mở mịt cùng chấn kinh. Hắn toàn lực thúc dục một kiếm, tại trong mắt đối phương, lại như cùng trò đùa. Tư Không Thiên Lạc hít sâu một hơi, xích lại gần Tiêu Sắt, dùng thanh âm cực thấp nói cái này đạo kiếm tiên công lực, thật là đáng sợ. Mà lại cái kia hiểu ngộng nhìn xem, so với chúng ta cũng không lớn hơn mấy tuổi đi, vậy mà có thể thắng cái này đạo kiếm tiên. Tiêu Sắt nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn qua cái kia áo xanh đạo ảnh, thanh âm đồng dạng trầm thấp, chúng ta luôn cho là chính mình đã là trong cùng thế hệ người nổi bật, xem như tuyệt thế thiên tài. Đến nàng trước mặt mới biết được, có lẽ chỉ là hết ngồi đại giếng, chưa từng thấy qua chân chính trời cao bao nhiêu. Triệu Ngọc Chân nhìn qua mặt mũi tràn đầy không phục nhưng lại không thể làm gì Lôi Vô Kiệt, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia như có như không cảm khái, nhìn ngươi công pháp con đường, cùng năm đó vị tia cưới hạc đồng xuất một môn. Các ngươi họ Lôi, tổng điêu đến sông ta cái này vọng thành sơn, có ý tứ sao? Lời này càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Lôi Vô Kiệt gắt gao trừng mắt Triệu Ngọc Chân, nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi thử lại lần nữa chiêu này. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, không còn cuồng bạo, ngược lại nhiều hơn mấy phần thanh lãnh cao ngạo ý cảnh, lập tức lãng thanh quát, kiếm tiên truyền lại, nguyệt tịch hoa thần. Hắn triển khai một cái hơi có vẻ lạnh nhạt lại thần vận đơn giản thức mở đầu, quanh thân ẩn ẩn có nhỏ xíu kiếm khí bắt đầu lưu động, lưu chuyển. Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc lôi kéo Tiêu Sắt ống tay áo, thấp giọng nói, hắn thực sẽ chiêu này, ở trước mặt ngươi luyện qua. Tiêu Sắt gật đầu, trong ánh mắt cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, vụ trộm luyện qua. Lần trước miễn cưỡng tôi động kiếm khí, chỉ dẫn động trong viện một đóa sắp mở chưa mở đủ hoa, xem như thuốc mở. May mắn không dám ở hắn a tỷ trước mặt đeo xấu, không phải vậy chuẩn bị đánh tìm không thấy Nam Bắc. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Lôi Vô Kiệt cái kia hơi có vẻ non nớt cũng đã đến kỳ hình nguyện tịch hoa thần kiếm ý, lại thật bắt đầu dẫn động bốn bề hoàn cảnh. Sơn môn phụ cận vài quặng trên cây đào đũa hoa, phản phất cảm ứng được đồng nguyên thanh lãnh kiếm ý, bắt đầu có chút rung động, lại ẩn ẩn có muốn vi phạm thời tiết, sớm nở rộ dấu hiệu. Triệu Ngọc Chân ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, hắn không còn thong dong, cấp tốc đưa tay, lăng không vạch ra một đạo huyền ảo kiếm quyết kia mang theo một cỗ công chính bình hòa giảm lực, thời hợt liền đem Lôi Vô Kiệt cái kia vừa mới thành hình kiếm chiêu dẫn lệ, hóa giải thành vô hình. Đồng thời, hắn trầm giọng mở miệng, ngữ khí mang theo khuyên bảo, dừng tay. Lần trước Thiên Khải Thành bị kia bệ hạ phái người đến đây, cố ý đề cập tu sĩ chúng ta luyện kiếm, động một tí dẫn động thiên tượng, hỗn loạn 4 giờ, làm trái thiên địa thường luân, càng biết quấy nhiều dưới núi bách tính làm nông sinh kế, không phải nhân giả cách làm. Ngươi đã là truyền nhân của nàng, ta khi nhắc nhở ngươi trong đó phân tức, giờ phút này dưới núi liền có triều đình quan sát động tĩnh làm tuần tra đóng giữ, ngươi nếu thật dẫn động cái này khắp núi hoa đảo vi phạm mùa nở rộ, khí tượng dị thường, khoảnh khắc liền sẽ đắp lên báo. Đến lúc đó, sợ là lại phải lao động bệ hạ hỏi đến, thậm chí hạ xuống trách phạt. A, người của triều đình. Tuần tra. Lôi Vô Kiệt nghe chút, như là bị quay đầu rót một chậu nước lạnh, đầy ngập đấu ý trong nháy mắt tắt hơn phân nửa, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân triệt để tản kiếm chiêu, gãi đầu sợ lẩm bẩm nói, suýt nữa quên mất. Chúng ta là lén lút, tránh hai mắt của người khác đến đây, cũng không thể lại rước lấy phiền phức. Nhưng mà, Triệu Ngọc Chân lại thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Lôi Vô Kiệt trước người, trên mặt cái kia không hề bận tâm bình tĩnh rốt cục bị đánh phá, trong mắt không cách nào che giấu vội vàng cùng chờ đợi, liên thanh truy vấn, là nàng để cho người tới sao? Nàng? Nàng bây giờ thế nào? Có được hay không? Ta chính là thay ta a tỷ bỏ ra miệng ác khí. Lôi Vô Kiệt ngay tại ảo não chính mình kém chút gây họa, nghe vậy tức giận đuổi trở về. Triệu Ngọc Chân bị hắn câu trả lời này làm cho càng thêm hoang mang, "A tỷ, ngươi là đệ đệ của nàng?" Chương 140, cái gì thiên mệnh? 2, chương 140, cái gì thiên mệnh? 2, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Muốn biết, sẽ không chính mình xuống núi hỏi a. Lôi Vô Kiệt ngay tại nổi nóng, nói chuyện không chút khách khí. Triệu Ngọc Chân nghe vậy, trên mặt nổi lên một tia đắng chát bất đắc dĩ cười, trong nụ cười kia cất giấu trải qua nhiều năm chờ đợi cùng thất lạc. Nàng từng nói qua, đợi nàng lần thứ ba bên trên cái này vọng thành sơn lúc, liền muốn ta cùng với nàng xuống núi. Thế nhưng là, ta chờ một năm rồi lại một năm, hoa đào nở lại tạ ơn, cảm ơn lại mở. Nàng cũng rốt cuộc chưa có tới. Nàng tới qua. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu, thốt ra. Triệu Ngọc Chân toàn thân chấn động, quả quyết lắc đầu, không có khả năng. Cái này vọng thành sơn một ngọn cây cỏ, một thạch nhất dài, đều là tại ta cảm giác bên trong. Nàng như tới qua, ta tuyệt không có khả năng không biết. Lôi Vô Kiệt gấp đến độ dậm chân, hắn muốn cũng không tốt ngôn từ. Giờ phút này càng cảm thấy hết đường chối cãi, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Sát, miệng ta đẩn, nói không lại hắn. Tiêu Sát, ngươi tới nói. Ngươi đem ngươi biết nói cho hắn biết. Tiêu Sát bất đắc dĩ thở dài, đi lên trước một bước, đón Triệu Ngọc Chân kinh nghi bất định ánh mắt, chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng mà bình tĩnh, nhưng từng chữ như truy, đập vào Triệu Ngọc Chân trong lòng, đạo kiếm tiên tiền bối, ngươi còn nhớ đến, ngươi năm đó bế quan sự tình. Ngay tại ngươi bế quan khẩn yếu con đầu, lôi ra bảo Lôi Vân Hạc, tới cửa khiêu chiến. Ngươi mặc dù tại bế quan trung phân ra bộ phận tâm thần, đoạn thứ nhất cánh tay đem nó đánh lui, tự thân nhưng cũng nguyên khí đại thường, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Toàn bộ nhờ quý phái chư vị lão tiên sư không tiếc hao tổn tu vi, liên thủ vì ngươi bảy trận gia trì, mới miễn cưỡng ổn định thương thế, đưa ngươi từ quỷ môn quan kéo về. Ta nói, nhưng đối với Triệu Ngọc Chân ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu, thật có việc này. Đó là ta tu đạo đến nay, tiếp cận nhất thân tử đạo tiêu một lần. Như vậy Tiêu Sắt lời nói xoay chuyển, mắt sáng như đuốc, ngay tại ngươi bế quan chữa thương, đối với ngoại giới cơ hồ không có chút nào cảm giác đoạn kia thời gian bên trong, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý Điệp, sát thực tới qua Vọng Thành Sơn. Việc này, lúc đó trên núi đệ tử đều là biết được. Ngươi coi là thật không biết. Triệu Ngọc Chân như gặp phải năm lôi vành đỉnh, cả người cứng tại nguyên địa, con ngươi bỗng nhiên co vào, bờ môi có chút mấp máy, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ là khó có thể tin lắc đầu, phảng phất không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng một bên Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Các ngươi có biết việc này?" Lý Phàm Tùng gãi gãi lỗ tai, mặt lộ xấu hổ, "Sư phụ, năm đó đệ tử còn chưa từng bái nhập sơn môn đâu." Phi Hiên cũng đong đưa tròn trịa cái đầu nhỏ, ngại thanh mại khí lại hết sức khẳng định, "Sư thúc tổ, ta lúc ấy còn chưa ra đời đâu." Ngọc Chân, một cái giản mua mà thanh âm bình thản từ sau lưng vang lên. Triệu Ngọc Chân đột nhiên quay đầu, chỉ gặp được đảm nhiệm trưởng giáo Ân Trường Tùng, chẳng biết lúc nào đã chống đằng trượng, chậm rãi đi tới. Lão nhân râu tóc bạc trắng, ánh mắt nhưng như cũ thanh minh cơ trí. Triệu Ngọc Chân như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, bước nhanh tiến lên, thanh âm bội vàng, "Ân sư bá, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài nói cho ta biết." Ân Trường Tùng nhìn lấy mình cái này thiên tư chắc tuyệt nhưng lại tình kiếp sâu nặng sư chất, trong mắt lóe lên một tia phức tạp thương tiếc, chậm rãi mở miệng, "Ngọc Chân, ngươi còn nhớ đến, sư phụ ngươi năm đó bế quan không ra trước đó, nói với ngươi nói." Triệu Ngọc Chân thân thể khẽ run, thấp giọng nói, "Nhớ kỹ, sư phụ nói, ta đời này không thể xuống núi, nếu không, ác gặp thiên kiếp, thân tử đạo tiêu." "Không sai." Ân Trường Tùng gật đầu, "Sư phụ ngươi hao hết tâm lực, lấy suốt đời tu vi thấy được một đường thiên cơ, tính ra mạng ngươi thật có một trận sinh tử đại kiếp, ứng ở bên ngoài ra trong hồng trận. Nếu muốn cường phá kiếp này, chỉ có bước vào cái kia hư vô mở mị thần du huyền cảnh mới có thể lấy tự thân chi đạo, tránh thoát thiên đạo trói buộc, nghịch tiên cải mệnh." Hắn thở dài, tiếp tục nói, "Nguyên nhân chính là như vậy, từ sư phụ ngươi bế quan sau, Vọng Thành Sơn trên dưới liền đặt thành ăn ý, nghiêm mật phong tỏa sơn môn, nghiêm cấm bất luận cái gì khả năng dẫn động ngươi nỗi lòng, thúc đẩy ngươi xuống núi diện ngoài tiếp cận. Nhất là cùng ngươi có giao tình người." Ân Trường Tùng ánh mắt đảo qua Lôi Vô Kiệt kiếm trong tay, lại trở lại Triệu Ngọc Chân trên mặt, "Vừa vặn năm đó, ngươi trọng thương bế quan không lâu, lôi ra bảo lôi hoành, khăng khăng muốn lên núi." Hắn tính tình dữ dằn, các đệ tử căn bản ngăn không được, mắt thấy là phải cưỡng ép xâm nhập hậu sơn cấm địa, quấy nhiễu ngươi chưa thường. Ngay tại khi đó, Lý Hàn Y đi tới. Lão nhân trong mắt hiện hiện hồi ức chi sắc, nàng cái gì cũng không nhiều lời, chỉ xuất một kiếm, liền đánh bại Lôi Hoành, đem hắn bức lui xuống núi, thay ngươi đỡ được trận này phiền phức. Nàng lúc đó chỉ là muốn gặp ngươi một mặt, dù là chỉ là đang bế quan thạch thất bên ngoài nhìn một chút. Thế nhưng là Ngọc Chân a, ngươi lúc đó chính vào chữa thương giai đoạn khẩn yếu nhất, tâm thần có chút rung chuyển, chính là vạn kiếp bất phục. Chúng ta không dám đánh cược. Ân Trường Tùng thanh âm mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng ấy nấy, là chúng ta mấy cái lao ra hỏa làm chủ, không có nói cho nàng tình hình thực tế, cũng không có để nàng đi vào. Chỉ là nói với nàng, ngươi đang lúc bế quan khẩn yếu con đầu, không gặp khách lạ, mời nàng về đi. Triệu Ngọc Chân lặng lặng nghe, thân thể phảng phất hóa thành một tôn không có sinh mệnh tượng đá, chỉ có run nhẹ nhẹ mi mắt, tiết lộ lấy nội tâm của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Gió núi thổi qua, cuốn lên hắn trên trán một sợi sợi tóc, càng lộ vẻ cô tịch. Nên trách ai được? Sư phụ cho hắn giọm tiên cơ, tránh tử kiếp, sư bá cùng chư vị thiên sư chữa thương cho hắn hộ đạo, lo lắng hết lòng, Lý Hàn Y đi cho hắn cầm kiếm cản địch, tiên lặng thủ hộ. Tất cả mọi người đều tại lấy bọn hắn cho là đối với phương thức bảo hộ hắn, cho hắn tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, tại cái này tầng tầng bảo hộ cùng hảo ý cấu trúc vô hình tường cao bên trong, hắn một thân một mình, bỏ qua đời này muốn gặp nhất, cũng nhất nên nhìn thấy người kia. Bỏ qua nàng khả năng đồng dạng gian nan buôn ba, bỏ qua nàng trầm mặc chờ đợi, bỏ qua có lẽ có thể thay đổi hết thảy lần thứ ba gặp nhau. Ta A Tỷ Lôi Vô Kiệt ở một bên, nhìn xem Triệu Ngọc Chân dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhịn không được mở miệng nói, trong thanh âm mang theo người thiếu niên đối thân nhân giữ gìn cùng đau lòng, nàng là kiêu ngạo như vậy một người, tới ba lần đều không thể đem muốn mang đi người mang đi. Về sau sợ là cũng sẽ không tới nữa. Câu nói này, giống cuối cùng một cây dâm dạng, nhẹ nhàng rơi xuống. Tiêu Sắt đúng lúc đó đi lên trước, nhìn xem Triệu Ngọc Chân, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại mời, chúng ta chuyến này đang muốn tiến về Giang Nam Lôi Gia Bảo, Phó Anh Hùng Yến, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, đến lúc đó cũng sẽ tiến về. Lôi Vô Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên thông minh một chút, đuổi theo sát bổ đao ngữ khí bội vàng, chính là, mà lại sư phụ ta Lôi Hoành, hắn những năm này có thể một mực không có từ bỏ. Hắn cũng tại Lôi Gia Bảo chờ lấy ta A Tỷ đâu. Chương 140, cái gì thiên mệnh? 3, chương 140, cái gì thiên mệnh? 3, còn có, lần này A Tỷ đi phương Nam tuần sát học cùng, bên người đi theo chính là Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên tiền bối. Ngươi nếu là không đi tranh thủ, nói không chừng ta A Tỷ hoặc là bị sư phụ ta thành ý đả động lưu tại Lôi Môn, hoặc là liền cùng Nho Kiếm Tiên tiền bối cùng một chỗ, lưu lạc thiên ngai, gửi gắm tình cảm sơn thủy đi. Ngươi đến cùng xuống không được núi. Triệu Ngọc Chân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Lôi Vô Kiệt lo lắng mặt, nhìn về phía phương xa núi non trùng điệp, nơi đó là ngoài núi phương hướng. Hắn đông nhiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, vậy ta như xuống núi. Thì như thế nào? Vậy phải xem chính ngươi tâm ý, xem chính ngươi bản sự. Lôi Vô Kiệt nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cả một đời trốn ở đây trên núi, dựa vào người khác thay ngươi quyết định, dựa vào người khác thay ngươi cản, liền có thể chờ đến ngươi muốn đợi kết quả sao? Triệu Ngọc Chân kinh ngạc nhìn Lôi Vô Kiệt, nhìn xem cái này lỗ mãng nhiệt huyết, lại một câu nói toạc ra hắn nửa đời khốn cục thiếu niên. Đông nhiên, hắn ngẩng đầu lên, cười to lên. Tiếng cười réo rắt, xuyên thấu sương khói, mang theo một loại tích tụ tận tán thoải mái, nhưng lại ẩn hàm một tia khó nói nên lời thê lương cùng quyết tuyệt. Ha ha ha, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Ngưng cười, hắn lại không nhìn nữa đám người, quay người, hướng về nơi đến đường núi, từng bước một, chậm rãi đi đến. Sơn phong gợi lên đạo bào của hắn, bóng lưng tiêu điều. Hắn vừa đi, một bên thấp giọng ngâm tụng, thanh âm phiêu tán trong gió, mang theo hoa đào giống như chói lọi cùng dễ trôi qua, đào hoa ổ bên trong đào hoa am bên dưới hoa đào tiên. Nửa tỉnh nửa say nhật phục nhật, hoa nở hoa tàn năm phục năm đi đến giữa sườn núi, bước chân hắn hơi ngừng lại, nhưng không có quay đầu, chỉ là đối với sơn môn phương hướng, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, các ngươi, đi thôi. Hắn đây là ý gì? Lôi Vô Kiệt triệt để mộng, chỉ vào Triệu Ngọc Chân biến mất phương hướng, lại nhìn xem Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc, lại đọc thơ lại để cho chúng ta đi. Hắn đến cùng xuống không được núi a? Cho cái lời chắc chắn a. Hắn một thanh níu lại cũng nghĩ đi theo trượt Lý Phạm Tùng, Lý Minh. Sư phụ của ngươi cái này không đầu không đuôi, đến cùng ý gì? Xuống núi hay là không xuống? Lý Phạm Tùng bị hắn lôi kéo một cái lảo đảo, cười khổ lắc đầu, Lôi Minh, sư phụ tâm tư như mây như khói, sâu không lường được. Đừng nói ta, chính là mấy vị lao thiên sư, sợ cũng đoán không ra hắn giờ phút này đến tuột cùng làm gì muốn. Lôi Vô Kiệt không cam tâm, lại hỏi, nếu là hắn thật xuống núi, thực sẽ giống sư phụ hắn nói như vậy, dẫn động tiên kiếp, phong vân biến đổi lớn. Lý Phạm Tùng sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, cái này sao? Ai biết được? Có lẽ, thật sự là sư tổ năm đó vì lưu hắn tại núi, cố ý hù dọa hắn. Dù sao ta cảm thấy, sư tổ lão nhân gia ông ta, có đôi khi cũng rất, thật biết biên chuyện xưa. Hắn đến cùng không dám nói nhảm chán. Sư tổ mới sẽ không gạt người đâu. Phi Hiên lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ phản bác, thần tình nghiêm túc. Trưởng giáo sư thúc tổ mệnh cách là tử vi đầu số thôi diễn ra thiên mệnh. Sư tổ thấy rõ thiên cơ, nói khẳng định là thật. Xuống núi tất có cướp. Thiên mệnh Lôi Vô Kiệt thì thảo tái diễn hai chữ này, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Đối với hắn dạng này thờ phụng mệnh ta do ta không do trời nhiệt huyết thiếu niên mà nói, thiên mệnh hai chữ đã xa xôi, lại nặng nề. Một bên Tiêu Sát, một mực trầm mặc nghe, giờ phút này đống nhiên dương mắt, nhìn về phía vọng thành sơn chỗ cao nhất tòa kia mơ hồ tại trong mây mù đạo quán, chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại làm cho Lý Phạm Tùng cùng Phi Hiên sắc mặt biến hóa. Thế nhưng là, lần trước Thiên Khải Thành vị kia bệ hạ, không phải đã phái Hiểu Mộng đại sư đến đây, lấy đi vọng thành sơn thiên mệnh. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Phạm Tùng, ngựa khí bình thản lại giấu giếm lời nói sắc bén, nếu thiên mệnh đã về triều đình, như vậy đạo kiếm tiên tiền bối thiên mệnh, bây giờ lại nên do ai đến định? Do cái gì đến định? Vấn đề này quá mức bén nhọn, trực chỉ hệ tâm. Lý Phạm Tùng cùng Phi Hiên há to miệng, lại nhất thời không biết trả lời như thế nào. Vào thời khắc này, màn trời hình ảnh không có dấu hiệu nào đống nhiên hoán đổi, kéo rối. Thị giác từ mây mù lượn lờ vọng thành sơn, chớp mắt bay vọt thiên sơn và thủy, thẳng đến tòa kia hùng cứ Bắc Ly trung ương, bệ nghệ thiên hạ trái tim, Thiên Khải Hoàn Thành. Hoàn thành chi đỉnh, quan tinh đài bên trên. Bóng đêm như mực, tinh hà sáng chói, ngàn vạn tinh thần phảng phất gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Hoàng đế trẻ một bộ màu đen y phục hàng ngày, dựa vào lan can mà đứng, dạ phong đem hắn chưa buộc mặc phát thổi đến hướng về sau phi dương, y liễu bệ liệp liệp rung động. Hắn ngước nhìn trời sao mênh mông vô ngần, ánh mắt thâm thúy, phản phất tại tinh hà lưu chuyển ở giữa tìm kiếm lấy một loại nào đó đáp án. Thật lâu, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía lặng lặng đứng hầu ở một bên quốc sư Tề Thiên Trần. Tề Thiên Trần một bộ màu tím tinh văn đạo bào, cầm trong tay bạch ngọc phất trần, hạc phát đồng nhan, khí tức trầm tĩnh như giếng cổ đậm sâu, phản phất cùng tinh không này, cái này dạ phong hòa làm một thể. Hoàng đế thanh âm tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang lên, không cao, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác, phản phất thuần túy xuất phát từ hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu. Quốc sư, ngươi tinh nghiên thiên văn lịch pháp, thông hiểu âm dương thuật số. Nói cho chấm, trên đời này thật sự có thiên mệnh loại vật này tồn tại sao? Tề Thiên Trần chậm rãi dương mắt, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía vô tận tinh không, thanh âm bình ổn mà chắc chắn, mang theo trải qua thế sự tang thương cùng đối với thiên đạo chí lý kính sợ, bẩm bệ hạ. Thiên đạo vận hành, tự có nó quỹ đạo thông thường, nhật nguyệt tinh thần, tuần được không đãi. Số trời có thường, không phải sức người có khả năng tùy tiện cản rời. Thiên mệnh, tự nhiên là có. Nó như tinh hà này quy tích, như cái này bốn mùa luân hồi, ý mắng vô hình, lại chi phối lấy vạn tượng sinh diệt, vương triều hưng suy. Hoàng đế nghe vậy, cũng không lập tức trả lời. Hắn ngón tay thon dài vô ý thức vuốt ve lạnh buốt trên làn can tinh điều tế chắc vân long hình dáng trang sức, khóe miệng đống nhiên câu lên một vòng cực kỳ nhạt, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng càng sâu tầng tự định giá đường cong. Hắn mở miệng lần nữa, ngữ khí bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một tia nói chuyện phiếm giống như tùy ý, nhưng này song tỏa ra tinh quang đôi mắt chỗ sâu, lại phảng phất có ánh sáng sắc bén chợt lóe lên. À, đã có thiên mệnh, cái kia chắc hẳn cũng sẽ có điều vị thiên mệnh chi tử theo thời thế mà sinh. Hắn có chút quay đầu, nhìn thẳng Tề Thiên Trần cặp kia phảng phất có thể thấy rõ tình đời con mắt, chậm rãi hỏi, mỗi một chữ đều rõ ràng đập vào bầu trời đêm yên tĩnh bên trong. Như vậy, theo quốc sư góc nhìn, nếu như có một ngày, chớm thật gặp được vị kia cái gọi là thiên mệnh chi tử, hoàng đế dừng một chút, trong giọng nói nghiền ngẫm tựa hồ sâu hơn chút, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm, chớm có phải hay không? nên thức thời chút, nhượng bộ lui binh đâu. Bất kể hắn là cái gì thiên mệnh chi tử hoàng đế sau khi xuất hiện thời đại nhân vật chính liền đã cố định. Chương 141, thiên mệnh chi tử trùng quy là quân cờ chương 141, thiên mệnh chi tử trùng quy là quân cờ màn trời phía dưới, thiếu bạch thời không. Lý Trường Sinh đánh lui Đường Lao Thái ra một đám võ lâm hảo cường sau, liền dẫn lôi mộng sát, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phòng, Lý Tâm Nguyệt, Diệp Đình Chi, Vũ Sinh Ma bọn người, thi triển thân pháp, hướng về Tuyết Nguyệt thành phương hướng đi nhanh. Sơn Phong lướt qua đám người tay áo, bầu không khí lại bởi vì vừa rồi biến đổi lớn cùng sư phụ phản lão hoàn đồng mà có vẻ hơi vi diệu cùng hưng phấn. Sư phụ, lôi mộng sát đông nhiên vỗ bắp đùi mình, con mắt trừng đến căng tròn, bán ra kinh người ánh sáng, phản phất phát hiện cái gì bí mật kinh thiên, ngài không phải là trong truyền thuyết kia, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Tuyết Nguyệt thành chủ đi. Hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân suy luận không chê vào đâu được, hưng phấn mà khoa tay múa chân, đúng à? Không phải vậy tương lai trên màn trời, Tuyết Nguyệt thành làm sao lại chuyển đến khuê nữ của ta Hàn Y, còn có Đông Quân cùng Trưởng Phong trong tay bọn họ. Khẳng định là lão nhân ra ngài một ngày nào đó công thành lui thân hoặc là đi về cõi tiên quy ẩn đằng sau, đem chức thành chủ chuyển cho bọn hắn. Cái này hoàn toàn đúng lên. Phanh! Một cái không nhẹ không nặng bạo lật tinh chuẩn rơi vào lôi mộng sắt trên trán. Nam Cung Xuân Thủy thu tay lại, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, thanh âm réo rắt lại mang theo bất đắc dĩ, cái gì đi về cõi tiên? Sư phụ ngươi ta xem ra giống như là đoạn mệnh dáng vẻ sao? Lại nói, Tuyết Nguyệt thành hiện tại tự có thành chủ, cũng không phải là vật vô chủ. Bách Lý Đông Quân ở một bên đong đưa hồ lô rượu, nghe vậy chen vào nói, ngựa khí mang theo nhất quán thoải mái cùng một chút bại hoại, sư phụ, lão nhân gia ngài cũng không phải là muốn mang theo chúng ta đám này đồ đệ, đi đem hiện tại Tuyết Nguyệt thành thành chủ xin mời xuống tới, chúng ta đến cái tu hú chiếm tổ chim khách đi. Vậy ta cũng không làm à, dù sao dựa theo màn trời chỗ bày ra, cái này Tuyết Nguyệt thành sớm muộn cũng phải quy thuận thiên khải vị kia bệ hạ, làm gì hiện tại đi giày vò. Tốn công mà không có kết quả. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên biết rõ. Nam Cung Xuân Thủy nết miệng mỉm cười, cũng không nhiều làm giải thích. Đang khi nói chuyện, phía trên màn trời vừa lúc chuyển đến Triệu Ngọc Chân cái kia phiên đọc thơ rời đi, nói không tỉ mỉ hình ảnh cùng đối thoại. Lôi Mộng Sát xem xét, lập tức nổi trận lôi đình, vừa rồi đối với sư phụ thân phận hiếu kỳ trong nháy mắt bị ném đến cựu tiêu mây bên ngoài, chỉ vào màn trời giơ chân, cái này tử trùng quả đảo. Giả trang cái gì thâm trầm. Nói đều nói đến phân thượng này, là chính là, không phải cũng không phải là. Cho câu lời chắc chắn có thể chết ta. Đến cùng xuống không được núi. Chẳng lẽ lại thật nếu để cho nhà chúng ta Hàn Y Lìa đợi đến thiên hoang địa lao, đợi đến biến thành lao thái bà, môn đều không có. Hắn càng nói càng tức, phản phất trên màn trời Triệu Ngọc Chân đã thành đàn ông phụ lòng đại danh tử. Đông nhiên xoay người, hắn ngồi sụp xuống, hai tay đỡ lấy chính ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn màn trời tiểu lý Hàn Y Lìa bà bay, biểu lộ là trước nay chưa có chăm chú. Thâm kia giáo dục nói Hàn Y Lìa, ta tốt khuê nữ, ngươi nhưng nhìn xem rõ ràng. Trên màn trời cái kia gọi Triệu Ngọc Chân, dáng dấp là rất tuấn, công phu là rất cao, có thể ngươi xem một chút hắn cái này lằng nhà lằng nhằng. Không quả quyết, gặp chuyện liền tránh về trên núi trồng đào hoa đức hạnh. Xem xét chính là cái không chịu trách nhiệm, không có đảm đương. Tương lai a, ngươi trưởng thành, tìm ân, kết giao bằng hữu, có thể ngàn bạn không có khả năng thích loại hình này. Nhớ chưa? Tiểu Lý Hàn Ý Liễu mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trời sinh thanh lanh cùng nhạy cảm đã sơ hiện. Nàng dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ, trên gương mặt non nớt tràn đầy nghiêm túc, mai thanh mai khí trong thanh âm lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ của cường, cha yên tâm. Hàn Ý Liễu nhớ kỹ, tương lai ta nếu là luyện tốt kiếm, nhất định dẫn theo trên thân kiếm vọng thành sơn đi. Tự mình hỏi một chút cái kia trồng đào con tiểu đạo sĩ, vì cái gì nói không giữ lời, vì cái gì không chịu xuống núi. Hừ, nàng thậm chí còn học đại nhân dáng vẻ, tay nhỏ khoa tay một cái không thế nào tiêu chuẩn huy kiếm động tác, chọc cho đám người một người, nhưng lại âm thầm kinh hãi nha đầu này trong lòng bướng bỉnh cũng phong mang. Ngay tại cái này mang theo mùi thuốc nổ lại có chút buồn cười bầu không khí bên trong, trên màn trời ngay sau đó chuyển đến hoàng thành chi đỉnh, hoàng đế cùng quốc sư Tề Thiên Trần liên quan tới thiên mệnh đoạn kia đối thoại. Nghe được hoàng đế dùng bình tĩnh như vậy lại giấu giếm lời nói sắc bén ngựa khí hỏi thăm như gặp thiên mệnh chi tử, phải chăng nên nhượng bộ lui binh lúc? Bách Lý Đông Quân nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới, hắn ngửa đầu được một hớp rượu, nhìn trời màn bên trên vị kia huyền y đế vương mặt bên, nhịn không được thở thật dài một cái, hồi tưởng màn trời sơ hiện, vị bệ hạ này chưa hiện lộ chân dung, chỉ nghe nó chính lệnh thủ đoạn thời điểm, ta luôn cho là lôi vô kiệt, vô tâm, tiêu sát, còn có Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc những người thiếu niên này, nhuệ khí mười phần, đều có gặp gỡ, chính là thế hệ này giang hồ chói mắt nhất thiên chi tiêu tử, là thiên mệnh sở chung người. Cái này to như vậy giang hồ, thậm chí thiên hạ cố sự, nên vây quanh bọn hắn những này thiên mệnh chi tử ân oán tình kỷ. Trưởng thành thuế biến mà triển khai hắn lắc đầu, ngựa khí trở nên phức tạp, có thể các loại vị bệ hạ này chân chính ra sân, lấy trẻ tuổi như vậy niên kỷ, hiện ra cấp độ kia bao quát tứ hải, phun ra nuốt vào bát hoang cách cục, khí phách cùng lãnh khốc hiệu suất cao cổ tay lúc. Ta mới giật mình phát giác, các môn các phái hao hết tâm huyết bồi dưỡng được cái gọi là thiên chi tiêu tử ở trước mặt hắn, tại hắn chỗ chấp trưởng huy hoàng thực lực quốc gia cùng tái tạo quy tắc ý chí trước mặt, lại coi là cái gì đâu. Bất quá là trên bàn cờ mấy cái tương đối dễ thấy, lại cuối cùng khó thoát người chấp cờ khống chế quân cờ thôi. Một bên Diệp Đình Chi khẽ mút cằm, tràn đầy đồng cảm. Ánh mắt của hắn sắc bén, nói tiếp, Đông Quân nói cực phải. Cho dù thế gian này thật có cái gì thiên mệnh chi tử khí vận sở trung, có thể quấy một phương phong vân. Nhưng khi hắn đi đến vị bệ hạ này trước mặt lúc, chỉ sợ cái kia thiên mệnh quang hoàn cũng muốn ảm đạm phai mờ, biến thành phản tụ. Những thế gia kia đại tộc, võ lâm danh môn tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, tại bọn hắn cùng thế hệ trong vòng tròn, có lẽ có thể biết lên xúc động lòng người thoại bản truyền kỳ, có thể xưng nhân vật chính. có thể vị này hoàng đế bệ hạ vừa đăng tràng, thời đại này chân chính duy nhất, lại không cho hoài nghi nhân vật chính liền đã nhất định. Lôi Mộng Sát nghe được liên tiếp gật đầu, lập tức lại nết môi cười nói, muốn ta nói à, vị bệ hạ này cũng quá khiêm tốn, hoặc là nói quá sẽ câu cá. Theo ta thấy, chính hắn chính là từ xưa đến nay lớn nhất thật thiên mệnh chi tử, còn nhất định phải cầm vấn đề này đi khó xử quốc sư lão nhân ra làm cái gì? Đây không phải rõ ràng sự tình thôi. Đám người nghe vậy, nhao nhao cười phụ họa, chính là chính là. Lôi Nhị lời này nói cậu thả để ý không cậu thả. Quốc sư lần này có thể khó đáp lạc. Nói là cũng không đúng, nói không phải càng không đối. Gần vua như gần quọng, quốc sư việc này không dễ làm a. Liền ngay cả bị Lý Tâm Nguyệt nắm tay nhỏ tiểu Lý Hàn Y Liễu, giống như hiểu không phải hiểu theo sát điểm một cái đầu nhỏ, nhỏ giọng, đồng tình nói ra, quốc sư ra ra. Giống như bị đang hỏi, thật đáng thương a, ngay tại tiếng nghị luận này thoáng bình phục, đám người tâm tư dị biệt thời khắc, phía trên màn trời, cái kia phảng phất dừng lại tại hoàng thành quan tinh đài hình ảnh, đột nhiên không có dấu hiệu nào, nhẹ nhàng khẽ động. Phía trên màn trời, hoàng thành chi đỉnh. Hoàng đế dựa vào lan can mà đứng, huyền hắc long bào và áo đang cuộn trào tiên phong bên trong bay phất phới, hắn ngước nhìn đế đô thiên hải, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển. Hoàng đế thanh âm xen lẫn trong gió truyền đến, mang theo một tia nghe không ra cảm xúc nghiền ngẫm, quốc sư, ngươi nói nếu như thế gian này, thiên mệnh hiện hiện, sẽ rơi vào ai trên đầu? Tề Thiên Trần thân hình không động, chỉ có chút chắc tay, thanh âm bình ổn xuyên thấu tiếng gió, vậy hạ nói đùa. Dù có thiên mệnh sở chung người, tại chấp trưởng càn khôn chí tôn trước mặt, cũng khi cúi đầu. À, hoàng đế cũng không quay đầu, khẽ cười một tiếng, quốc sư khi nào cũng học được bực này lời đính hót. Lao thần lời nói, chữ chữ phát ra từ đáy lòng. Tề Thiên Trần ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hoàng đế thẳng tắp bóng lưng, nhìn về phía càng xa xôi tuyết nguyệt thành phương hướng, ngựa khí khẩn thiết mà thâm trầm, năm đó nộ kiếm tiên nhan chiến thiên, đứng hàng ngũ đại kiếm tiên, kiếm ý ngút trời, chẳng lẽ tính không được thân phụ khí vận. Nhưng nó ỷ lại lực làm bậy, xúc phạm thiên uy, cuối cùng là kiếm gãy người vòng, có thể thấy được dù có thiên mệnh gia thân, cũng khó chống đỡ bệ hạ hoàng hoàng thiên uy. Hắn hơi dừng một chút, câu chữ đột nhiên tăng thêm, như kim thạch rơi xuống đất, cho nên lão thần khẳng định, thiên hạ này dù có đủ tiểu thiên mệnh, bệ hạ mới là vậy cuối cùng chấp trưởng người có thiên mệnh. Ha ha ha, hoàng đế bỗng nhiên cười sang sảng, thanh trấn mái hiên trung gió réo rắt cùng vang lên. Hắn xoay người, thâm thúy đôi mắt đang lưu chuyển sắc trời bên dưới sắc bén như ưng, quốc sư giỏi tài ăn nói. Bất quá chấm. Sắc thực cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tiếng cười chợt dừng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng là thật chất giống như sắc bén, phản phất có kim qua thiết mã chi khí đập vào mặt, thanh âm trầm thấp lại chém đinh chặt sát, thiên mệnh chi tử, cuối cùng chỉ là quân cờ. Chấm muốn làm, là nắm chặt cái kia giao phó thiên mệnh tay. Thoại âm rơi xuống dư vị còn tại trong gió rung động, hoàng đế cũng đã như không có việc gì quay người lại, ánh mắt nhìn về phía phương bắc, chuyện đột một chuyện, đúng rồi, quốc sư coi là ám hà tô mộ vũ, một thân như thế nào? Tề Thiên Trần đáy mắt lướt qua một tia cực nhỏ gợn sóng, chợt thu liễm, không người nói, tô mộ vũ vốn là võ lâm danh thành đằng sau, nếu không có năm đó biến cố, hắn nên thừa kế vô kiếm thành, nhập thiên khải, bái lý tiên sinh vi sư, có thể cùng bách lý đông quân, tư không trường phong hạng người đồng liệt, vinh quang cửa nhà. Hắn giọng mang tiếc hận, đáng tiếc, vô song thành tiền nhiệm thành chủ là bảo đảm thiên hạ đệ nhất võ thành hư danh, cấu kết ám hà, huyết tẩy vô kiếm thành, chắc thị cả nhà, chỉ còn lại kẻ này độc thân rơi vào u minh. Hắn tại trong biển máu núi thây rẫy rủa mà ra, giết sạch tiêu địch, cuối cùng thành hôm nay tô gia gia chủ. Tề Thiên Trần ngừng lại, nói bổ sung, kẻ này thiên phu tâm tính, đều là thuộc thượng thừa, trong lòng lại giữ lại cùng cha bình thường không đúng lúc thanh chính. Tại ám hà loại địa phương kia, ngược lại lộ ra, không hợp nhau. Không biết bệ hạ dùng cái gì đột nhiên hỏi đến đây người. Hoàng đế đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy cẩm thạch lan can, phát ra quy luật mà thanh lãnh tiếng vang, ánh mắt vẫn như cũ khóa lại phương bắc, nửa ngày mới chậm rãi nói ám hà cây đao này, tại trong nước bùn cua quá lâu, có chút bộ phận, sợ là đã dỉ xét nhập thủy, ngay cả đế quốc ánh sáng đều không chiếu sáng. Chớp nhìn, nó bây giờ lưới giao chỗ hướng, chưa hẳn hay là ngoại địch. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lộ ra hàn ý, tồn tại mấy chục năm bóng ma, như lấy man lực xé rách, sẽ chỉ thương tới đế quốc gần mạch. Tô Mộ Vũ, có lẽ là một tề ôn hỏa hóa độc chi dược. Tề Thiên Trần hiểu rõ, chắp tay nói, nghe nói Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ mặc chính bắc bên trên, vậy hạ như hàng chỉ triệu kiến, bày ra lấy thiên ân, bọn hắn hoặc nguyện đến đây yết kiến. Không cần. Hoàng đế khoát tay áo, ngữ khí khôi phục nhất quán đạm mạc xa cách, phản phất vừa rồi cái kia khí thế ngập trời chỉ là ảo giác, người thông minh tự sẽ thấy rõ đường dưới chân. Trước cả đời này, từ trước tới giờ không ép buộc. Mộ Vũ, chấp tán quỷ Tô Mộ Vũ lại là vô kiếm thành thiếu chủ, thật hèn hạ vô song thành. Chương 142, chấm phần tháng 9 thành 9, 1, chương 142, chấm phần tháng 9 thành 9, 1, màn trời phía dưới ám hà chuyện thời không ngày xưa âm trầm sân huấn luyện bị màn trời biên giới tản mát ánh sáng nhạt chiếu sáng, trên đài cao, Tô Mộ Vũ một bộ áo xanh đứng yên, bên cạnh là bĩu môi ôm cánh tay Bạch Hạc Hoài cùng nuốt dâu mỉm cười Tô Chiết. Ba người ánh mắt chiếu tới, là thao luyện tràng bên trên cái kia đặc biệt sinh động thân ảnh. Các huynh đệ, nghe cho kỹ. Tô Xương Hà một cước đạp ở đài diễn võ biên giới trên đụ đá, cánh tay vung vẩy đến cơ hồ mang ra tàn ảnh, nước bọt tại kỳ dị thiên quang bên dưới lập loè tỏa sáng. Chúng ta ủng hộ cửu hoàng tử, hiện tại là bệ hạ. Thứ nay về sau, ám hà danh tự này ném trong danh nước bẩn. Chúng ta gọi đen, băng, đài. Dưới đáy đen nghịt bọn sát thủ ngửa đầu, trên mặt hôn tạm mở mịt cùng một tia bị nhen lửa kích động. Về sau chúng ta rút đao, gọi là phụng chỉ chấp pháp. Không cần tiếp tục chui cống ngầm khi chuột. Tô Xương Hà thanh âm cất cao, cơ hồ phá âm, đều cho lão tử đem cái eo thẳng tắp đi. Luyện, vào chỗ chết luyện. Trên đài cao, Bạch Hạc Hoài dùng tuổi trò đụng đụng bên người Tô Mộ Vũ, hạ giọng, cái này khốn nạn uống lộ thuốc. Hồi trước bệ hạ đăng cơ, hắn hận không thể lập tức đem ám hạ khoai lang vòng tay này toàn ném ra bên ngoài, cả ngày đồ lười biếng giống như, không phải quấn lấy ngươi, chính là suy nghĩ lui chỗ nào lừa gạt uống rượu. Tô Mộ Vũ đáy mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười, thanh âm bình tĩnh, hắn chưa từng quấn ta, là ta với các ngươi, thường có rượu của hắn cơm. Đúng đúng đúng, Bạch Hạc Hoài liếc mắt, hắn cái này Tô đại thiện nhân, thích hay làm việc thiện. Ta là hỏi, hắn hôm nay làm sao cùng như điên cuồng, dày vò bọn này sát tài. Một bên lão giả Tô chết chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo nhìn thấu thế sự trêu chọc, nữ nhi ngoan, còn không phải bị La Vong cho kích thích. La Vong? Bạch Hạc Hoài nhíu mày. Tiểu Sương Hà nguyên lai tưởng rằng, võ an quân đem ám hạ chỉnh biên là trong tay bệ hạ hắc băng đài, màn trời kia báo hiệu La Vong liền không sẽ trở thành thật. Tô chết bước dâu, nhìn về phía chân trời cái kia mênh mông quang ảnh, ai ngờ, Thái hậu nương nương từ trong thâm cung tìm cái họ Triệu nhỏ nội thị, quả thực là đem La Vong giá đỡ dựng lên tới. Hắn hướng giữa sân cái kia trên nhảy dưới tránh thân ảnh nỗ bĩu môi, lại thêm mấy ngày trước đây màn trời biểu thị nói hắn sau này khả năng làm loạn phản bội. Tiểu tử này là sợ chính mình đầu người trên cổ ngồi không vững, đội bã biểu trung tâm, luyện tinh binh, bảo mệnh đâu. Phúc, ha ha ha. Bạch Hạc Hoài một cái nhịn không được, cười đến ngửa tới ngửa lui, dùng sức vỗ bên cạnh lan can. Tô Sương Hà, ngươi cũng có hôm nay. Sợ chết sợ đến nước này. Phản phất nghe thấy được trên đài cao chế dế, thao luyện chàng bên trong Tô Sương Hà đống nhiên quay người, hai tay chống lạnh, hướng về phía bên này quát, nhìn cái gì vậy? Trên đài cao rất nhàn sao? Hắn chợt lại xông dưới đáy giống, đều cho ta vào chỗ chiến luyện. Tương lai nếu như bị La Vong đám người kia làm hạ thấp đi, chúng ta hắc băng đài mặt đặt ở nơi nào? Đến lúc đó rơi đầu, cũng không chỉ lão tử một cái. Dưới đáy bọn sát thủ câm như hến, huấn luyện động tác lập tức hung ác ba phần, trong lòng lại gọi khổ cung quýt, vốn cho rằng tẩy trắng lên bờ có thể dễ dàng một chút, sao so khi ám hà lúc thao luyện đến nát hơn. Đúng lúc này, Tô Sương Hà đột nhiên quay người, trân trọng từ một bên trên bàn trà nâng qua một cái tử đàn cầm hạc. Hắn coi chừng mở ra, lấy ra bên trong một quyển vàng sáng sáng chói sách lụa, giơ lên cao cao, để thiên quang giải đầy quyển chủ. Đều cho lão tử trừng to mắt nhìn rõ ràng. Hắn tiếng như hùng trùng, vượt trên tất cả ồn ào, đây là lão tử thiên tân bạc cổ, từ trong cung cầu tới, thánh chỉ. Hắn một tay nâng thánh chỉ, một ngón tay hướng biến ảo khó lường màn trời, khí thế như hồng, về sau La Vong không còn được, về ta hắc băng đại quản. La Vong giết không được, về ta hắc băng đại giết. Hắn cái cầm khẽ nhếch, đem thánh chỉ giơ cao khỏi đỉnh đầu, dưới ánh mặt trời cái kia vàng sáng chói lóa mắt, trên mặt viết đầy lão tử có chỗ dựa phách lối, tóm lại một câu, hoàn quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu. Trên đài cao, Bạch Hạc Hoài nhìn trợn mắt hốt hoồm, dùng sức kéo Tô Mộ Vũ cùng Tô chết tay áo, cái này, cái đồ chơi này hắn thật có thể cầu đến. Giả đi. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, Tô chết cũng mỉm cười không nói. Một mực an tĩnh đứng ngoài quan sát Mộ Vũ mặc rốt cục một cười, lấy tay áo che miệng, nhỏ giọng giải hoặc, nghe nói chúng ta vị này lại thống lĩnh, ngày hôm trước ở trong cung, cho bệ hạ diễn dòng dã một ngày diêm ma trưởng còn gánh xiếc giống như muốn mấy bộ xinh đẹp kỹ năng, chọc cho Thái hậu nương nương phượng nhan cực kỳ vui mừng, thuận tay liền đem trên bàn quyển này thánh chỉ. Thường hắn. Vừa dứt lời, trong sân Tô Sương Hà tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng đài cao căng tới một cái dương dương đắc ý, mặt mày hớn hở ánh mắt. Lúc này, phía trên màn trời, đế vương nói nhỏ như băng truy rơi xuống đất, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nện vào tĩnh mịch bên trong. Quang ảnh lưu chuyển, tỏa ra trên đài cao mỗi một tờ bỗng nhiên ngưng kết mặt. Bạch Hạc Hoài bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người Tô Mộ Vũ, con ngươi co vào, bờ môi khẽ nhếch, lại như bị giữ lại thanh âm. Không chờ nàng lên tiếng, một bóng người đã như tật phong giống như siêu quyển đến Tô Mộ Vũ trước mặt. Là Tô Sương Hà. Trên mặt hắn quen có vui cười không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một mảnh đốt người vội vàng, một phát bắt được Tô Mộ Vũ cánh tay, "Mộ Vũ." Màn trời kia bên trong hoàng đế cùng quốc sư nói, "Là thật, ngươi thật sự là vô kiếm thành cái kia." Chắc ra thiếu chủ. Tất cả ánh mắt đều đính tại Tô Mộ Vũ trên thân. Màn trời ánh sáng nhạt tại hắn tuấn tú bên mặt bỏ ra sáng tối xen lẫn ảnh, hắn yên lặng một cái chớp mắt, đón Tô Sương Hà cơ hồ muốn bốc cháy ánh mắt, chậm rãi, rõ ràng gật đầu. "Dựa vào." Tô Sương Hà từ trong hàm răng gạt ra một chữ, nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay trắng bệ, "Vậy ngươi dự định lúc nào đi chặt vô song thành đám kia tạp toái?" Lao tử nhịn bọn hắn rất lâu. Tô Mộ Vũ thanh âm bình tĩnh như trước không gợn sóng, lại giống dưới tầng băng phun trào mạch nước ngầm, "Nguyên bản kế hoạch, đợi thiên khải thế cục hơi định, một mình ta tiến về. Một người đi." Bạch Hạc Hoài rốt cục tìm về thanh âm của mình, vừa bội vừa tức, "Vô song thành là cái gì long đàm hổ huyệt? Ngươi đơn thương độc mã đi, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ta sẽ dùng Trắc Nguyệt An danh tự đi." Tô Mộ Vũ dương mắt, nhìn về phía chân trời, phảng phất có thể xuyên thấu thời không, trông thấy tòa kia nguy nga võ thành, lấy vô kiếm thành thân phận, đường đường chính chính, vân kiếm vô song. Chương 142, chấm phần tháng 9 thành 9, 2, chương 142, chấm phần tháng 9 thành 9, 2, ta đã hiểu Tô Sương Hà ánh mắt sắc bén, ngươi muốn là giang hồ đoạn, không phải ám hạ ám sát. Hắn con mắt nhanh chóng nhất chuyển, nhưng cùng đám ngụy quân tử kia nói cái gì quy củ? Bọn hắn năm đó có thể cấu kết ám hạ diệt ngươi cả nhà, hiện tại liền có thể cho ngươi thiết hạ thập diện mai phục. Chúng ta đi theo ngươi. Liền xa xa đi theo, tuyệt không nhúng tay ngươi vân kiếm. Nhưng bọn hắn nếu là dám chơi âm, hắn nhếch môi, lộ ra một tia sâm hàn ý cười, hắc băng đài đao, vừa bạn còn không có khai phong đâu. Tô Mộ Vũ lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng hoàng thành phương hướng, hai đầu lông mày ngưng một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, vậy hạ mới bước lên đại bảo, căn cơ chưa ổn. Hắc băng đài vừa lập, chúng ta như vào lúc này khuynh xảo mà động, sợ bị người nắm cán. Nhiệt liệt bầu không khí đột nhiên trì trệ. Đám người đột nhiên thanh tỉnh, đúng vậy à, trong cung vị kia thái hậu, vốn là bởi vì màn trời tiên đoán đối với ám hà xuất thân bọn hắn trong lòng còn có lo nghĩ. Giờ phút này như tập thể biến mất, quả thực là đưa lên một thanh tốt nhất đao. Khó tả trầm mặc bao phủ xuống, chỉ có màn trời lưu quang im ắng hoạt động. Đúng lúc này, Bạch Hạc Hoài bỗng nhiên đùng vỗ xuống bàn tay, trong mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng, cười nhẹ nhàng nhìn về phía một bên an tĩnh đứng lặng Mộ Vũ Mặc, ta nghĩ đến cái biện pháp. Bá. Tầm mắt mọi người tập trung tới. Các ngươi quên. Bạch Hạc Hoài xích lại gần mấy bước, hạ giọng lại không thể che hết đắc ý, màn trời cũng không chỉ thả Mộ Vũ thân thế. Thái hậu nàng lao nhân ra, đối với Vũ Mặc cùng Đường Môn vị kia Huyền Vũ sứ chuyện cũ cũng không nhìn đến say sưa ngon lành à. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta liền để Vũ Mặc lấy hộ tống trọng thương Huyền Vũ sứ trở về Đường Môn an dưỡng làm tên, hướng trong cung xin mời chỉ ra khỏi thành. Thái hậu đã thích xem nhân gian này tình yêu tiết mục, chúng ta liền diễn cho nàng nhìn. Quan Minh chính đại xin mời chỉ, nàng ngược lại không thật mạnh đi ngăn cản. Nàng lại liếc qua biến ảo màn trời, nói bổ sung, còn nữa, màn trời trong kia vị bệ hạ đối với Mộ Vũ tựa hồ rất có mong đợi. Thái hậu nhìn những này, cân nhắc phía dưới, chưa chắc sẽ cản cái này thuận nước dòng thuyền. Tô Mộ Vũ trong mắt trầm tư một lát, lại dương mắt lúc, trong mắt sầu lo chưa tán, lại nhiều phân quyết đoán, việc này có thể thử một lần. Hắn lần nữa ngửa đầu, nhìn về phía cái kia mênh mông màn trời, thanh âm trầm thấp xuống dưới, chỉ là không biết, bệ hạ đối với ám hạ, đến tột cùng là bực nào bố cục. Lời còn chưa dứt, phía trên màn trời, lưu chuyển quang ảnh đột nhiên gia tốc. Phía trên màn trời hoàng đế thanh âm mang theo một tia như có như không nghiền ngẫm, nhưng từng chữ thiên quân, Tô Mộ Vũ như vậy người thông minh, ám hạ trong kia chút không nên có tâm tư, Tô Xương Hà có thể che bao lâu? Chấm ngược lại là hiếu kỳ, hắn đối với bờ bên kia phần chấp nhận kia, đến tột cùng sâu đến có chịu hay không tự tay chặt đứt cùng Tô Xương Hà giằng buộc. Câu chữ như châm, đâm rách trên đài cao ngắn ngủi yên lặng. Tề Thiên Trần thân ảnh ở bên hiện, thanh âm giản mua mà nhẹ nhàng, hai bọn họ là sinh tử ở giữa cút ra đầy tình nghĩa. Cho dù Tô Xương Hà thật có một ngày đi sai bước nhầm, Tô Mộ Vũ chỉ sợ cũng khó xuống sát thủ. Bệ hạ, phải chăng cần chuẩn bị ở sau? Chuẩn bị ở sau. Hoàng đế khép cười một tiếng, đứng chắp tay thân ảnh tại trong vầng sáng lộ ra đặc biệt thẳng tắp sâu không lường được. Quốc sư, chấm đánh cờ, nếu không có 9/9 phần thắng, thà rằng bất động một con. Ván này đã mở, liền không có thất thủ hai chữ. Hắn có chút nghiêng đầu, thiên quang tại chuỗi ngọc trên mũ miệng thượng lưu chuyển, không có tất thắng cờ. Chấm, xưa nay không bên dưới. Tề Thiên Trần không người, trong thanh âm mang theo một loại nào đó quyết tuyệt. Bệ hạ bố cục sâu xa, thần cho dù thần hồn câu nhiên, cũng tất trợ bệ hạ đem cục này đi đến. Quốc sư nói quá lời. Hoàng đế ngữ khí hơi chậm, nhưng như cũ uy nghiêm, ngươi là chống lên đế quốc tinh đầu người, cần nhìn tận mắt tất cả si mị vong lượng hôi phi yên diệt. Trước đây, ngươi được thật tốt đứng đấy. Lao thần, khấu tạ bệ hạ long ân. Tề Thiên Trần thật sâu vài chào. Ngồi dậy lúc, trong mắt của hắn duệ quang lóe lên, chuyện đã chuyển, theo bệ hạ chủ tính, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lý ít ngày nữa sẽ được Nho kiếm tiên xin mời nhập thiên hải. Tăng thêm đã ở hoặc tất vào cuộc thương tiên tư không trưởng phòng, vô song thành cái kia kinh thế thiếu niên, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân. Cửu rượu chi thuật, lục rượu đã định. Chỉ là còn thừa ba ghế. Hoàng đế ngữ điệu thản nhiên, phản phất tại đàm luận thời tiết, thiên hạ to lớn, anh tài như cá giết sang sông. Tập hợp đủ 9 vị kiếm tiên cấp nhân vật, khó a. Hắn dừng một chút, đống nhiên hỏi, võ an quân bên kia, tiến triển như thế nào? Tề Thiên Trần lông mày cau lại, Thanh Châu đại doanh đã chỉnh huấn hoàn tất, chiến hạm xúc thế, chỉ đợi gió đông, liền có thể đông đi ra biển. Chỉ là, Đông Hải bên bờ, không chỉ có thần cái kia sứ đệ, càng có tiểu tiên Bách Lý Đông quân tọa trấn. Hai người này, sợ thành biến số. Biến số? Hoàng đế lắc đầu, ngữ khí đạm mạc như giếng cổ, một người khốn tại tình trướng, một người say mê chuyện cũ. Khúc mắc cuốn thân người, dung chuyển không được đại thế. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu màn trời, nhìn về phía xa xôi vọng trần xa phương hướng, sắc bén như sắp ra khỏi vỏ kiếm, ngược lại là còn lại ba vị kia rượu nên là tử. Nói xong, hắn ánh mắt ung dung chuyển hướng tây nam chân trời, nhếch miệng lên một vòng khó mà nắm lấy độ cong, nói nhỏ như gió, cái này vị thứ bảy, có thể hay không ngoan ngoãn vào cuộc đâu. Lời còn chưa dứt, màn trời ầm vang kịch chấn. Phản phất bị bàn tay vô hình đột nhiên đẩy chuyển, đế đô cảnh tượng giống như thủy triều rút đi, thất thải lưu quang điên cuồng hội tụ hướng tây nam một góc. Hình ảnh bỗng nhiên rõ ràng, không còn là Quỳnh lâu Ngọc Vũ, mà là một chỗ đơn giản nhưng không mất cổ ý trong môn phái đường. Dưới ánh nến, tỏa ra trên song cửa sổ tỉ mỉ khắc hoa, trong lư hương khói xanh lờ. Hai bóng người bị đột ngột hiện ra tại cái này mênh mông trong màn trời ương. Một nam tử ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, khí độ trầm tĩnh. Mà trước mặt hắn, chính con mình hành lễ, chính là sư phụ. Đường Liên thanh âm xuyên thấu qua màn trời truyền đến, rõ ràng trầm ổn. Ở bên người hắn, Diệp Nhược Y lặng lặng đứng lặng, áo xanh như nước, lại là cửu diệu chi thuật. Hoàng đế đến tột cùng muốn làm cái gì? Vị thứ bảy chính là cái này Đường Liên sư phụ. Huyền Vũ sứ Đường Liên mà sao? Chương 143, Hoàng đế, ngươi đường đi lại a. Chương 143, Hoàng đế, ngươi đường đi lại a. Màn trời hình ảnh một mực khóa chặt tây nam đường môn gian kia đơn giản nội đường. Ánh nến đem ba người bóng dáng quăng tại trên tường, theo quang ảnh hơi rung nhẹ. Đường Liên có người, thanh âm mang theo lặn lội đường xa sau phong trần cùng tình ý, sư phụ. Trên bộ đoàn, Đường Liên Nguyệt chậm rãi dương mắt. Hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt giống như giếng cổ đầm sâu, không thấy gợn sóng. Ánh mắt tại Đường Liên trên thân hơi dừng lại, liền hướng về hắn bên người cái kia đạo tiêm tú bóng người màu xanh. Liên Nhi trở về. Thanh âm hắn bình thản, nghe không ra cảm xúc, vị này là. Diệp Lực Y tiến lên một bước, chỉnh đốn trang phục hành lễ, tư thái ưu nhã thông dòng, thanh âm như châu ngọc lập bản, vạn bối Diệp Lực Y, bái kiến Đường trưởng lão. Diệp Khiếu Ưng nữ nhi. Đường Liên Nguyệt đôi lông mày vài không thể xem xét khẽ động. Chính là, Diệp Nhược Y thì thản nhiên đáp. Đường Liên Nguyệt một lần nữa nhìn về phía Đường Liên, trong phòng không khí phảng phất chìm chìm, đêm tối đi gấp về đường môn, lại dẫn Diệp tướng quân tiên kim. Tuyết Nguyệt Thành, xảy ra chuyện. Đường Liên thở sâu, đem Tuyết Nguyệt Thành kỳ biến, Vĩnh An Vương tiêu sát hiện thân, thế lực khắp nơi quần quật sóng ngầm các loại sự tình, giản lược nói tóm tắt nói ra. Đường Liên Nguyệt lặng lặng nghe xong, lông mày cau lại, lại hỏi một cái ngoài ý liệu vấn đề, ngươi nói là, Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Ý Điệp, Cẩm Thanh Long, Chu Tước lệnh bài, tự hành tiến về Thiên Khải. Đường Liên khẽ giật mình, sư phụ, dưới mắt Vĩnh An Vương sự tình liên quan đến triều cục, ngài vì sao hỏi trước lệnh bài? Đường Liên Nguyệt dương mắt, ánh mắt như châm nhỏ giống như dò tới, làm sao, ngươi đã bị cái kia Lục hoàng tử tin phục, muốn theo hắn? Xông một phen đại nghiệp. Đệ tử không dám. Đường Liên lập tức chắp tay, ngữ khí lại kiên định, đệ tử cùng Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt là bằng hữu, nguyện tùy bọn hắn nhập Thiên Khải, cầu một cái trận tướng, tranh một phần công đạo. Chỉ thế thôi. Đường Liên Nguyệt nhìn chăm chú hắn một lát, đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia cực kỳ nhạt vui mừng, Liên Nhi, năm đó đưa ngươi đi Tuyết Nguyệt thành bái nhập Cửu Tiên môn hạ, chính là nhìn ngươi có thể nhảy ra đường môn đời đời nặng nghề công xiềng, học mấy phần tự tại. Bây giờ xem ra, ngươi thật có con đường của mình, cùng muốn bảo vệ người. Chuyện lập tức nhất chuyển, thanh âm hắn trầm thấp xuống dưới, nhưng ngươi có biết, ta vì sao đơn độc truy vấn hai tấm lệnh bài kia? Không đợi trả lời, Đường Liên Nguyệt đã từ trong ngực lấy ra một vật. Lệnh bài phong cách cổ xưa, không phải vàng không phải mộc, trên đó huyền vũ hai chữ thiết họa ngân câu, tại ánh nến bên dưới hiện ra u linh thanh mang. Sư phụ, ngài đúng là Đường Liên, con ngươi đột nhiên co lại, thấp giọng hô lên tiếng. Không sai, Đường Liên Nguyệt gật đầu, Thiên Khải tứ thủ hộ, huyền vũ sứ. Đường Liên cảm xúc chập trùng, đang muốn hỏi lại, Đường Liên Nguyệt cũng đã nhìn về phía Diệp Lực Ý Điệp, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, ngươi cùng Vĩnh An Vương thở nhỏ quen biết, lần này đến là vì hắn làm thuyết khách. Diệp Lực Ý Điệp lắc đầu, ánh mắt thanh tịnh bằng thẳng, trước khi đi, Sở Hà ca ca đã nói rõ, hắn lần này nhập Thiên Khải, chỉ vì Lang Gia Vương bản án cũ, tuyệt không nhòm ngó ngôi máu. Hắn đã vô tâm, Nhược Y thì sao lại cơ cầu? Nàng có chút nước mắt, nên tiếp Đường Liên Nguyệt ánh mắt, Tuyết Nguyệt thành thanh long, Chu Tước nhị sứ đã tỏ thái độ, vạn bồi đến đây, chỉ muốn tận mắt xem xét Huyền Vũ sứ thái độ, cái này cũng liên quan đến ta Diệp gia tương lai đứng ở nơi nào. Đường Liên Nguyệt nghe vậy, lại nhẹ nhàng cười, Diệp khiếu ưng, nuôi cái linh lung tâm khiếu con gái tốt. Hắn chuyển hướng Đường Liên, Liên Nhi, có thể minh bạch. Đường Liên trong não linh quang hiện lên, lập tức nói, đệ tử minh bạch. Nhị sư tôn cùng tam sư tôn cầm lệnh vào kinh thành, là lấy thủ hộ giả thân phận chiêu cáo thiên hạ, bọn hắn muốn người thủ hộ cùng công nghĩa, đã ở trong thành, mà không phải ngoài thành. Đây là lập trường, càng là thái độ, còn không tính quá đần. Đường Liên Nguyệt chậm rãi vuốt ve Huyền Vũ lệnh bài, ngữ khí chuyển chìm, Thiên Khải tứ thủ hộ, vốn là Lang Gia Vương là bảo vệ triều cương, yên ổn tứ hải sở thiết, há lại cho biến thành quyền hành tư khí. Ánh mắt của hắn rơi vào Đường Liên trên thân, ngươi đã quyết ý theo Tiêu Sở Hà vào kinh thành, vậy vi sư liền tại Thiên Khải thành chờ ngươi. Vừa dứt lời, xa 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 ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến dày đặc mà rất nhỏ tiếng bước chân, như dạ tầm ăn lá, trong nháy mắt đem nội đường vây chật như nêm tối. Ánh đến bị ngoài cửa mang theo khí lưu quấy đến một trận loạn lay động. Đường Liên đột nhiên quay người, mặt lộ kinh nghi, sư phụ, đây là luôn có người, thấy không rõ thời thế. Đường Liên Nguyệt thần sắc vẫn như cũ bình thản, phảng phất sớm tại trong dự liệu, cho dù thấy rõ, cũng không an tâm bên trong chấp niệm. Diệp Nhược Y thì cảm thấy siết chặt, hẳn là Đường môn chư vị trưởng lão có khác chủ trương. Đường Liên Nguyệt khép cười một tiếng, ý cười lại chưa đạt đáy mắt, năm đó Tuyết Nguyệt thành có thể thành thiên hạ thứ nhất võ thành, bằng chính là Đường, Lôi, Ôn Tam gia hết sức ủng hộ. Bây giờ Lôi gia sớm đã chọn một mà dừng, Ôn gia tị thế không ra, duy thừa Đường môn, hắn dừng một chút, trong mắt lành ý dần dần sinh, trong môn bố lão chưa từng cam nguyện sống lâu dưới người. Nhất là như hôm nay con đối với giang hồ thái độ rất rõ ràng, bọn hắn tự giác Đường môn thực lực đã bao trùm Tuyết Nguyệt thành, thậm chí có thể cùng Thiên Khải nói giá. Tự nhiên muốn áp chú một phương, bắt cái đẩy trời phú quý. Áp chú người nào? Diệp Nhược Y lìa truy vấn, trong lòng bàn tay hơi ướt. Đường Liên Nguyệt chậm rãi phun ra ba chữ, Bạch Vương, Tiêu Sủng. Tốt, hắn phất tay áo đứng dậy, người đã tâm ý đã quyết, liền đi đi. Phanh! Cửa phòng bị bỗng nhiên phá tan. Hai bóng người cực nhanh mà vào, trong tay đen nhánh viên thống trực chỉ Đường Liên Nguyệt, trụ lò so nhẹ văng lên, sát khí nghiêm nghị. Đường Liên Nguyệt ngay cả mí mắt cũng không nhấc, chỉ lo lắng nói, Vạ Vũ Lê Hoa Trâm. Các ngươi tin hay không, vặn xuống cơ quan một khắc này, chết trước nhất định là chính các ngươi. Người tới thanh âm khô khốc, tự nhiên tin. Bởi vì ngài là đường môn đệ nhất Đường Liên Nguyệt. Nhưng hôm nay, ngài không thể đi, chí ít không thể đi Thiên Khải. Cho dù ta hai người máu tươi nơi này, môn ngoại đệ tử đều là một, cũng muốn đem ngài lưu lại. Đi. Đường Liên Nguyệt đối với Đường Liên hai người khẽ quát một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã như quỷ xương mù giống như tiêu tán nguyên địa, tiếp theo một cái chớp mắt liền cuốn lên hai tên kẻ tập kích. Đường Liên không chút do dự, kéo lại Diệp Nhược Y lìa cổ tay, vội xông hướng bên cạnh cửa sổ, đánh vỡ xong cửa sổ làm nhập viện rơi. Ánh trăng thanh lãnh. Hai người vừa đứng dậy, liền gặp trắng nhợt phát còn xuống lão giả, cầm trong tay trường can điên đầu, từ nóc nhà như lá rụng giống như lặng yên bay xuống, vừa vặn ngăn trở đường đi. Lao thái gia. Đường Liên ngạc nhiên dừng bước. Lúc này, Đường Liên Nguyệt cũng đã phiêu nhiên ra khỏi phòng, quần áo chỉnh tề, phảng phất chưa từng động tới tay. Hắn đối với lão giả không người, lão gia tử. Đường lão thái gia xoẹt hít một hơi thuốc lá, sam trắng xương mù ở dưới ánh trăng tỏ khắp. Hắn lườm Đường Liên Nguyệt một chút, thanh âm giản mua lại mang theo nặng ngàn cân số lượng, hồi lâu không thấy, đổ học được cùng lão đầu tử tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Đường Liên Nguyệt đối với Đường Liên phất phất tay, các ngươi đi trước, ta bồi lão gia tử. Nói mấy câu, Đường Liên cùng Diệp Nhược Y liếc nhau, biết rõ nơi đây không thể ở lâu, cắn răng hướng phía ngoài viện mau chóng bước đi. Đợi hai người thân ảnh biến mất, Đường Liên Nguyệt nhìn về phía Tĩnh Lập lão giả, trên mặt lộ ra một tia phức tạp cười khổ, lần này lại để cho ngài thất vọng. Đường lão thái gia chậm rãi ở trong viện băng ghế đá tọa hạ, cái đầu tại trên bàn đá gõ, gõ gõ nhẹ hai lần, ngươi chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua. Năm đó Lý Trường Sinh tiên sinh nói, Đường môn có ngươi Liên Nguyệt, có thể bảo vệ tam sinh bất diệt, ngươi làm được. Hắn dương mắt, ánh mắt như giếng cổ sâu thẳm, nhưng bây giờ thiên hải, ngươi đi không được. Ngài sợ ta cản trở Đường môn đến đỡ Bạch Vương chi lộ. Đường Liên Nguyệt hỏi. Đường lão thái gia chậm rãi lắc đầu, đến đỡ Bạch Vương bất quá là một bước nhàn kỳ. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, phản phất sợ đã quấy rời ánh trăng. Đường môn dễ, hệ ngươi thân. Có thể ngươi là có hay không nghĩ tới, hoàng đế đem các ngươi nhân vật như vậy đều tụ tại thiên hải, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Đường Liên Nguyệt biến sắc, lao ra tử nghe được phong thanh gì? Cửu Diệu chi thuật. Đường lão thái gia phun ra bốn chữ. Cửu Diệu chi thuật. Đường Liên Nguyệt nhíu mày, giải thích thế nào? Bạch Vương bên kia phí hết tâm tư dò đôi câu vài lời. Đường lão thái gia chậm rãi nói, vậy hạ bố cục sâu xa, tựa như muốn tập hợp đủ 9 vị kiếm tiên cấp nhân vật. Thuật này trung cực toàn tính, sợ cùng Trường Sinh có liên quan. Trường Sinh. Đường Liên Nguyệt hơi biến sắc mặt, bệ hạ tuổi còn trẻ, không ngờ mưu này hư ảo sự tình. Hư ảo hay không, cũng không trọng yếu. Đường lão thái gia cái tẩu trùng điệp đập một cái, trọng yếu là ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Lưu tại Đường môn, tạm lánh đầu ngọn gió. Nhưng hôm nay Tuyết Nguyệt thành, Lôi gia bảo đều là đã quang minh lập trường, ta cái này Huyền Vũ sứ như chậm chạp không đến. Đường Liên Nguyệt ngự khí chuyển gấp, thiên tử như bởi vậy giận chó đánh mèo Đường môn, lôi đỉnh phía dưới, cái gọi là tam sinh bất diệt sợ thành trò cười. Đường lão thái gia trầm mặt một lát, cuối cùng là nói vậy liền chậm mấy ngày. Đợi ta tự mình đi ra ngoài một chuyến, ngươi lại trong môn chờ ta tin tức. Nói đi, hắn nhấc lên cái tẩu, thân ảnh cong lưng, chậm rãi dung nhập đỉnh viện chỗ sâu trong bóng tối. Đường Liên Nguyệt một mình đứng ở ánh trăng lạnh lùng bên dưới, nhìn qua lão giả biến mất phương hướng, thấp giọng lặp lại, "Cửu Diệu chi thuật." Hắn ngược lại nhìn về phía Thiên Khải phương hướng, trong mắt chiếu đến lửa đèn còn sót lại ánh sáng nhạt, ngưng trọng như sắt. "Hoàng đế bệ hạ, ngài đến cuối cùng, tại hạ như thế nào một bản cờ?" Đường môn đám lão gia tử quá lớn mật. "Ở đâu ra lực lượng a? Cửu Diệu chi thuật thật là vì trường sinh." "Hoàng đế a." Đường đi lệnh. DS gần nhất có chút bận điệu, gõ chữ quá chậm, mọi người không cần mắng ta mỗi lần bình luận một mắng ta, ta đều muốn tại tác giả bảy khóc chương 144, sát thủ này quá phết lối, 1, chương 144, sát thủ này quá phết lối, 1, màn trời phía dưới, Thiếu Bạch thời không lôi mộng sát ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá, đùi trò không khách khí chọc chọc bên cạnh Tư Không Trường Phong, nháy mắt ra hiệu, Trường Phong a Trường Phong, nhìn một cái người ta Huyền Vũ sứ Đường Liên Nguyệt. Đầu óc nhiều rõ ràng, lập trường nhiều dứt khoát. Nào giống ngươi cái này Chu Tức làm, nhăn nhăn nhó nhó, không phải các loại bệ hạ đao treo đến chóp mũi, mới bằng lòng lẩm bẩm tỏ thái độ. Tư Không Trường Phong bị hắn đâm đến nhoáng một cái, bất đắc dĩ gãi gãi cái hốc, trên khuôn mặt thật thả lộ ra mấy phần quân bách, ta đây không phải là lần đầu gặp phải loại chiến trận này thôi, dù sao cũng phải cho ta ngẫm lại. Bên cạnh ôm hồ lô rượu Bách Lý Đông Quân Phốc cười ra tiếng, vẻ mặt chen vào nói, nếu bàn về đầu sắt, ai so ra mà vượt chúng ta Thanh Long sứ Hàn Y Y sư muội. Đây chính là bệ hạ tự mình phái người tới, xin mời nàng tạm thời thu tu vi, mới miễn cưỡng gật đầu. Ngươi đây coi là cái gì? Ngươi. Lôi Mộng Sắt ngón tay chuyển hướng Bách Lý Đông Quân, con mắt trợn tròn, nhất thời nghẹn lời. Bách Lý Đông Quân lại cười đến càng lớn tiếng, rượu vào miệng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bệ hạ trùng quy là nhớ tình cũ. Xem ở ngươi Lôi Nhị trên mặt mũi, đối với Hàn Ý Lìa đã là đặc biệt lưu tình. Đổi ngươi bên ngoài, chậc chậc, sợ không phải muốn cùng vị Tiên Nộ Kiếm Tiên làm bạn. Nhan Chiến Tiên ba chữ vừa ra, bầu không khí ngưng lại. Lôi Mộng Sắt sắc mặt biến đổi, lập tức ánh mắt sâu kín, trôi hướng một mực tĩnh tọa quan Thiên Nam Cung Xuân Thủy, ánh mắt kia, ai đoán đến có thể chảy ra nước. Nam Cung Xuân Thủy bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, mày trắng vẩy một cái, tiểu tử thối, chúng ta làm gì? Lão phu hiện tại cũng không phải sư phụ của ngươi, có chuyện liền nói, có dám mau thả. Lôi Mộng Sắt miệng cong lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm lại đầy đủ làm cho tất cả mọi người nghe thấy, sư phụ, trên màn trời đều diễn, ta chết về sau, Hàn Ý như thế nhưng là bái tại ngài môn hạ rồi. Nàng hòn đá kia một dạng tính bướng bỉnh, tám thành là cùng ngài học. Ngài là không phải, không có nuôi qua hải tử, sẽ không dạy a. Nói xong, trả lại cho Nam Cung Xuân Thủy một cái ngươi dạy hư học sinh ghét bỏ ánh mắt. Đám người buồn cười. Hoắc. Lôi Mộng Sắt bỗng nhiên lại chỉ vào trên màn trời cái kia tóc trắng xóa Đường lão thái gia, chất lưỡi nói, lão già này thật là có thể chịu. Tuổi đã cao, tinh thần đầu còn như thế đủ, cản lên đường tới hổ hổ sinh phong. Trên đời này trừ sư phụ ngài bộ xương già này, sợ sẽ số hắn nhất trải qua nhịp. Bách Lý Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong rất tán thành gật đầu. Bách Lý Đông Quân cười nói, sống được lâu là bản sự, có thể ánh mắt như theo không kịp, chính là mầm thai bạn. Đều năm tháng gì, còn muốn lấy cùng Thiên Khải thành vào tay, đây không phải lao thọ tinh thắt của a. Một bên trầm mặc Diệp Đỉnh Chi chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, người đã già, dễ dàng sống ở đi qua trong bóng dáng. Có lẽ trong lòng hắn, giang hồ hay là cái kia triều đình lực chỗ không kịp, khoai y ân cửu giang hồ. Mới dám như vậy, đưa tay quấy Thiên Khải phong vân. Nam Cung Xuân Thủy lúc này mới chậm rãi thu hồi nhìn lên trời ánh mắt, vuốt vuốt tuyết trắng tóc dài, thanh âm mang theo nhìn hết tang thương lạnh nhạt, cho nên à, lão phu mỗi lần phản lão hoàn động, liền đổi một cái tên, đổi một loại cách sống. Chính là sợ bị đi qua hai chữ này vây chết. Hoa địa vi lao, bảo thủ, cùng ngồi tù có gì khác? Lôi Mộng Sát lại kìm nén không được, chỉ vào trên màn trời cái kia như cũ lưu lại cửu diệu chi thuật chữ, khẩn cấp hỏi, sư phụ, vậy cái này đồ bỏ cựu diệu chi thuật thật là vì cầu trường sinh. Hoàng đế bệ hạ hắn còn quá trẻ, liền suy nghĩ cái này. Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy, các ngươi tại Thiên Khải đợi thời gian không ngắn, Tề Thiên Trần là bực nào dạng người, còn không rõ ràng lắm. Hắn có thể đánh cược hết thể phụ tá vị kia bệ hạ bố này lại cục, sở cầu tuyệt không phải phàm tục trường sinh. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hiếm thấy lo nghĩ, chỉ là hắn toan tính đến tột cùng vì sao, cái này cựu diệu chân chính muốn mưu lại là cái gì lời còn chưa dứt, trên màn trời hình ảnh lại bắt đầu chuyển động, phía trên màn trời quang ảnh vỡ nát gây dựng lại, trong chớp mắt từ đường môn nội đường ánh đến ánh sáng nhạt, trở lại Lôi Vô Kiệt bọn người trên thân. Đường núi bốn lượng, Lâm Thâm đại trưởng. Ba người đi sắc vội vàng, đập nát một chỗ lá khô. Tiêu Sắt ôm cánh tay, áo lông chồn cổ áo che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, liếc xéo lấy bên cạnh Hào Hứng thiếu niên áo đỏ, Lôi Vô Kiệt, ta lại nói một lần cuối cùng, hướng đông, không phải hướng tây. Ngươi như lại đem chúng ta hướng trong hốc núi mang, ta liền đem ngươi trói lại ném đi nuôi sói, tránh khỏi lãng phí lương khô. Lôi Vô Kiệt chính lay lấy ven đường một gốc quả dại cây, nghe vậy quay đầu, lộ ra chiêu bài giống như sán lạng cười ngây ngô, Tiêu Sắt, ngươi đây liền không hiểu được. Đường giang hồ xa, không mê mấy lần, sao có thể kiến thức chân chính thiên địa rộng lớn? Rộng lớn cái đầu của ngươi. Tiêu Sắt không thể nhịn được nữa, một cái bạo lật đập vào hắn trên trán, chiếu ngươi cái này kiến thức thiên địa biện pháp đi, chờ chúng ta cọ đến đường môn, ngươi a tỷ đều đi thiên hải. Đến lúc đó nhìn nàng không đem ngươi đánh khảm tiến trong đất, móc đều móc không ra. A. Lôi Vô Kiệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, phản phất đã trông thấy Lý Hàn Y Lý Thành kia thiết mã băng hà kiếm chính lóe hàn quang hướng chính mình bổ tới, nhẹ 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 đi mau. Nhanh. Lời còn chưa dứt, siêu, siêu, siêu. Phía trước trong rừng, mười mấy đạo bóng đen như quỷ mị giống như y mắng lướt đi, trong khoảnh khắc cắt đứt đường đi. Lá rụng bị hù dọa, xoay quanh chưa rơi. Người cầm đầu thân hình khôi ngô như núi, vai khiêng một thanh cánh cửa giống như khoát nhận trọng kiếm, mũi kiếm chưa ra, sắc khí đã đập vào mặt đè xuống. Lôi Vô Kiệt dáng tươi cười vừa thu lại, cơ hồ là bản năng một bước tiến lên trước, đem Tiêu Sắt cực kỳ chặt chẽ ngăn ở phía sau, tay đã ấn lên bên hông chuôi kiếm, ngẩng đầu quát, người đến người nào? Vì sao cản đường? Trọng kiếm nam tử chậm rãi dương mắt, trong mắt không có chút nào nhiệt độ, thanh âm giống thô lệ cắt đá ma sát, đưa các ngươi lên đường người. Tiêu Sắt tại Lôi Vô Kiệt sau lưng, chậm rãi sửa sang ống tay áo, mí mắt đều không có nhấc, ám hà người. Lôi Vô Kiệt con ngươi co rụt lại, cái kia chiếm lấy thiên hạ sát thủ bảng trước tám. Ám hà. Không sai. Nam tử đầu vai trọng kiếm khanh nhưng bỗng nhiên, nện đến mặt đất hơi rung, bụi đất dương nhẹ, ám hà Tô gia, Tô Sương Ly. Tiêu Sắt rốt cục dương mắt, mang theo kinh ngạc nhíu mày, một đường gặp phải sát thủ không ít, giống ngươi như vậy đi lên liền tự giới thiệu. Ngược lại là đầu một cái. Tô Sương Ly khỏe miệng kéo ra một cái băng lãnh độ cong, người sắp chết, dù sao cũng nên biết là ai tặng cuối cùng. Miễn cho làm vì hồ đồ. Một chữ cuối cùng chưa rơi xuống đất, trong mắt của hắn sát cơ tăng gọn. Giết. Một tên cũng không để lại. Lệ hát nổ vang, sau lưng hơn 10 tên sát thủ áo đen như mũi tên rời cùng bạo khởi. Đao quang, kiếm ảnh, ám khí phá không dứt lên, dệt thành một tấm lưới tử vong, vào đầu chụp xuống. Đến hay lắm. Lôi Vô Kiệt hào cười một tiếng, tâm kiếm ưng thanh ra khỏi vỏ. Nóng rực sóng lửa ầm vang nổ tung, đem hắn quanh thân phản chiếu một mảnh xích hồng, tựa như hỏa thần giáng thế. Hắn lại không tuân thủ phản công, ôm theo lửa nóng hừng hực, ngang nhiên đụng vào dãy đặc đao vong bên trong. Cùng lúc đó, Tư Không Thiên Lạc ngân thương như long xuất huyền, một đạo băng lãnh hàn mang tinh chuẩn đâm rách cánh bên đánh tới ba viên thiết tật lê. Nàng thân thương xoay tròn, đã vững vàng bảo hộ ở Tiêu Sắt bên trái, mũi thương khẽ run, khóa chặt mỗi một cái ý đồ đến gần lén lút thân ảnh. Chiến trường trong nháy mắt chia cắt. Lôi Vô Kiệt bên kia, kiếm quang cùng hỏa diễm cùng múa. Thân hình hắn linh động không gì sánh được, tại chật hẹp trong vòng vây thiểm chuyển xê dịch, tâm kiếm mỗi một kích đều nặng tựa vạn cân lại nhanh như thiểm điện, ngọn lửa liên qua, tất có một tiếng rú thảm nương theo bóng người bay ngược mà ra. Tiêu Sắt ánh mắt như điện, đảo qua chiến cuộc, đột nhiên đối với Tư Không Thiên Lạc cực nhẹ gật đầu một cái. Chương 144, sát thủ này quá phết lối, 2, chương 144, sát thủ này quá phết lối, 2, sau một khắc, hắn không hề có điểm báo trước để khí thả người, Lưu Vân giống như hướng về sau phiêu thối, trong miệng lại thanh hát, nơi đây không nên ở lâu, đi trước là bên trên. Lời còn chưa dứt, người đã như một cái nhanh nhẹn vũ yến, nhìn về phía sau lưng rậm rạp cổ thụ lâm. Tư Không Thiên Lạc cơ hồ tại cùng một giây lắc ngân thương quét ngang, đẩy ra bước đến trước người hai thanh loan đao, mũi chân một chút, theo sát Tiêu Sắt thân ảnh đội vàng tối lui. Muốn chạy trốn. Tô Sương Ly tức giận hừ một tiếng, trọng kiếm quét ngang, ép ra Lôi Vô Kiệt một kiếm, nghiêm nghị hạ lệnh, các ngươi đuổi theo. Tiểu tử này, ta tự mình xử lý. Năm sáu cái sát thủ đứng thanh phân hóa, như bóng với hình giống như nào về phía Tiêu Sắt hai người biến mất trong rừng. Tô Sương Ly thì xoay người, trọng kiếm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm trực chỉ toàn thân dung hỏa. Chiến ý say xưa Lôi Vô Kiệt, sát khí một mực đem nó khóa chặt, tiểu tử, con đường của ngươi, dừng ở đây rồi. Nơi xa, một gốc từng cục cổ thụ dưới bóng ma. Minh Hầu ôm đao, trầm mặc như núi. Nguyệt Cơ một bộ áo lam, dựa cây mà đứng, ánh mắt rơi vào nơi xa kịch liệt chiến đoàn, lông mày cau lại. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh vị kia khí tức gần như cùng bóng ma hòa làm một thể nữ tử, kinh nê tỉ tỉ, ám hà lần này người xuất động tay không kém. Tô Sương Ly càng là Tô gia cao thủ nổi danh. Chúng ta coi là thật không xuất thủ. Như mấy hài tử kia gãy ở chỗ này, sợ là kinh nê đứng yên bất động. Trên khăn che mặt, chỉ có một đôi thâm thúy bình tĩnh đôi mắt chiếu đến nơi xa nhảy vọt ánh lửa. Nàng chậm rãi lắc đầu, thanh âm thanh lãnh không gợn sóng, không cần. Ánh mắt lướt qua tại mấy tên sát thủ dưới vây công vẫn như cũ kiếm thế như hồng Lôi Vô Kiệt, trong mắt nàng hiện lên một tia cực kỳ nhạt, gần như xem kỹ qua mang. Đao không thấy máu, khó thành lưỡi dao. Ngọc không suy nghĩ, há lộ ra ánh sáng. Có chút đường nàng nhìn qua thiếu niên quật cường mà nóng bỏng bóng lưng, phảng phất xuyên thấu qua hắn, nhìn thấy càng xa xưa thời gian cùng thân ảnh, cũng nên chính mình chạy qua đi. Bên cạnh, tuổi nhỏ tiểu ngôn tựa sát mẫu thân, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn qua chiến trường, tay nhỏ không tự giác siết chặt mẫu thân góc áo. Nguyệt cơ môi nhấp thành một đầu tái nhợt tuyến, ánh mắt như câu, gắt gao đứng tại phía dưới chiến cuộc, Lôi Vô Kiệt cái kia thân bắt mắt hồng y đã bị cắt mấy đạo vết nước, huyết sắc nhân già, tại nhảy nhót dưới ánh lửa lộ ra chói mắt. Tô Xương Ly trôi kia cánh cửa giống như trọng kiếm mang theo khai sơn chi thế, mỗi một kích đều chấn động đến Lôi Vô Kiệt hổ khẩu run lên, bước chân lảo đảo, hắn lại vẫn như một đầu bị thương hổ con, nghe lời răng, trong mắt thiêu đốt lên không chịu thua hỏa diễm, tâm kiếm vung vẩy ra vòng lửa gắt gao giữ vững quanh thân ba thước. Khác một bên, trong rừng quang ảnh bay lượn, Tiêu Sắc cùng Tư Không Thiên Lạc thân hình như gió, tại cổ một chạc cây ở giữa tập bọn, sau lưng năm đạo bóng đen như rọi trong sương, cắn chặt không thả. Thiên Lạc, Tiêu Sắc quá khẽ, mắt gió phút chốc quét về phía bên phải một mảnh dây leo rủ xuống mặt bụi. Tư Không Thiên Lạc ngầm hiểu, mũi chân tại trên cành cây bỗng nhiên đạp một cái, thân hình lạnh sinh sinh chuyển hướng phía bên phải, ngân thương ở trong không khí vạch ra chói mắt hồ quang. Truy kích sát thủ quả nhiên bị cái này đột ngột biến hướng dẫn dắt sát na lực chú ý chính là giờ phút này. Tư Không Thiên Lạc cổ tay rung lên, trường thương lại tuột tay bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, thẳng phệ cầm đầu sát thủ mặt. Cùng lúc đó, thân eo nàng mềm dẻo vặn một cái, lại chống giống ngự lực, như nhũ yến về tổ giống như đảo ngược nhào vào truy binh bên trong, song trưởng tung bay, trưởng phong lăng lệ. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, Tiêu Sắc thân ảnh như quỷ mị từ bên trái một gốc đại thụ sau lóe ra. Nội lực của hắn dù chưa phục, thân pháp nhưng như cũng phiêu giật khó dò, phản phất giống như một sợi khói xanh. Chỉ gặp hắn tay áo phất một cái, vài điểm hàn tinh lấy cực kỳ xảo trá góc độ liên tiếp bắn ra. Phốc, phốc, phốc. Đuổi tại trước nhất ba tên sát thủ cổ họng, tim bông dưng tràn ra huyết hoa, thử cũng không hử liền ngã nhào xuống đất. Có khác hai người bị chảy ra, thân hình chỉ trệ. Liền cái này điện quang thạch hỏa chỉ trệ, Tư Không Thiên Lạc đã đoạt lại trường thương. Thương ảnh như mưa to mưa như chút nước, hàn mang điểm điểm tràn ra. Tinh chuẩn địa thứ nhập còn thừa sát thủ yếu hại. Tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên, lại im bặt mà dừng, trong rừng yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại dày đặc mùi máu tanh tràn ngập. Người Tư Không Thiên Lạc thở dốc một hơi, thu thương nhìn về phía Tiêu Sắt, trong mắt mang theo kinh ngạc, trên thân sao ẩn giấu cái này rất nhiều ám khí. Tiêu Sắt chậm rãi phủi phủi ống tay áo, phản phất vừa rồi chỉ là đổ một thanh dâu rịa cho bụi, lạnh nhạt nói, lần trước Lôi ra bảo luận võ chọn rể, Lôi Vô Kiệt cái kia hàng hóa cùng đường liên sợ ta ăn thiệt thòi cứng rắn đưa qua tới. Một mực không có không dùng, cũng làm cho đám gia hỏa kia trước đến đây. Luận võ chọn rể Tư Không Thiên Lạc gương mặt bỗng dưng bay lên hai vệt cực kỳ nhạt đỏ ửng, chợt biến sắc, không tốt. Lôi Vô Kiệt. Hai người lướt nhau, không chút do dự quay người, hướng về đường tới chạy gấp. Vừa lướt đi rừng rậm, liền gặp nơi xa trên đất trống, Lôi Vô Kiệt tình hình đã nguy như trồng trứng. Tô Xương Ly trọng kiếm đẩy ra tường lửa, một đạo kiếm khí lăng lệ sát bả vai hắn lướt qua, mang theo một chùm huyết vụ. Lôi Vô Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân lảo đảo, mắt thấy tiếp theo kiếm liền muốn làm đầu đánh rớt. Ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Sắt ánh mắt đột nhiên lạnh, dồn khí đang điền, hướng phía chiến trường phương hướng đống nhiên hét to. Tô Xương Ly, nhìn châm, bạo vũ lê hoa châm, thanh trấn khắp nơi. Bạo vũ lê hoa bốn chữ như là kinh lôi nổ vang tại Tô Xương Ly bên hai. Cái này đường môn bảo vật trấn phái hung danh, thiên hạ ai không biết. Ra đầu hắn tê dần, không chút nghi ngợi, ngạnh sinh sinh dừng bổ về phía Lôi Vô Kiệt kiếm thế, thân thể khôi ngô lấy một loại không phù hợp hình thể nhanh nhẹn hướng phía sau tránh gốc. Nhưng mà, trong dự liệu cái kia đủ để bao phủ hơn một trượng vương viên tử vong ngân mang cũng không xuất hiện. Thay vào đó, là mấy quả đen xì viên cầu, quay tròn lăn đến bên chân hắn. Oanh! Ầm ầm! Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Lôi môn đặc chế phích lịch tử mãnh liệt nổ tung, lập tức đất đá bay lên, sắc người khói lửa cùng bụi đất chồng sen một đoàn, che khuất bầu trời. Đi! Tiêu Sắc khẽ quát một tiếng, cùng Tư Không Thiên Lạc đồng thời vọt tới còn có chút choáng váng Lôi Vô Kiệt bên người, một trái một phải dựng lên hắn, ba người cũng không quay đầu lại vào khác một bên chỗ rừng sâu, đem gầm thét cùng khói bụi triệt để bỏ lại đằng sau. Khục! Khô khụ! Hô trướng! Tô Xương Ly huy kiếm bổ ra khói đặc, đầy bụi đất xung ra, hai mắt xích hồng như muốn phun lửa, trước mắt lại chỉ còn vắng vẻ đường núi cùng chập chờn bóng cây. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, nhấc lên trọng kiếm như phát điên đuổi tới đằng trước, lại ngay cả một tia góc áo đều khó tìm nước kiếm. Bỏ mạng phi nhanh trên đường, Lôi Vô Kiệt một bên nhe răng trợn mắt bưng bít lấy vết thương, một bên tở hổn hển, ánh mắt lại sáng long lánh nhìn về phía Tiêu Sát. Tiêu Sát, ngươi thật có bạo vũ lê hoa châm, lợi hại như vậy bảo bối làm sao không còn sớm lấy ra? Có món đồ kia, chúng ta mới vừa rồi còn dùng chạy, trực tiếp để hắn biến con nhím. Tiêu Sát nghe vậy, không ngừng bước, chỉ quay đầu, đưa cho hắn một cái không che giấu chút nào bạch nhãn. Lôi Vô Kiệt, trong đầu góc ngươi rốt có phải hay không tất cả đều là thuốc nổ? Bạo vũ lê hoa châm là đường môn áp đáy hòm sát khí. Ta nếu thật có, giờ phút này bởi tại chúng ta phía sau cái mông, cũng không phải là Tô Xương Ly, mà là đường lao thái gia mang theo toàn bộ đường môn tinh nhuệ đến thanh lý môn hộ. A. Lôi Vô Kiệt sử sốt, nháy hai lần con mắt, mới bừng tỉnh đại ngộ. A. Người hù hắn a. Nói nhảm. Đừng lo lắng, tên kia chịu lừa dối, giờ phút này sợ là tức giận đến muốn nổ, đuổi theo phiền toái hơn. Tiêu Sắc không nói lời gì, một tay dắt lấy còn tại dư vị trá thuật Lôi Vô Kiệt, một tay hư dẫn Tư Không Thiên Lạc, ba người đem khinh công thúc đến cực hạn. Hướng phía nơi xa lờ mờ có thể thấy được thành trì hình dáng, như ba đạo tật mũi tên giống như lao đi. Sát thủ đều như thế quang minh chính đại sao? Cái này Tô Xương Ly thế mà khi dễ con của ta. Đánh hắn, Lôi Nhị. Chương 145, quan bức dân phản, 1, chương 145, quan bức dân phản, 1, màn trời phía dưới, Thiếu Bạch thời không đám người tư thái nhàn tản, ánh mắt lại khóa chặt trong màn sáng trận kia sinh tử truy đuổi. Bách Lý Đông Quân mang theo hồ lô rượu, ngửa đầu được một hớp, ánh mắt đi theo trong tấm hình cái kia quật cường vung vẩy hỏa kiếm thiếu niên áo đỏ, nhếch miệng lên ý cười, lôi ra tiểu tử ngốc này, tiến bộ không nhỏ a so với mới vừa ở màn trời bên trong nhìn thấy lúc cái kia chân tay long nóng, động một chút lại ăn quả đắng lăng đầu thành bộ dáng, bây giờ kiếm thế này, cuối cùng có một chút bộ dáng. Thân này gân cốt cùng nội tính, ngược lại là theo tâm nguyện tẩu tẩu. Đợi cho màn trời bên trong truyền ra tiêu sắt câu kia tràn đầy ghét bỏ trong đầu chứa đều là thuốc nổ, Bách Lý Đông Quân càng là trực tiếp cười ra tiếng, lấy củi trò đụng đụng bên cạnh, nghe một chút, luận điệu này có phải hay không quân hay, cảm giác đang mắng ngươi. Theo ta thấy, cái này đi thẳng về thẳng, một chút liền tính tỉnh, cùng hắn cha mới là từ một cái khuôn đúc đi ra. Đúng không, Lôi Nhị? Hắn cười quay đầu, đã thấy Lôi Mộng Sắt căn bản không đang nghe. Gia hỏa này chẳng biết lúc nào lấy ra giấy bút, chính ngồi xổm ở trên một tảng đá, cau mày, viết một mặt khổ đại cửu thâm. Bách Lý Đông Quân tò mò ghé đầu tới, chỉ gặp trên giấy vết mực đầm địa, hàng lấy một bài danh chữ, Minh Hầu, Nguyệt Ư, Tống Yến Hồi, Vô Song, Triệu Ngọc Trân. Thấp nhất, lại mới thêm một cái bút lực cầu kình danh tự, Tô Sương Ly. Nhà A. Bách Lý Đông Quân nhíu mày, đưa tay liền đi cầm giấy kia, Lôi Nhị, ngươi quỷ họa này phủ, hàng chính là cái gì số đen. Lôi Mộng Sát một thanh bảo vệ, chống lạnh đứng lên, ngón tay kia lấy trên màn trời vừa mới biến mất Tô Sương Ly thân ảnh, tức giận nói, cái gì số đen. Đây là giáo dục danh sách. Trên màn trời ta là không có cách, trơ mắt nhìn xem đám gia hỏa này khi dễ con của ta. Trở về chúng ta của chính mình địa bàn, phía sau, lão tử lần lượt tìm bọn hắn luận bàn. Không phải cho nhà ta tiểu kiệt đem cơn giận này ra không thể. Còn nhớ bên trên sổ sách nhỏ bốn. Bách Lý Đông Quân bật cười, chỉ vào danh sách, vậy cái này Minh Hầu Nguyệt Cơ danh tự bên trên làm sao vẽ đạo tuyến. Triệu Ngọc Chân danh tự lại đơn độc vẽ cái vòng, còn đâm sâu như vậy, giấy đều muốn phá. Lôi Mộng Sát hừ một tiếng, lẽ thẳng khí hùng, Minh Hầu Nguyệt Cơ bây giờ là la vong người, là vong về hai quản. Vậy hạ, ta Lôi Mộng Sát đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, nhận nguyện chứng giám. Có thể động người một nhà sao? Cái kia nhất định phải gạt đi. Ngón tay hắn nặng nề mà đâm tại Triệu Ngọc Chân ba chữ bên trên, phản phất giấy kia chính là Triệu Ngọc Chân bản nhân, thở phì phò nói, nhưng cái họ này Triệu Đào Hoa kiếm tiên, nhất không là đồ vật. Để cho chúng ta nhà Hàn Y gì khổ đợi nhiều như vậy năm không nói, trên màn trời, nhà chúng ta hải tử thay tỷ tỷ của hắn xuất khí, hắn còn nhăn nhăn nhó nhó không chịu xuống núi. Cái này đúng sao? Nhất định phải đơn độc vòng đi ra, trọng điểm chiếu cố. Đến lúc đó không phải cùng hắn hào hào tâm sự không thể. Hắn lần này bao che khuyết điểm lại tiêu chuẩn cách bị biện, phối hợp với cái tiêu nghiến răng nghiến lợi lại trước trạc đàng hoàng tân sắc, lập tức dẫn tới đám người cười vang. Ngay cả luôn luôn mặt lạnh Diệp Đỉnh Chi đều vài không thể xem xét con khỏe miệng. Ngay tại tiếng cười kia chưa nghỉ thời điểm, phía trên màn trời mới hình ảnh liền xuất hiện. Màn trời quang ảnh lưu chuyển, trang cảnh cắt hồi trần đất phi dương quan đạo cuối cùng. Ba đạo thân ảnh phi nhanh như gió, đem sau lưng khả năng tồn tại truy binh bỏ xa. Cho đến phía trước nguy nga tưởng thành hình dáng trong bóng chiều rõ ràng hiện hiện, ba người mới dần dần chậm dần bước chân. Lôi Vô Kiệt chống đỡ đầu gối, há mồm thở dốc, trên mặt lại treo chạy thoát cười, đến, tiến vào thành liền an toàn. Tô Sương Ly mãng phu kia lại hoành, cũng không dám ở trong thành động đao binh, bây giờ bệ hạ chỉ hạ nghiêm minh, vùng ngoại ô chém giết có lẽ còn có thể cháy lốc, trong thành nếu dám sáng binh khí, bất kể hắn là cái gì ám hạ minh sông, đều được đi trong thiên lao gặm bánh ngô. Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc liếc nhau, khẽ bước cằm. Lời này mặc dù thẳng, lại là tình hình thực tế. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian vào thành tìm đại phu, trên người ngươi cái này mấy đạo lỗ hổng lại không xử lý, sinh mủ có thể có ngươi chịu. Tiêu Sắt liếc mắt Lôi Vô Kiệt rướm máu đầu bay, thúc giục nói. Ba người đi đến trước cửa thành, Lôi Vô Kiệt ngửa đầu, thấy rõ trên cửa thành thiết họa ngân câu Việt Châu hai chữ, con mắt lập tức sáng lên, Việt Châu. Đây không phải là cách chúng ta Lôi ra bảo không xa. Quá tốt rồi. Vừa lúc ở này chỉnh đốn lời còn chưa dứt, cánh tay lại bị Tiêu Sắt kéo lại. Chỉ gặp Tiêu Sắt mi tâm cao lại, ánh mắt sắc bén đảo qua dưới cửa thành mặc giáp chấp duệ thủ thành vệ binh. Những người này mặc dù đứng nghiêm, nhưng tay từ đầu đến cuối án chặt chuôi đao, ánh mắt như chim ưng vừa đi vừa về tuần sát, trong không khí ẩn ẩn nhấp nhô một tia khó nói nên lời căng cứng cảm giác, thậm chí xen lẫn cực kỳ nhạt mùi máu tanh. Không thích hợp. Tiêu Sắt thanh âm ép tới cực thấp, Thái Bình Châu phủ, quân coi giữ làm sao đến mức như vậy như lâm đại địch. Mặc kệ nó, đi vào trước lại nói, Tiêu Sắt, mau đỡ ta một thành, vô cùng đau đớn. Lôi Vô Kiệt nhe răng trợn mắt, không nói lời gì dắt lấy Tiêu Sắt liền hướng đi vào trong. Kỳ quái là, những cái kia thần sắc cảnh giác vệ binh lại chưa thêm để ra nghi vấn ngăn cản, tùy ý ba người lẫn vào dòng người, cứ việc cái kia dòng người mỏng manh đến đáng thương. Trong thành cảnh tượng, so cửa thành càng lộ vẻ quỷ dị. Cửa hàng mặc dù phần lớn mở cửa tấm, lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trên phố dài người đi đường rải rác, chợt có trải qua người cũng nhiều là sắc mặt hoảng sợ, đi lại vội vàng, phảng phất sau lưng có cái gì đang truy đuổi, cả tòa thành trì bao phủ tại một mảnh kiểm chế trong yên tĩnh. Thật vất vả tìm được một nhà cửa mặt không lớn ý quán, ba người đẩy cửa vào. Tòa đường lão đại phu đang đánh ngủ gật, giữa mắt trông thấy Lôi Vô Kiệt trên thân mang máu vết thương, sắc mặt bá địa biến, liền vội vàng đứng lên quát tay, "Chị không được, chị không được. Mấy vị khách quan mời cao minh khác, mau mời đi." Tư Không Thiên Lạc lông mày dựng lên, người đại phu này thật là không có đạo lý. Chúng ta chỉ cần chút sạch sẽ miếng vải cùng kim sắc dược, hỗ trợ băng bó cầm máu chính là, sao liền trị không được? Lão đại phu gấp đến độ thái dương đổ mồ hôi, liên tục thở dài, cô nương thứ tội, không phải là tiểu lão nhân không muốn, thật sự là. Trong quán thảo dược đã đứt đã vài ngày, bây giờ ngay cả tầm thường nhất cầm máu tán cũng bị mất, lấy cái gì trị a? Tiêu Sắt ánh mắt bình tĩnh đảo qua thủ thuốc, đột nhiên mở miệng, chúng ta không phải nghĩa quân. Lão đại phu toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giản mua vẫn đủ quan sát tỉ mỉ ba người quần áo, khí độ, nhất là tại khí chất kia bất phàm tiêu sắt trên mặt dừng lại chốc lát, lúc này mới hạ giọng, thử thăm dò hỏi, mấy vị, từ nơi nào đến? Tuyết Nguyệt Thành. Lôi Vô Kiệt nhanh mồm nhanh miệng. Tuyết Nguyệt Thành, lão đại phu giật mình, ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng, đội vàng xoay người đóng lại y quán cửa lớn, chen vào then cửa. Tiếp lấy, hắn ra hiệu ba người đuổi theo, rón rén đem bọn hắn dẫn tới nội thất, lúc này mới từ gầm giường lôi ra một cái cựu hòm gỗ, tìm kiếm ra vài quyển sạch sẽ băng gạc cùng mấy cái bình sứ. Một bên tay chân lanh lẹ cho Lôi Vô Kiệt thanh tẩy bôi thuốc băng bó, lão đại phu một bên không chỗ ở thúc dục, mấy vị, băng bó kỹ cũng nhanh chút rời đi, chớ có ở trong thành ở lâu, càng chớ có hỏi nhiều, bình bạch rước họa vào thân. Tư Không Thiên Lạc ôm ngân thương, nhịn không được hỏi, đại phu, ngươi vừa mới nói nghĩa quân còn có cái này Việt Châu thành, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là người nào người cảm thấy bất an? Lão đại phu động tác trên tay không ngừng, đầu lại lắc giống trống lúc lắc, chớ có hỏi, chớ có hỏi. Biết được càng ít, sống được càng lâu. Tiêu Sắt lúc này lại chậm rãi đưa tay, chỉ hướng chính nghe răng nhịn đau Lôi Vô Kiệt, đối với lão đại phu nói ngươi cũng đã biết hắn là ai. Ta quản hắn là ai? Cầm thuốc tranh thủ thời gian lão đại phu không kiên nhẫn phất tay, nói đến một nửa lại im bặt mà dừng. Chỉ nghe Tiêu Sắt ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ rõ ràng, hắn là Giang Nam Phích Lịch Đường, Lôi ra bảo người. Lão đại phu động tác đột nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu, ánh mắt gắt gao tiếp cận Lôi Vô Kiệt tuổi trẻ lại mang theo anh khí khuôn mặt, Lôi ra bảo. Ngươi là Lôi Thiên Hổ môn chủ tòa hạ. Chương 145, quan bức dân phản, 2, chương 145, quan bức dân phản, 2, Lôi Vô Kiệt mặc dù không rõ ràng cho lắm, hay là thành thật một chút đầu. Lão đại phu trên mặt lập tức dâng lên trở nên kích động cùng sợ hãi xen lẫn thần sắc phức tạp, hắn đẩy ra vừa rồi xuất ra phổ thông bình thuốc, quay người từ hòm gỗ tầng dưới chóp nhất, trân trọng lấy ra mấy cái mạ vàng mảnh bình sứ, hai tay nâng đến Lôi Vô Kiệt trước mặt, ngựa khí gần như linh nội, công tử thứ tội. Tiểu lão nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đây là tốt nhất ngọc cơ sinh phu tán đắp lên đằng sau, đảm bảo ngày mai vết thương liền có thể thu nhỏ miệng lại kết vậy. Lôi Vô Kiệt nhìn xem Tiêu Sắt, lại nhìn xem Tư Không Thiên Lạc, tiếp thụ lấy trong mắt bọn họ ra hiệu, liền thuận câu chuyện hỏi, lão nhân già, ngươi không cần như vậy. Chỉ là ngươi vừa mới nói nghĩa quân, còn có cái này Việt Châu chi loạn, đến tột cùng tại sao mà lên. Ngươi như chi tiết cáo chi, ta sau khi trở về, định hướng môn chủ báo cáo. Lão đại phu nghe vậy, trên mặt huyết sắc tật khởi, lại phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, công tử. Cầu công tử mau cứu tiểu lão nhân, mau cứu cái này toàn thành bách tính đi. Hắn quỳ trên mặt đất, thanh âm bởi vì sợ hãi mà phát run, ba vị có chỗ không biết, cái này Việt Châu, vốn là Thanh Vương điện hạ đất phong à. Thanh Vương. Lôi Vô Kiệt vào đầu, Bạch Vương Tiêu Sủng, Xích Vương Tiêu Vũ ta ngược lại thật ra nghe qua, cái này Thanh Vương là Bát Vương. Bệ hạ Bát Hoàng Minh, Thanh Vương Tiêu Cảnh hạ a. Lão đại phu đội bằng nói, công tử đã biết Xích Vương, biết được bệ hạ huynh đệ bên trong, vị này Thanh Vương điện hạ trước kia liền phiên nơi này. Tiêu Sắt lúc này mi phong nhào càng chặt hơn, Bắc Ly lập quốc mới bắt đầu, sát thực từng phân phong tôn thất tại yếu địa, lấy trấn tứ phương. Nhưng khi nay bệ hạ đăng cơ sau, sớm đã phổ biến đầy ân đem thực phong đều cải thành hư phong, tôn thất chỉ hưởng an lộc, không được can thiệp quân địa phương chính. Cho dù Việt Châu từng là Thanh Vương đất phong, lại cùng cái này nghĩa quân có liên can gì? Công tử ngài chỉ biết tứ nhất ta. Lão đại phu đấm ngực dập chân, bệ hạ thánh minh, chính lệnh thông suốt, khả thiên cao hoàng đế xa. Cái này Việt Châu vốn là cũ Nam Quyết chi địa, Thanh Vương liền phiên lúc, liền âm thầm đem hư phong làm thành thực phong. Hắn ở nơi này kinh doanh nhiều năm, cùng xung quanh gia tộc quyền thế cấu kết, tại cái này Việt Châu, hắn chính là nói 102 thổ hoàng đế. Lôi Vô Kiệt vội la lên, sau đó thì sao? Về sau, lão đại phu trong mắt hiện bị phẫn, Thanh Vương làm trầm trọng thêm, siêu cao thuế nặng. Tháng trước, lại lấy là bệ hạ tuyển chọn tú nữ là triều đình luyện binh làm tên, cường trinh xung quanh thôn trấn thiếu nam thiếu nữ. Mấy ngày trước, càng là tạo bên dưới ngập trời tội nghiệt, ngoài thành hứa ra thôn có hộ gọi hứa do người ta kết hôn, đội ngũ đón dâu trên đường gặp Thanh Vương xả giá, cái kia ma vương. Cái kia ma vương lại bên đường muốn trắng trợn cướp đoạt cô dâu. Thanh âm hắn nghẹn nào, tân lang quan bảo vệ thế tử, bị Thanh Vương thị vệ đánh chết tươi. Tân nương tử kia, cương người ta, đập đầu chết tại kiệu hoa phía trên. Việc vui biến tang sự, đầy thôn đổ trắng. Lão đại phu thở dốc một hơi, tiếp tục nói, hứa ra thôn có mấy cái huyết tính thợ săn, không thể nhịn được nữa, muốn tại Thanh Vương đi săn lưu hành một thời đông. Có thể Thanh Vương hộ vệ bên người sông nghiêm, càng có thuộc trung đường môn cao thủ tùy hành. Đám thợ săn may mắn trốn được tính mệnh, Thanh Vương lại giận dữ, hạ lệnh thị vệ toàn thành lùng bắt, ai ra kiểm tra. Những cái kiếp như lang như hổ thị vệ thừa cơ dọa dẫm bắt chẹn, gian dâm cướp bóc, so Thanh Vương bản nhân độc ác hơn 3 phần. Bách tính là thật không có đường sống. Hắn nước mắt tung hành, 10 dặm 8 hương khổ chủ bọn họ tập hợp một chỗ, đề cử cái kia chạy thoát thợ săn hứa do làm thủ lĩnh, bắt đầu tiến đánh Việt Châu thành. Thành này mặc dù không tính kiên thành, ngăn cản chút loạn dân vốn nên không ngại, chỉ cần thủ vững mấy ngày, lân cận châu phủ viện quân tất đến. Nhưng ai biết, lúc trời tờ mờ sáng, cửa thành chẳng biết tại sao, đột nhiên từ bên trong mở rộng. Cái kia hứa do liền như vậy mang người, không đánh mà thắng tiến vào thành. Hứa do vào thành mấy ngày, Tiêu Sắt đột nhiên đánh gãy, sắc mặt nghiêm túc. Lão đại phu sững sờ, đến hôm nay vừa vặn 3 ngày. 3 ngày. Tiêu Sắt trong mắt duệ quang lóe lên, Việt Châu sinh loạn, tin tức tuyệt đối không thể giấu giếm được triều đình thái mắt. 3 ngày, đầy đủ xung quanh chú quân phản ứng. Vì sao đến nay không thấy triều đình binh mã trấn áp? Tiểu lão nhân không biết ta. Lão đại phu lắc đầu, từ hứa do vào thành, mọi nhà đóng cửa, ai cũng không dám tìm hiểu bên ngoài tin tức. Chỉ nghe nói hứa do người trấn giữ lấy 4 môn, hứa tiến không cho phép ra. Cái này Thanh Vương, thật thật đáng chết. Lôi Vô Kiệt đột nhiên đứng lên, khiên động vết thương cũng không để ý, nắm đấm nắm đến khanh khách vang, trà đạp luật pháp, bước phản bất tính, lưu hỏa hại này, thiên lý năng dùng. Hắn chuyển hướng lão đại phu, lão gia tử, ngươi muốn cho chúng ta mang ngươi ra khỏi thành, có phải thế không? Yên tâm, ta đã nhận lời, tất hộ ngươi chu toàn. Không, không hoàn toàn là vì ra khỏi thành. Lão đại phu run rẩy, trên mặt sợ hãi càng sâu, hứa do vào thành sau, đối với bách tính vẫn còn tính không đụng đến cây kim sợi chỉ, so cái kia thanh vương tại lúc, lại vẫn tốt hơn một chút chút. Chỉ là cái gì? Ngài cứ nói đừng ngại. Lôi Vô Kiệt truy vấn. Lão đại phu gần như sủi lơ, thanh em nhỏ như dây tóc, gần hai ngày, trong thành tự mình lưu truyền. Nói cái kia hứa do, ít ngày nữa liền muốn đánh ra khôi phục Nam Quyết cờ hiệu, muốn ở đây. Ở đây xưng vương. Hán tuyệt vọng nhìn về phía Thiên Khải phương hướng, nước mắt giao lưu, Thiên Khải thành bên trong bị kia bệ hạ, năm đó thế nhưng là thiên binh chợt hạ xuống, san bằng kiến nghiệp, nhất thống giang sơn hùng chủ. Cái kia hứa do bất quá một kẻ lùn cỏ, sao dám đi này diệt tộc sự tình. Tiểu lão nhân sợ chính là, thiên binh vừa đến, ngọc thạch câu phần. Cái này Việt Châu thành mấy vạn sinh linh, đều muốn đi theo hắn hóa thành bột mịn a. Bây giờ trong thành có chút môn lộ đều muốn trốn, có thể bốn môn bị hứa do người thấy gắt gao, mọc cánh khó thoát. Tất cả mọi người nhanh sắp điên. Hồ đồ, ngu xuẩn. Lôi Vô Kiệt tức giận đến một trường vỗ ở trên bàn, cái kia hứa do tuy là bị buộc phản khổ chủ, nhưng cũng là cái không có đầu óc mã phu. Dám cùng bệ hạ là địch. Đây không phải kéo lấy toàn thành bách tính nhảy vào hố lửa sao? Tiêu Sắt chậm rãi đứng dậy, trong mắt suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, việc này tuyệt không đơn giản. Hứa do phía sau, sợ có người thao túng. Đi, chúng ta đi phụ thành chủ. Cái này Việt Châu nước, so nhìn rất được nhiều. Lời còn chưa dứt, màn trời hình ảnh ầm vang cực chấn. Như mặt gương giống như vỡ tan, xoay chuyển. Cảnh tượng trong nháy mắt từ kiềm chế y quán nội thất, nhảy chuyển tới Việt Châu thành bên ngoài một chỗ bí ẩn trang viên trong mật thất. Ánh đến lờ mờ, chiếu rọi ra một cái khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm bẹo thanh niên mặc hoa phục, hắn đối diện chủ bị một người thấp giọng gào hét, đại gia trưởng, ngươi để cho ta đem kinh doanh nhiều năm Việt Châu cơ nghiệp, cứ như vậy không công đưa cho đám kia lớp người quê mùa. Ngươi đến cùng như thế nào nưu đồ? Trên chủ bị, một người dựa vào trong ghế, đầu ngón tay hứng hở đập lan can. Ánh đến chập chờn, chiếu sáng hắn hé mở ẩn tại trong bóng tối mặt, khóe miệng ngậm lấy một tia khó lường ý cười. Chính là ám hạ đại gia trưởng, Tô Xương Hà. Hắn dương mắt, nhìn về phía tức hỗn hển thanh niên, thanh âm bình thản không gợn sóng, "Thanh Vương điện hạ, hẳn là thật sự cho rằng bằng một tòa Việt Châu cô thành, liền có thể cùng Thiên Khải chống lại." Thanh Vương Tiêu Cảnh Hạ sắc mặt đỏ lên, tự nhiên không phải. Có thể đây là bản vương nhiều năm tâm huyết điện hạ. Tô Xương Hà nhẹ giọng đánh gãy, trong bóng tối đôi mắt lại bỗng nhiên lướt qua một tia như độc xạ u quang, kiên nhẫn chút. Đợi đại cục để định, nửa giang sơn đều là điện hạ vật trong bàn tay, làm sao tiếp? Cái này một thành một trì được mất. Thanh Vương toàn thân chấn động, gắt gao tiếp cận Tô Xương Hà, "Kế hoạch của ngươi, coi là thật có thể thực hiện?" Cái này Thanh Vương quả thực đáng hận. Quan bức dân phản a. Hoàng đế này nên xử lý như thế nào a? Chương 146, La Vong là sống vì sao? 1, chương 146, La Vong là sống vì sao? 1, màn trời phía dưới thiếu bạch thời không, Thiên Khải hoàn thành. Ánh sáng nóng ánh chạy từ thiên khung rủ xuống, đem trang nghiêm cung điện chiếu rọi đến sáng tối chập chờn, cũng tại Thái An đế giờ phút này thiết thanh trên khuôn mặt bỏ ra lắc lư bóng ma. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, long ỷ lan can bị đập đến tuôn rơi rung động. Thái An đế bỗng nhiên đứng lên, râu tóc đều dựng, trợn mắt trừng trừng. Ngón tay cơ hồ muốn chọc thủng màn sáng, trực chỉ trong tấm hình cái kia cùng Tô Xương Hà mưu đồ bí mật Thanh Vương thân ảnh, như lôi đình gầm thét vang vọng đại điện, sở tài. Phế bật. Chấm bốn cho rằng, Gia Bạch Vương, Xích Vương, lại thêm Tiêu Sở Hà cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đã tính ra môn bất hạnh. Lại còn có bực này mỡ heo làm tâm trí mê muội, xuẩn độn như heo nghiệt trướng. Đế Vương chi nộ, như vực sâu như núi, trong điện đứng hầu cung nhân nội thị trong nháy mắt quỳ sát một mảnh, lạnh run không dám lên tiếng. Thái An đế ngực kịch liệt chập trùng, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà mang theo kim thạch ma sát giống như khàn giọng. Không nghị trung quân báo quốc, không niệm hoàng ân của quận, lại dám cùng Tô Xương Hà cấp độ kia trong khe cống ngầm rắn độc lưu ra, như toàn tạo phản. Tạo ai phản? Tạo chấm hoàng tôn, đương kim tiên tử phản. Ai cho ngươi gan chó? Thật sự là phản tiên. Long ngâm giống như gào thét tại đại điện lương trụ ở giữa quanh quần, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy gần như thực chất sát ý một bên. Cảnh Ngọc Vương sớm đã đứng chết trận tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn ngửa đầu nhìn trời màn, nghe cái kia hoang đường đến cực điểm như phản nói như vậy, ánh mắt từ chấn kinh đến mờ mịt, cuối cùng hóa thành một mảnh trống rỗng khó có thể tin, bờ môi run rẩy. Tự lẩm bẩm, như vậy ngu xuẩn không chịu nổi, thấy lợi tối mắt người. Như thế nào là của ta huyết mạch. Cùng thời khắc đó, Tuyết Nguyệt thành bên ngoài, sơn phong lướt qua bãi cỏ, mang theo hoa dại thanh khí. Thiếu trắng một đoàn người hoặc ngồi hoặc đứng, đồng dạng bị trên màn trời đối thoại cả kinh nhất thời tắt tiếng. Phúc. Bách Lý Đông Quân trực tiếp một ngụm rượu phun tới, sắp đến liên tục ho khan, một bên lau miệng một bên dở khóc dở cười lắc đầu, trên đời lại thật có nhân vật bậc này. Tô Xương Hà vẽ miếng bánh, nói cho nửa giang sơn, hắn liền tin. Đều chưa từng cân nhắc một chút, bây giờ Thiên Khải thành bên trong chấn giữ vị kia bệ hạ, tay cầm như thế nào quyền hành cùng lực lượng. Cái này đã không phải ngây thơ, quả thực là trên cổ đỉnh cái bí đao. Lôi Mộng Sát ôm cánh tay, vuốt ve chính mình cái cằm, nhìn trời màn bên trên Thanh Vương tấm kia bởi vì tham lam mà vặn vẹo mặt, chậc chậc cảm thán, Cảnh Ngọc Vương huynh cũng là không dễ, sinh ra như vậy. Ân, có một phong cách riêng hài tử. Cũng may tổ tông phù hộ, cuối cùng ra bệ hạ như vậy anh minh thần võ kỳ lân mà, nếu không cái này Giang Sơn, Ai? Hắn gật gù đắc ý, một bộ da môn bất hạnh nhưng có hậu nhìn phức tạp biểu lộ. Diệp Đình Chi đứng chắc tay, áo đen trong gió khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn chăm chú màn trời, ánh mắt trầm tĩnh lại sắc bén, chậm rãi mở miệng, so với cái này người ngu si tâm vọng tưởng, ta càng muốn biết, Thiên Khải Thành bên trong vị kia bệ hạ sẽ như thế nào là tử, thu thập Việt Châu mâm này loại cục, sẽ như thế nào xử lý Việt Châu thành bách tính. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đều là nghiêm. Vui cười cùng cảm khái trong nháy mắt thu liễm, tất cả ánh mắt mang theo ngưng trọng, hiếu kỳ cùng mơ hồ chờ mong, cùng nhau nhìn về phía cái kia còn tại lưu chuyển mênh mông màn trời. Phía trên màn trời, ánh nến yếu ớt mặt đất. Tô Xương Hà thân thể hơi nghiêng về phía trước, bóng ma như vật sống giống như leo lên hắn nửa bên gò má, chỉ có một đôi mắt tại ánh sáng lờ mờ bên dưới lóe như độc xạ u quang. Nam quyết trốn cũ, dân tâm chưa phụ, đối với Thiên Khải bị kia chinh phục giả vốn là có oán. Việt Châu đám lửa này một khi bốc cháy, chỉ cần nó có thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng, các nơi ngắm nhìn hào cường, tâm hoài cố quốc di lão, liền sẽ như cỏ dại giống như ngoi đầu lên. Khói lửa nổi lên bốn phía thời điểm, chính là Thiên Khải được cái này mất cái khác cơ hội. Thanh âm hắn ép tới thấp hơn, mang theo mùi nhử giống như ngọt ngào, đến lúc đó, người của chúng ta liền có thể lặng yên không một tiếng động chui vào Thiên Khải. Chỗ sáng có Bạch Vương điện hạ vận chủ, chỗ tối có chúng ta lưới dao ra khỏi vỏ. Trong ngoài giao công phía dưới, bước trên long ỷ kia tiểu tử tự nguyện thoái vị, cũng không phải là ảo tưởng. Bạch Vương điện hạ nhân hậu tên trải rộng, đến lúc đó đăng cao nhất hô, thiên hạ cùng theo. Mà Thanh Vương điện hạ ngài Tô Xương Hà nhếch miệng lên băng lãnh độ cong, tòng long thủ công, liệt thổ phong cương, có được nửa bên sơn hà cầm tú, há không so tại vùng đất xa xôi này làm lo lắng hai hùng thổ hoàng đế khoái ý ngàn vạn lần. Thanh Vương Tiêu Cảnh Hạ hô hấp rõ ràng thô trọng, trong mắt tham lam cùng sợ hãi xen lẫn, cuối cùng cắn răng, đã là Bạch Vương huynh tự mình nhu đồ, ta tin hắn. Bạch Vương huynh đối xử mọi người khoan hậu, dù sao cũng so Thiên Khải cái kia cay nghiệt thiếu tình cảm, động một tí đao binh đối mặt tiểu tử mạnh. Hắn giống như là thuyết phục chính mình, dùng sức nhẹ gật đầu, quay người vội vàng rời đi, bóng lưng lại mang theo vài phần vội vã không nhịn nổi. Cửa mật thất phi khép lại nhẹ vang lên qua đi, Tô Xương Hà trên mặt vẻ kia nụ cười rối trá ý trong nháy mắt đông kết, chốc từng mảng. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Vương rời đi phương hướng, ánh mắt hờ hững trống rỗng, phản phất nhìn không phải một vị thân vương, mà là một bộ ngay tại đi vào phần mộ thi thể, băng lạnh đến không mang theo một tia hoặc khí. Hình ảnh ầm vang lưu chuyển, cắt về Việt Châu thành gian kia tràn ngập thảo dược mùi y quán nội thất. Tiêu Sắc cùng Tư Không Thiên Lạc ngồi đối diện, trước mặt gốm thô trong chén nước trà đã mát. Trong phòng chỉ còn lại kiềm chế yên tĩnh. Phanh, cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, Lôi Vô Kiệt mang theo một thân ngoài phòng hơi lạnh không khí cùng bụi đất khí tức cuốn vào. Sắc mặt hắn chỉ túc, lại không ngày thường nhảy thoát, nắm lên trên bàn ấm trà cũng không lo được đổ, đối với miệng ấm mực mạnh mấy ngụm lớn. Nghe được, Tư Không Thiên Lạc phút chốc đứng lên. Lôi Vô Kiệt dùng tay áo hung hăng về miệng, thanh âm trầm thấp, lão nhân gia không có nói láo. Ngoài phủ thành chủ đây, trong bóng tối nhiều hơn không ít gương mặt lạ trông coi. Ta vây quanh sau ngõ hẻm, tận mắt nhìn thấy bên trong có người đang đuổi chế lại kỳ, nhan sắc, đường vân, rõ ràng là năm đó Nam Quyết Vương kỳ. Còn có huy hiệu, tuyệt sẽ không sai. Tiêu Sắt nắm bát trà ngón tay có chút siết chặt, khớp xương trắng bệnh, phiền toái. Có bao nhiêu phiền phức? Lôi Vô Kiệt trong lòng trầm xuống. Tụ chúng kháng mệnh, công chiếm Châu Thành, đã là Chu Cựu tộc tội lớn. Tiêu Sắt dương mắt, trong mắt hàn ý lạnh thấu xương, huống chi, đương kim thiên tử là lấy thế xét đánh Lôi Đình San bằng Nam Quyết, mới thành tựu nhất thống chi công. Nam Quyết hai chữ, trong lòng hắn phân lượng không phải bình thường. Hứa Do giờ phút này đánh ra tiền triều cờ hiệu, đã không chỉ có là tạo phản, càng là đụng vào bảy ngược. Đây là đang bức bệ hạ, không thể không lấy khốc liệt nhất thủ đoạn, đem Việt Châu từ trên bản đồ triệt để xóa đi, gian đe. Tư Không Thiên Lạc hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệnh, cái kia, vậy chúng ta đến tranh thủ thời gian ngăn cản Hứa Do, không thể để cho hắn đúc thành sai lầm lớn. Ngăn cản? Tiêu Sắt lắc đầu, khoe miệng tràn ra một tia băng lãnh trào phúng, chỉ sợ bây giờ, vị kia bị đẩy lên trước sân khấu Hứa Do ngay cả mình đã là người khác thịt cá trên tấc gỗ, đều chưa hẳn rõ ràng. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên vỗ đùi, đúng rồi, ta ở nơi đó đi dạo đường này, đừng nói Hứa Do, ngay cả cái như đầu lĩnh bóng người đều không thấy được. Chương 146, La Vong là sống vì sao? 2, chương 146, La Vong là sống vì sao? 2, trong phủ thành chủ gia bảo, đều là không quen mặt điêu luyện nhân vật, không giống bách tính bình thường. Tư Không Thiên Lạc gấp đến độ dậm chân, cái này không thành một ván nước cờ thua. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem mãn thành dân chúng vô tội, cho hát thủ phía sau màn này chôn cùng đi. Tiêu Sắt chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu vách tường, nhìn về phía xa xôi đế đô phương hướng, việc cấp bách là nhất định phải đem Việt Châu trấn tướng, nhất là bị người lợi dụng, cờ hiệu có bây mấu chốt, bằng nhanh nhất tốc độ trình báo Thiên Khải. Như vậy hạ minh xét trong đó kỳ quặc, có lẽ bách tính còn có một chút hy vọng sống. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm hơn, nhưng ta lo lắng hơn chính là bố cục người mục tiêu, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ là đảo loạn một phương. Bọn hắn chân chính muốn thử dò xét, muốn dung chuyển, có lẽ là trên long ỷ người kia bản thân. Xông bệ hạ tới, Lôi Vô Kiệt truy vấn. Tiêu Sắt quay người, nhìn hắn một cái, nhớ tới Tuyết Lạc Sơn trang hứa hẹn, không còn giấu giếm, bệ hạ đăng cơ đến nay, văn chỉ võ công, trấn nhiếp tứ hải. Bắc Ly khai quốc đến nay, trừ thái tổ bên ngoài, không người có thể cùng sánh vai. Muốn chính diện đem hắn kéo xuống hoàng vị, khó như lên trời. Cho nên, chỉ có thể dùng âm mưu, một chút xíu khiêu động căn cơ. Tư Không Thiên Lạc kịp phản ứng. Không sai. Tiêu Sắt trong mắt duệ quang lộ ra, như ra khỏi vỏ danh kiếm, bước phản Việt Châu, dơ cao Nam Quyết cũ cờ, chính là khối thứ nhất đá thử vàng. Bệ hạ như phái trọng binh Lôi Đình trấn áp, sau đó theo luật nghiêm trị thậm chí. Đô thành. Nam Quyết trốn cũ vốn là lòng người lưu động, người hưu tâm thêm chút kích động, bạo quân tên liền có thể ngồi vững, phản loạn chi hỏa sợ thành liệu nguyên chi thế. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng nếu bệ hạ bận tâm thanh danh hoặc có khác suy tính, đối với Việt Châu từ nhẹ xử lý, chỗ tối kia kẻ dã tâm liền sẽ bốn chỗ gieo rắc, nhìn, tạo phản không gì hơn cái này, triều đình uy tín quét rác, các nơi hảo cường dục dịch, thiên hạ từ đó nhiều chuyện vậy. Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, nắm đấm bóp khanh khách vang, cho nên Việt Châu từ vừa mới bắt đầu chính là con rơi. Hứa Do cùng những bách tính kia, bất quá là dùng để thăm dò bệ hạ phản ứng quân cờ. Thành hoặc không thành, bọn hắn đều chết chắc. Đúng là như thế. Tiêu Sắc gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Vậy còn chờ gì? Lôi Vô Kiệt vội la lên, mau đem trong này con quấn quấn nói cho bệ hạ a. Tư Không Thiên Lạc lại nhíu mày, chúng ta có thể nghĩ tới, bệ hạ dưới trướng năng thần như mây, sẽ nghĩ không ra. Chỉ sợ sớm có so đo. Không, không thể chờ. Tiêu Sắc đột nhiên đánh gãy, ngữ khí mang theo hiếm thấy gấp rút, mà lại, chúng ta muốn cướp tại tất cả mọi người phía trước. Hai người không hiểu. Tiêu Sắc ánh mắt đảo qua bọn hắn, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp ánh sáng nhạt, nguy cơ này, đối với chúng ta mà nói, sao lại không phải một cái cơ hội? Một cái hướng bệ hạ cho thấy lập trường, hiện ra giá trị cơ hội. Nếu chúng ta có thể tại việc này bên trong có chỗ làm, thậm chí mấu chốt tin tức do chúng ta chi thủ thẳng tới thiên thính. Đợi trở lại thiên khải, có lẽ bệ hạ trong lòng cây gai kia có thể đánh tan mấy phần. Lôi Vô Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên, đối với ta cái này biết thư, dùng lôi môn lối đi mật, bằng nhanh nhất tốc độ mang đến thiên khải. Môn chủ hắn nhất định có biện pháp trình báo ngự tiền. Màn trời lưu quang như thác nước, ầm vang rơi hướng ở ngoài ngàn dặm thiên khải hoàn thành. Đế đô thần cung, mái nặng nguy nga, tại hạ miểu thiên quang chiếu rọi giống như ẩn nút cử thú. Trong điện, gạch vàng trải đất, bàn long trụ cao ngất, không khí lại ngưng trệ như sát. Triệu Cao, ngự tọa phía trên, tuổi trẻ đế vương thanh âm cũng không cao vút, lại giống như một thành tôi bắc địa hàn băng lưới dao, vô cùng rõ ràng xé ra trong điện làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, mỗi một chữ đều mang thiên quân trọng áp, nện ở gạch vàng phía trên, xem ra là tứ hải thái bình thời gian trải qua quá lâu, để cho ngươi cùng ngươi chấp trưởng là võng, từ lưỡi đao, cùng thanh sát vụn. Dưới thềm, áo bào đen lên đất Triệu Cao thân thể khó mà phát hiện run lên, phù phù một tiếng hai đầu gối nện, cái trán gắt gao chống đỡ lạnh buốt gạch vàng. Thanh âm khô khốc căng lên, bệ hạ bất giận. Thần tội đáng chết một lần. Chỉ là gần đây La Vong trọng tâm sát thực đang theo dõi Tuyết Nguyệt Thành cùng giang hồ dị động, Việt Châu chỗ xa xôi, tin tức truyền lại khó tránh khỏi chấm muốn nghe, không phải nguyên do. Hoàng đế đánh gây hắn, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại làm cho trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn chậm rãi từ ngự tọa bên trên đứng dậy, huyền hát trên long bảo ám kim đường vân tại xuyên thấu qua cao cửa sổ sắt trời hạ lưu động lên băng lãnh quang trạch. Chấm nhìn thấy kết quả là, chấm vạn dặm cương vực, chấm coi là vững như thành đồng giang sơn, có một thành nâng cờ tạo phản, đi quá giới hạn sư vương. Như vậy đầy trời đại sự, tin tức tại trên đường đi dòng dã 3 ngày. Cuối cùng, là dựa vào Lôi Môn một phong tin nhắn cá nhân, mới đưa tới chấm trên bàn. Hắn bước về phía trước một bước, bước chân đi mắng, lại phảng phất giẫm tại trái tim tất cả mọi người trên ngọn. Triệu Cao. Hoàng đế có chút túi người, ánh mắt rủ xuống, như thác băng khuynh tả tại Triệu Cao cuộn mình trên sống lưng, có phải hay không phải chờ tới có một ngày, chớ bên gối phát hiện một thanh ngâm độc thí quân truy thủ, ngươi còn muốn đến cùng chấm tinh tế phân trần, thích khách kia là từ đâu đầu mật đạo chui vào, dùng loại thủ đoạn nào giấu giếm được ngươi La Vong Thiên La địa võng? À, cuối cùng một tiếng có chút nâng lên âm cuối, nhẹ như lông hồng, lại nặng như sơn nhạc, ép tới Triệu Cao cơ hồ thở không nổi. Hắn nằm ở trên đất thân thể run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu áo trong, dán làn ra một mảnh lạnh buốt, ngay cả hàm răng đều ức chế không nổi nhẹ nhàng va chạm. Thần ngu rốt. Thần lập tức tự mình tiến về Việt Châu, đào sâu ba thước, chắc chắn lịch đảng thủ lĩnh, sự tình mọi nguồn, cha cái cha ra manh mối, trình báo bệ hạ. Triệu Cao thanh âm khàn giọng, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Không cần. Hoàng đế cũng đã ngồi dậy, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía ngoài điện mênh mông sát trời. Ngựa khí đạm mạc, phản phất vừa rồi lôi đỉnh chi nội chỉ là huyễn ảnh. Trẫm đã truyền Triệu Bách Hiểu đường đường chủ, cơ nhược phong tiến cung. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, lại làm cho Triệu Cao như rơi vào hờ băng. Bách Hiểu đường tin tức, hẳn là so ngươi là võng. Tới cũng nhanh, cũng tới đến chuẩn. Triệu Cao, ngươi cần minh bạch, trẫm đao trong tay, có thể nhuốm máu, có thể mài mòn, nhưng nếu đã cùn lại gỉ, ngay cả nên nhìn nơi nào đều mất chính xác hoàng đế không có nói tiếp. Nhưng này chưa hết nói như vậy, so bất luận cái gì minh sát trừng trị đều càng làm cho người ta sợ hãi. Một thanh vô dụng đao tại đế vương trong tay, chỉ có để qua một bên hoặc hủy đi một đường. Triệu Cao sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngay cả bờ môi đều đã mất đi huyết sắc, chỉ có cái chán đỉnh lấy gạch bằng chỗ, truyền đến một tia băng lãnh tiên cố cảm giác, nhắc nhở hắn còn quỳ gối nơi này. Đúng lúc này, ngoài điện hoạn thủy tùng rõ ràng cung kính thông báo âm thanh, xuyên thấu nặng nề cửa điện truyền vào, "Bệ hạ, Bách Hiểu đường đường chủ, cơ nhược phòng, ngoài điện đợi chỉ." Tô Xương Hà ánh mắt này, âm nhu trùng được a. Thật độc kế sách, hoàng đế đổi như thế nào phá cục? Lại phải uy hiếp thiên hạ, lại không thể giết chóc quá nặng. Khó a. Ta liền nói cái này cơ nhược phong lão tiểu tử này có vấn đề. Hắn không phải là thiên khải tứ thủ hộ bên trong cái thứ nhất đầu nhập vào hoàng đế bệ hạ a. Chương 147, chấm sách không động kiếm sao, 1, chương 147, chấm sách không động kiếm sao, 1, phía trên màn trời hoàng thành đại điện. Cơ nhược phong một bộ áo xanh lỗi lạc, đi lại thong dong lại tự mang phong lôi chi thế, bước vào cái kia làm cho người nín hơi trong điện đường, chắp tay không người, "Thần, cơ nhược phong, tham kiến bệ hạ." Hoàng đế từ ngự trên bậc chậm rãi quay người, huyền hắc long bào váy dài rủ xuống như đêm yên tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào cơ nhược phong trên thần, lúc trước cái kia đông tận xương tủy hơi lạnh lẽo liễm, nhưng như cũ sâu không thấy đáy, cơ nhược phong, có biết chấm gấp triệu ngươi vào cùng, cần làm chuyện gì? Cơ Nhược Phong có chút dương mắt, mặt lộ vừa đúng nghi hoặc, thậm chí mang lên một tia làm thầy người người tâm thần bất định, bệ hạ. Chẳng lẽ là thần cái kia bất thành khí đồ nhi tiêu sát, lại đang bên ngoài trọc sóng gió gì, làm tức giận thiên nhan? Cũng không phải hoàng đế nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lướt qua một tia khó mà nắm lấy thần sắc. Hắn một chút ra hiệu, đứng hầu một bên nội thị lập tức không người, đem từng phong sơn khẩn cấp thư tín, hai tay nâng đến Cơ Nhược Phong trước mặt. Cơ Nhược Phong hai tay tiếp nhận, triển khai giấy viết thư. Ánh mắt vừa mới chạm đến mặt giấy chữ viết, hắn xưa nay trầm ổn khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Nắm nuốt giấy viết thư đốt ngón tay có chút trắng bệnh, lại mở miệng lúc, trong thanh âm đã mang tới rõ ràng kinh hãi cùng sợ hãi, "Vậy hạ, cái này?" Trong thư lời nói Việt Châu sự tình, lại không ngờ đến nỗi tình trạng này, coi là thật là thật. Tin này do Lôi Môn môn chủ Lôi Thiên Hổ vận dụng khẩn cấp lối đi mật, thẳng hiện lên ngự tiền. Hoàng đế ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ thiết quân, là Lôi Vô Kiệt, nội nhập trung tâm vòng xoáy, mới nhìn thấy một góc của băng sơn này. Mà chấm Đinh An vừa mình, cùng hắn chuẩn vương phi tư không đi lạc, giờ phút này đang cùng Lôi Vô Kiệt đồng hành. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt như thực chất giống như rơi vào Cơ Nhược Phong trên mặt, trong thư đối với thế cục cẩn thận thăm dò, đối với phía sau dụng ý suy đoán. Chấm nhìn, đồ rất có vài phần Bình An Vương ngày xưa lôi kéo khắp nơi bóng dáng. Ngươi là hắn thụ nghiệp tân sư, lấy ngươi góc nhìn, hắn lần này suy đoán, có mấy phần có thể tin. Cơ Nhược Phong lập tức thật sâu bái chào, ngựa khí chém đinh chặt sắt, vậy hạ minh dám. Bình An Vương ngày xưa xác thực bởi vì Lang Gia Vương chuyện xưa khúc mắc sâu nặng, làm việc không khỏi cố chấp có gắp. Nhưng nó thiên tư thông minh, có một không hai cùng thế hệ, một khi tránh thoát tâm ma gông xiềng, nó tâm mắt, nhu lược, thấy rõ, đều là kham vi đương đại nhân tài kết xuất. Hắn đã tại hiểm địa làm ra như vậy phán đoán, Việt Châu thành nội tình thế, 89/10 đã là như thế. Thần lập tức vận dụng bách hiểu đường tất cả con đường, toàn lực xác minh tập hợp Việt Châu tình báo, nửa canh giờ, không, 2 phút đồng hồ bên trong, tất cho bệ hạ một cái rõ ràng bằng hàn dao. Đi thôi, hoàng đế cơ cơ tay áo. Cơ Nhược Phong không dám có chút trì hoãn, không người lùi lại mấy bước, chợt quay người, áo xanh như gió lướt đi đại điện. Trong điện yên tĩnh như cũ, chỉ có vân hương khói xanh lượn lờ. Hoàng đế ánh mắt chậm rãi rời về vẫn như cũ quỳ sát tại đất, không nhúc nhích tí nào triệu cao trên thân, ánh mắt kia so ngoài điện cuối thu hàn đàm lạnh hơn thượng tam phân, đợi bách hiểu đường tin tức xác thực chứng, ngươi liền cầm chấm thánh chỉ, thân phó Việt Châu. Triệu cao đầu vai vải không thể xem xét run lên. Hoàng đế thanh âm tiếp tục truyền đến, không cao, lại như băng truy đâm vào màng nhĩ, ngươi lần này đi hàng đầu, không phải là vào thành tiêu sát những cái kia bị đẩy lên trước sân khấu phản tặc. Ngươi coi minh bạch, cái gì mới thật sự là mầm tai họa, cái gì mới là chấm muốn ngươi chặt đứt đầu nguồn. Triệu cao đông nhiên ngẩng đầu, thốt nhiên tiến đụng vào hoàng đế cặp kia không có chút nào nhiệt độ, phản phất có thể thấy rõ hết thể u ám trong đôi mắt, trong lòng như gặp phải trọng kích, hoàng hốt bộ nói, vậy hạ thâm ý, thần hiểu sơ. Chỉ là việc này liên lụy rất rộng, liên quan đến thiên gia mặt mũi cùng dòng họ a. Hoàng đế đôi lông mày trao lên, một tia u lanh ý cười hiện lên ở khóe môi, là sợ. Hay là tại thiên khải cái này phú quý trong ôn nhu hương thấm vào lâu, trên lưới đao dính quá nhiều ân huệ lõi đời dầu trơn, sách bất động. Thần không dám. Triệu cao lấy đầu đập đất, thùng thùng rung động, thần muôn lần chết không dám. Chỉ là tư sự thể đại, liên quan đến thân vương, thần sợ xử trí không kịp, phản lầm bệ hạ đại sự chấm tự có ý chỉ, ngươi theo chỉ mà đi chính là hoàng đế cười lạnh một tiếng, cắt đứt hắn sợ hãi. Đúng vào lúc này, ngoài điện tiếng bước chân tập vang. Cơ Nhược Phong đi mà quay lại, khí tức hơi gấp rút nhưng như cũ vững vàng, bước nhanh lên điện chắc tay, bệ hạ. Bách hiểu đường cấp báo đã tập hợp, Việt Châu dân biến căn nguyên vô cùng xác thực, chính là thanh vương tiêu cảnh hạ siêu cao thuế nặng, xem mạng người như có rác bố trí, bách tính thật là cầu sinh mà phản. Hoàng đế nhẹ nhàng ngân một tiếng, đầu ngón tay tại ngự án bên trên không nhẹ không nặng gõ một chút, ngựa khí chậm chậm lại càng lộ vẻ áp bách, chớ muốn nghe, không phải những này lơ lửng ở trên mặt đồ vật. Là ai, là cái kia hứa do mở ra Việt Châu thành cửa? Là ai, ở sau lưng mê hoặc giật dây, để hắn có đảm lượng đánh ra tiền triều cơ hiệu, ngông cuồng xưng vương? Cơ Nhược Phong lập tức nói, theo các phương tuyến báo sẽ lẫn, thanh vương bên người gần đây tụ tập một nhóm không rõ lai lịch võ lâm cao thủ, trong đó lấy thuộc trung đường môn vết tích rõ ràng nhất. Mà thuộc trung phương diện xác nhận, Huyền Vũ sứ đường Liên Nguyệt gần đây cao ốm từ chối tiếp khách, lâu không để ý tới sự tình đường môn lão thái gia lại khắc thường tự mình dẫn đầu bộ phận tinh nhuệ môn nhân, tiến về Lôi Gia Bảo, trên danh nghĩa là tham gia anh hùng yến đường môn. Hoàng đế khỏe miệng vệ đường con kia càng băng lãnh, trong mắt hình như có xương tuyết ngưng kết, xem ra là có người cảm thấy chấm sống lâu thâm cùng, lớn ở phụ nhân chi thủ, là cái chỉ biết nhân nghĩa, không hiểu lao binh. Bé con. Hắn chậm rãi từ ngự tọa bên trên đứng lên, huyền hắc long bào rủ xuống, tại trong đại điện yên tĩnh xẹt qua một đạo lạnh thấu xương hồ quang, phảng phất vô hình chi kiếm ra khỏi vỏ. Cảm thấy chấm kiếm, nhiều năm chưa từng uống máu, đã dì xét. Cảm thấy chấm, không dám giết người. Một câu cuối cùng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Toàn bộ hoàng cung đại điện, không khí trong nháy mắt ngưng kết, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập mỗi một hẻo lánh, ngay cả bàn trên long trụ phun ra nuốt vào Minh Châu kim long, đều phảng phất tại cái này vô hình uy áp bên dưới thu lại qua mang. Triệu cao cùng Cơ Nhược Phong thật sâu cúi đầu, ngừng thở, lưng phát lạnh, không người dám tại lúc này chạm đến đế vương trong mắt cái kia của quận, đủ để thiêu hủy thành trì Lôi Đình chi nộ. Một khắc đồng hồ sau, Triệu cao giấu trong lòng phần kia nặng nề như núi thánh chỉ, thân ảnh như là dung nhập bóng ma quỷ mị, đội vàng rời đi thiết hải, hướng về Việt Châu phương hướng mau chóng bay đi. Chương 147, chấm sách không động kiếm sao 2. Chương 147, chấm sách không động kiếm sao 2. Hoàng thành bên ngoài, bắt hiểu đường tổng đà. Cơ Nhược Phong một mình đứng ở dưới mái hiên, ngóng nhìn cái kia trùng điệp cung quyết, vẫn cảm giác lòng còn sợ hãi, vừa rồi trong điện cái kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất uy áp, phảng phất vẫn quanh quẩn quanh thân. Phụ thân. Một tiếng thanh thúy kêu gọi truyền đến. Thân mang quần áo màu trắng, manh mối linh động thiếu nữ Cơ Tuyết bước nhẹ đến gần, gặp hắn thần sắc khác thường, lo lắng hỏi, ngài từ trong cung trở về liền mất hồn mất vía, bệ hạ. Thế nhưng là có gì nghiêm khắc ý chỉ? Cơ Nhược Phong nhìn xem nữ nhi, trầm giọng thở dài, Việt Châu sinh loạn, bách tính bị thanh vương bức phản, bệ hạ vẫn trách tình báo trì trệ. Dân loạn. Cơ Tuyết đôi mắt sáng trở lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bây giờ triều đình uy ra trong biển, lại còn có người dám đi này phản lịch sự tình. Quan bức dân phản, từ xưa giống nhau. Cơ Nhược Phong lắc đầu, chỉ là bệ hạ lần này xử trí quá mức cương liệt quả quyết, không lưu mảy may quan lượng. Cương liệt. Cơ Tuyết bén nhạy bắt được phụ thân thâm ý trong lời nói, truy vấn, hẳn là bệ hạ muốn chớ có hỏi nhiều. Cơ Nhược Phong khoát tay đánh gãy, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, vi phụ cần lập tức chỉnh đốn trong đường kỷ luật, thanh tra các nơi tình báo mạch lạc, Việt Châu sự tình lại đến trễ đến tận đây, lần sau như ra lại chỗ sơ suất, vi phụ liền không phải đứng ở chỗ này, mà là phải giống như cái tia Triệu Cao bình thường, quỳ thẳng trước điện xin tội. Hình ảnh ầm vang lưu chuyển, cắt đến Việt Châu thành bên ngoài hoang vắng sườn núi. Minh Hầu ôm đao mà đứng, như là nham thạch trầm mặc. Nguyệt Cơ nhìn qua cách đó không xa đóng chặt Việt Châu thành cửa, nhíu mày, kinh nghe tỉ tỉ, Việt Châu tin tức, giờ phút này chắc hẳn đã hiện lên đến ngự tiền. Không biết bệ hạ làm sao, sẽ là cỡ nào tức giận. Kinh nghe đứng yên trong gió, mạng che mặt nhẹ phẩy, khẽ bước cằm, tin tức đã thông. Chỉ là lần này kết quả. Khó liệu. Nguyệt Cơ trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm, theo đế quốc thiết luật, nâng cờ tạo phản, chiếm cứ Châu thành, mãn thành đều có thể coi là tường địch. Thiên binh như đến, chỉ sợ nàng dừng một chút, nhìn về phía Kinh nghe, Tiêu Sắt bọn hắn còn tại trong thành, Tô Xương Ly kiêng kỵ thành quy không dám tự ý nhập, chúng ta phải chăng vẫn chỉ sống chết mặc bay. Kinh Ngê chưa trả lời, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Một chút bóng đen nhanh như chớp giật, phá không mà đến, lặng yên không một tiếng động rơi vào nàng mở ra lòng bàn tay, chính là một cái cánh chim đen kịt là vong tín chuẩn. Tới nhanh như vậy, Nguyệt Cơ trong lòng siết chặt. Kinh Ngê rỡ xuống chim cắt trên bàn chân nhỏ bé ống đồng, lấy ra bên trong lụa giấy, ánh mắt cấp tốc đảo qua. Một lát, nàng dương mắt, nhìn về phía Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ, thanh âm thanh lãnh không gợn sóng, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, nhiệm vụ đã tới. Nàng nghiêng đầu, đối với một mực an tĩnh đi theo bên cạnh tiểu nữ hài nói nhỏ, tiểu nôn, qua bên kia nham động tạm lánh, chớ có đi ra, cũng chớ rời xa. Lời còn chưa dứt, ba đạo thân ảnh đã như mũi tên rời cùng, lặng yên không một tiếng động lướt xuống sườn núi, dung nhập mênh mông hoàng hôn cùng sơn lâm trong bóng ma, tốc độ nhanh chóng, chỉ ở nguyên địa lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Tên là tiểu nôn nữ hài ôm thật chặt mình cánh tay, nhìn qua bọn hắn trong nháy mắt biến mất phương hướng, trong mắt to tràn đầy bất an cùng lo lắng. Hình ảnh lần nữa hoán đổi, trở lại Việt Châu thành bên trong, phố dài tiêu điều, hoàng hôn dần dần hợp, Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Tiên Lạc ba người đã đổi áo bài thô, đệ thấp mũ rộng lành, trà trộn bằng không tinh trong người đi đường, y đồ bắt càng nhiều tiếng gió. Đi ngang qua một chỗ bề ngoài cổ xưa, tiểu kỳ nửa cuốn tiểu phương lúc, bên trong mở tối dưới ánh sáng, một cái hơi có vẻ khàn khàn, lại mang theo kỳ dị lực xuyên thấu thanh âm, đột nhiên cách cửa chuyển đến, bên ngoài mấy vị bằng hữu, phong trần mệt mỏi, sao không tiến đến? Uống một chén rượu đủ, đủ ấm thân thể. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng tại ba người bên tai vang lên, phản phất người nói chuyện ngay tại bên người. Ba người bước chân đứng tại nguyên địa, ánh mắt xuyên thấu nửa đậy cánh cửa, rơi vào trong tiệm duy nhất người đang ngồi ảnh bên trên, áo đen như mực, hình dạng và cấu tạo lại cùng ngoài thành gặp phải Tô Xương Ly không khác nhau chút nào. Lôi Vô Kiệt cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, một cái bước xa đoạt tại Tiêu Sắt trước người, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nóng dực khí tức đã đập vào mặt mà lên, ám hà tạp ái. Ngươi dám ở này hiện thân? Người kia chậm rãi ngửa mặt lên, khuôn mặt tại mờ nhạt dưới đèn lộ ra có mấy phần âm nhu, khóe miệng ngậm lấy một tia mèo đùa giỡn chuột giống như ý cười, ám hà mộ gia, mộ anh. Hay ngộ. Trong thành nghiêm cấm tư đấu, ngươi không sợ triều đình vương pháp? Tư Không Thiên Lạc ngân thương khẽ nâng, mũi thương hàn ý ngưng tụ. Vương pháp. Mộ Anh cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay hướng hở vớt ve gốm thô chén rượu, tự nhiên kính sợ. Nhưng hôm nay cái này Việt Châu thành, còn họ Tiêu a. Vương pháp, còn đi vào đến a. Lời còn chưa dứt, hắn vớt ve chén rượu đầu ngón tay cực kỳ nhỏ run lên. Trong chén đục ngầu tiểu dịch bỗng nhiên bọt lên ba bốn nhỏ, treo ở không trung, bị một cỗ kình khí vô hình trong nháy mắt áp xúc cô động thành óng ánh sáng long lanh châu hoàn, ngay sau đó, siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió bén nhọn chói tai. Diệu Châu lấy vượt xa ám khí tốc độ phân bắn ba người mặt. Đạn chỉ túy. Nín thở. Tiêu Sắt con ngươi đột nhiên co lại, nghiêm nghị quát. Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc nghe vậy nhanh chóng tối lui, cũng đã cảm giác một cỗ ngọt ngào dị hương theo Diệu Châu nổ tung rất nhỏ hơi nước chui vào chóp mũi. Trong chốc lát, toàn thân truyền đến một trận quỷ dị bùn rùn, đan điền nội lực lại như thủy triều xuống giống như khó mà ngưng tụ. Tiêu Sắt phản ứng cực nhanh, tay áo tung bay ở giữa, hai viên xích hồng đan hoàn tình chuẩn bắn ra, rơi vào hai người lòng bàn tay, nuốt vào. Nhanh. Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc không chút do dự ngửa đầu ăn vào. Mộ Anh dù bận vật đung dung mà nhìn xem, lắc đầu, ngựa khí mang theo tiếc hận, đồng lai đan. Thật là giải độc thánh phẩm, bình thường độc vật lập giải. Đáng tiếc, ta cái này đạn chỉ túy cũng không phải là bình thường độc dược, nó say là kinh mạch, tê dại chính là khí hải. Độc phát trước đây, uống thuốc ở phía sau. Trễ. Hôn trướng. Lôi Vô Kiệt gầm thét, cưỡng đề một ngụm chân khí, trường kiếm ra khỏi vỏ mang theo một áng lửa chém tới. Nhưng mà kiếm thế phù phiếm, tốc độ lại giảm. Mộ Anh khép cười một tiếng, chỉ tùy ý một trường bố ra, âm nhu trường phong giống như rắn độc quấn lên thân kiếm, nhẹ nhàng dẫn một cái một vùng. Lôi Vô Kiệt chợt cảm thấy một cỗ xảo trá lực đạo đánh tới, lại cầm không được chuôi kiếm, cả người bị mang đến lảo đảo lùi lại mấy bước, trùng điệp đâm vào trên khung cửa, cổ họng ngọn ngọn. Chương 147, chấm sách không động kiếm sao, 3, chương 147, chấm sách không động kiếm sao? 3, Tư Không Thiên Lạc ngân thương như rồng, đâm thẳng Mộ Anh dưới xương sườn, mũi thương hàn mang điểm điểm. Mộ Anh thân hình như quỷ mị lấy nhẹ, hai ngón tay dường như nhặt hoa giống như kẹp lấy mũi thương, xoay tròn đưa tới. Tư Không Thiên Lạc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân thương truyền đến, hổ khẩu đau nhức kịch liệt, ngân thương suýt nữa tuột tay, kêu lên một tiếng đau đớn bị đẩy lui. "Đừng, đừng bất công." Lôi Vô Kiệt cái trán gân xanh nhảy lên, thở hổn hển, "Độc này, ta môn." Chân khí khẽ động, liền hướng tâm mạch chui. Tiêu Sắt sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, hắn nói đúng, loại độc này theo chân khí lưu chuyển mà khuyết tán, cương ép vật công, sợ thương tới kinh mạch căn bản. Mộ Anh nụ cười trên mặt rốt cục triệt để lạnh xuống, lộ ra như độc xà âm hàn, hiện tại mới hiểu được. "Đã chậm, hai người các ngươi như lại vọng động một tia chân khí, liền đợi đến kinh mạch đứt từng khúc, trở thành phế nhân đi." Tĩnh mịch bao phủ tử phường. Đúng lúc này, Tiêu Sắt lại chậm rãi tiến lên trước một bước, ngăn tại Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc trước người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Mộ Anh, "Đáng tiếc, ngươi đạn chỉ túy, chưa từng đụng phải ta mảy may." Mộ Anh phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười nạo lên tiếng, "Vĩnh An Vương điện hạ, ngài cố sự thiên hạ đều biết. Võ công tận thế, gân mạch bị hao tổn. Cái này cố làm ra vẻ, dọa đến ai? Phải không?" Tiêu Sắt khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng cực kỳ nhạt, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh độ cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay phải hắn nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, một cỗ tinh thuần cô đọng, cùng hắn giờ phút này phế nhân thân phận hoàn toàn không hợp ôn nhuận nội lực, như là xuân nhật làm tan dòng suối, ào ạt tuôn ra, phân hai cỗ, tinh chuẩn rót vào sau lưng Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Tiên Lạc sau lưng. Đây là hai người đồng thời toàn thân bị chấn, chỉ cảm thấy một cỗ công chính bình hòa dòng nước ấm thế như trẻ che xông vào thể nội, những nơi đi qua, cái kia cỗ quỷ dị nhức mỏi mềm nhũn cảm giác như là băng tuyết tan rã, vướng víu kinh mạch một lần nữa thông suốt, tiêu tán nội lực lại cấp tốc khôi phục, ngưng tụ. "Tiêu Sát, nội lực của ngươi." Tư Không Thiên Lạc vừa mừng vừa sợ, cơ hồ nói không ra lời. "Đừng phân tâm." Tiêu Sát thanh âm trầm thấp gấp rút, thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, "Đây là lưu chuyển chi trận cho ta mượn thân thể là cậu, dẫn đường thiên địa nguyên khí tạm thời cho các ngươi trừ độc tụ lực. Ta không chống được bao lâu, tốc chiến tốc thắng." Minh mạch. Lôi Vô Kiệt trong mắt xích diễm lại cháy lên, thét dài một tiếng, tâm kiếm ánh lửa ngút trời mà lên, lại không nửa phần vương hữu, kiếm thế như cuồng phong bạo vũ cuốn thẳng Mộ Anh. Tư Không Thiên Lạc ngân thương rũ ra đầy trời hàn tinh, thương ảnh như núi, phong kín tất cả đường lui. Hai người thế công đống nhiên khôi phục đỉnh phong, thậm chí bởi vì tuyệt sử phùng sinh mà tăng thêm ngân lệ, phối hợp an ý kháng khít. Mộ Anh vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cái kia quỷ dị thân pháp tại như vậy dày đặc cuồng bạo thế công nữa sau lúc đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Đáng chết. Mộ Anh quát chói tai, hai tay huy động liên tục, mấy đạo âm nhu trưởng phòng cùng ám khí sen lẫn thành lưới, y đồ bức lui hai người. Hỏa trước chi thuật. Lôi Vô Kiệt gầm thét, quanh thân chân khí như núi lửa phun trào, ngang nhiên xông đến đệ bắt trọng cảnh giới. Kiếm hóa thành một đầu gào thét hỏa long, lấy nhất ngang ngược tư thái đụng nát tất cả trở ngại, hung hăng đánh vào Mộ Anh giao nhau đón đỡ trên hai tay. Oeng! Khí lãng nổ tung, cái bàn vỡ nát. Mộ Anh như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, phía sau lưng trùng điệp đụng vào vách tường, hoa phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lôi Vô Kiệt duy trì một kiếm vênh ra tư thế, chống kiếm mà đứng. Quanh thân hỏa diễm chậm rãi thu liễm, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lại gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Anh, không lúc đích. Tiêu Sắt nhỏ không thể thấy thanh âm đồng thời tại Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc vang lên bên hai, đường động. Giả ra khí lực hao hết, nhưng dư uy còn tại dáng vẻ Mộ Anh dãy rủa đứng dậy, xóa đi khỏe miệng máu tươi, kinh nghi bất định nhìn về phía như là chiến thần giống như sững sững, phản phất sau một khắc liền có thể lần nữa bộc phát Lôi Vô Kiệt, lại liếc qua sắc mặt tái nhợt lại cầm thương ổn lập Tư Không Thiên Lạc, cùng phía sau bọn họ cái kia từ đầu đến cuối nhìn không thấu Tiêu Sắt. Trong mắt của hắn hiện lên cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng kiên kỵ. Cuối cùng không dám đánh cược đối phương là có hay không đã là nọ mạnh hết đà. Hừ, hôm nay chi ban thưởng, ngày sau tất báo. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, Mộ Anh thân hình thoát một cái, hóa thành mấy đạo hư thực khó phân biệt tàn ảnh, thương hoàng đánh vỡ cửa sau, biến mất tại Việt Châu thành thâm trầm trong bóng đêm. Thằng đến khí tức kia triệt để đi xa, phù phù. Một mực dáng chống đỡ lấy Tiêu Sắt đột nhiên hướng về phía trước ngã quỵ, mặt như dây vàng, triệt để đã mất đi ý thức. Tiêu Sắt, Tư Không Thiên Lạc cùng Lôi Vô Kiệt hồn phi phách tán, xông về phía trước đem hắn đỡ lấy. Hai người không dám trì hoãn, dựng lên Tiêu Sắt, bằng nhanh nhất tốc độ xông về tạm ở y quán. Lão đại phu run rẩy tiến lên bắt mạch, một lát sau lắc đầu liên tục, sắc mặt nặng nề, vị công tử này mạch tượng hỗn loạn đến cực điểm, hình như có nội lực cưỡng ép xông quan lại bỗng nhiên khô kiệt chi tượng, bị thương căn bản. Lão hủ sẽ chỉ trị bình thường chấn thương vết đau, bực này nội thương nghiêm trọng. Bất lực a. Phu cận, cây bên này có thể có cái gì y thuật cao siêu võ lâm môn phái hoặc cận sĩ? Tư Không Thiên Lạc gấp giọng truy vấn, trong mắt đã phát ra thủy quang. Có ngược lại là có. Lão đại phu trần chờ nói, ngoài thành tây nam 50 dặm có chỗ kiếm tâm chủng, nghe nói là đời đời đúc kiếm, cũng tinh nghiên kinh mạch kiếm lý ẩn thế chỗ. Chỉ là cái kia kiếm tâm chủng chủ tính tình quái gở cổ quái, không cùng ngoại giới vắng lai, càng không tiếp đại khách lạ. Các ngươi tùy tiện tiến đến, sợ là liên sơn môn còn không thể nào vào được, còn muốn không duyên cơ chịu nhục. Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc nghe vậy liếc nhau, hai người trong mắt chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại đồng thời lướt qua một tia kinh hỉ. Không do dự nữa, hai người thân hóa lưu quang, mang lấy hôn mê Tiêu Sát như tật phong giống như sông ra y quán, lướt qua yên tĩnh phố dài, thẳng đến hướng cửa thành. Thủ vệ loạn quân chỉ cảm thấy hoa mắt, kình phong đập vào mặt, lại nhìn chăm chú nhìn lên, ba người thân ảnh đã như đại điểu giống như đằng không mà lên, nhảy ra cao cao tường thành, hướng phía tây nam mảnh kia hoàng hôn bao phủ bên mông sơn lĩnh, mau chóng bút đi. Hoàng đế đến tột cùng là như thế nào quyết đoán? Hẳn là thật muốn đổ thành. Nhìn Cơ Nhược Phong dáng vẻ, hẳn là còn có tình huống khác. Kiếm Tâm Trùng, Lôi Nhị, người lão cha vợ còn sống không? Chương 148, Vô Kiệt, quỳ xuống. Một, chương 148, Vô Kiệt, quỳ xuống. Một, phía trên màn trời, bóng đêm chưa hết, ba đạo thân ảnh tại gập ghềnh trên đường núi phi nhanh như gió. Lôi Vô Kiệt con hôn mê tiêu sát, mỗi một bước đạp xuống đều bùn đất bẩy ra, trên trán mồ hôi cùng huyết thủy xen lẫn trong cùng một chỗ. Từ Không Thiên Lạc theo sát ở bên, thỉnh thoảng nhìn lại lai lịch, lo lắng. Phía đông chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, ánh dạng đông sắp tới, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, núi non trùng điệp, nào có cái gì Kiếm Tâm Trùng bóng dáng. Lôi Vô Kiệt, Từ Không Thiên Lạc nhịn không được, thanh âm mang theo lo lắng cùng hoài nghi, ngươi xác định không đi sai? Cái này đều chạy nhanh hai canh giờ, liền khối ra dáng ngói đều không có trông thấy. Ngươi sẽ không phải lại lạc đường đi? Không có khả năng. Lôi Vô Kiệt thở hổn hển, cứng cổ giải thích, đại phu nói đến rõ ràng, tây nam phương hướng 50 dặm, bên ta hướng hảo cảm đây. Nhất định là cái kia Kiếm Tâm Trùng ẩn quá sâu, khụ khụ nằm ở trên lưng hắn Tiêu Sắc bỗng nhiên phát ra một tiếng thắc khục, mí mắt khẽ run, lại khôi phục một tia ý thức, hắn phí sức nâng lên tay, chỉ hướng bên trái đằng trước một mảnh sương mù mờ mịt khe núi, nhìn bên kia, có người. Hai người theo trông cậy vào đi, quả nhiên nhìn thấy mông lung trong tia nắng ban mai, một cái thân mặc màu xanh đậm gấm vóc áo ngắn, trải lấy hai búi tóc thân ảnh nho nhỏ, chính ngồi xổm ở bên rừng trong bụi cỏ, chuyên chú ngắt lấy cái gì, bên người còn để đó một cái tiểu xảo gói thuốc. Là cái hái thuốc tiểu cô nương. Lôi Vô Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại do dự, đối với Tư Không Thiên Lạc thấp giọng nói, "Thiên Lạc sư tỷ, ngươi đi hỏi một chút. Lương ta lấy tiêu sắt, trên thân lại là máu lại là đất, chớ dọa người ta hại tử." Tư Không Thiên Lạc gật đầu, thở sâu, đè xuống nôn nóng, bước nhanh về phía trước, tại mấy bước bên ngoài dừng lại, ôm quyền chắp tay, tận lực để thanh âm ôn hòa, "Vị tiểu muội muội này, quấy rầy, ngươi là tại hái thuốc sao?" Tiểu nữ hài nghe tiếng, động tác ngừng một lát, chậm rãi xoay người lại. Nàng ước chừng 11-12 tuổi niên kỷ, khuôn mặt non nớt lại mang theo một cỗ siêu thoát tuổi tác trầm tĩnh. Ánh mắt đầu tiên là tại Tư Không Thiên Lạc trên mặt bà qua, lập tức vượt qua nàng, rơi vào hậu phương Lôi Vô Kiệt cực kỳ trên lưng tiêu sắt trên thân, nhất là tại tiêu sắt trắng bệnh như tờ giấy trên khuôn mặt dừng lại một lát, như lưu ly thanh tịnh trong con ngươi hiện lên một tia hiểu rõ hiếu kỳ. Ân nàng gật gật đầu, thanh âm thanh thúy, lời ít mà ý nhiều. "Vậy ngươi, thế nhưng là ở tại phụ cận, không biết phải chăng là nghe nói qua Kiếm Tâm Trùng?" Tư Không Thiên Lạc đội vàng truy vấn, trong mắt tràn ngập chờ mong. Nghe được Kiếm Tâm Trùng ba chữ, tiểu nữ hài sắc mặt vài không thể xem xét địa biến một chút. Tầm mắt của nàng lần nữa di động, lần này rơi vào Tư Không Thiên Lạc trong tay thành kia cho dù tại chạy trốn bên trong cũng không rời khỏi người ngân nguyệt thương bên trên, thân thương hàn mang nội liễm, lại tự có bất phàm khí độ. Nàng trừng mắt nhìn, đống như nói, ta liền ở tại Kiếm Tâm Trùng. Không đợi ba người kinh hỉ, nàng đã cóng lên nhỏ gối thuốc, quay người hướng chỗ rừng sâu đi đến, chỉ để lại một câu, đi theo ta. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Lôi Vô Kiệt nhưng trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, hạ giọng đối với trên lưng tiêu sát đội la lên, tiêu sát, cái này sẽ không phải là bẫy dập. Ngươi nhìn nàng, hỏi cũng không nhiều hỏi, liền mang bọn ta đi. Vạn nhất là ám hà hoặc là thanh vương người, đem chúng ta dẫn tới vòng mai phục bên trong, đây chẳng phải là khục tiêu sát suy yếu ho khan một cái, lại mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười, nhỏ đần hàng, học với ai như vậy nghi thần nghĩ quỷ. Lúc trước ngươi thế nhưng là một cây ruột thông đến cùng, bây giờ làm sao ngay cả tiểu cô nương đều phòng bị thành dạng này? Giang hồ hiểm ác ga tiêu sát. Lôi Vô Kiệt vẻ mặt đau khổ, thuộc như lòng bàn tay, xông xáo những ngày qua, ta có thể tính minh bạch, trên giang hồ có bốn loại người không thể nhất xem nhẹ. Hòa thượng, đạo sĩ, tiểu hài, còn có nữ nhân. Tiểu cô nương này một chút chiếm hai, nàng có thể là phổ thông hái thuốc đồng, lại dài dòng, người thật không có ảnh. Tiêu Sắt nỗ lực vỗ vỗ bờ vai của hắn. A, chờ chút. Lôi Vô Kiệt lúc này mới phát hiện cái tiêm màu lam thân ảnh nho nhỏ đã nhanh biến mất tại cây rừng ở giữa, vội vàng im miệng, nắm thật chặt trên lưng Tiêu Sắt, cùng Tư Không Thiên Lạc cùng một chỗ bước nhanh đuổi theo. Tiểu nữ hải chân bước không nhanh, lại dị thường ổn định, đối với sơn lâm đường đi tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Ba người đi theo nàng tại sương sớm tràn ngập trong rừng rậm ghé qua, ước chừng sau một nén nhang, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một chỗ bị vây quanh thế núi xảo diệu che giấu sơn cốc cú tĩnh, như là bức tranh giống như chậm chậm triển khai. Cốc khẩu cũng không dễ thấy môn hộ, chỉ có vài bụi nhìn như tự nhiên tu trúc cùng kỳ thạch, nhưng ẩn ẩn lộ ra nghiêm túc chi khí, đã không tầm thường. Tiểu muội muội Tư Không Thiên Lạc nhìn về phía trước dẫn đường bóng lưng, cuối cùng nhịn không được, ngươi cứ như vậy mang bọn ta tiến đến, không sợ chúng ta là người xấu sao? Tiểu nữ hai bước chân chưa ngừng, chỉ cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia tại sáng sớm trong sơn cốc đặc biệt rõ ràng, ngươi là Thương Tiên Tư Không Trường Phong nữ nhi, tự nhiên không phải người xấu. Ngươi làm sao ngươi biết? Tư Không Thiên Lạc đống nhiên trừng vào mắt, khó có thể tin. Nữ hải có chút nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua trong tay nàng nắm chắc trường thương, cái này ngân nguyệt là Thương Tiên Tư Không Trường Phong trước kia cầm chi thành danh thần binh, về sau chuyển cho nó độc nữ Tư Không Thiên Lạc. Như vậy hình dạng và cấu tạo cùng linh vận, ta vẫn là nhận ra. Theo ở phía sau tiêu sát, nằm ở Lôi Vô Kiệt trên lưng, nghe vậy thấp giọng thở dài, Lôi Vô Kiệt, lúc này, thật đúng là để cho ngươi nói chúng. Lôi Vô Kiệt cũng kinh ngạc, tiểu cô nương này, nhãn lực cũng quá độc. Tiến vào trong sơn cốc bộ, ba người càng là âm thầm kinh hãi. Nhìn như tĩnh mịch trong sơn cốc, kỳ thực cảnh giới sông nghiêm. Lúc đó có thân mang thống nhất trang phục màu xanh đệ tử tuần tra mà qua, từng cái đi lại trầm ổn, ánh mắt sắc bén, khí tức nội liễm, hiển nhiên đều là tu vi không tầm thường người luyện võ, cùng ngoại giới những loại binh kia bọn lính mất chỉ huy hoàn toàn khác biệt. Đâm đầu đi tới hai tên bội kiếm đệ tử, nhìn thấy tiểu nữ hải, lập tức dừng bước lại, cung kính ôm quyền hành lễ, tiểu thần y đi, ngài hái thuốc trở về. Tiểu thần y đi. Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Được xưng tiểu thần y đi nữ hải, thần thái tự nhiên gật đầu, chỉ sau lưng ba người, mấy vị này là ta mang về bệnh nhân. Vị này là Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Thiên Lạc, cũng không phải là kẻ xấu. Hai tên đệ tử ánh mắt tại Tư Không Thiên Lạc cùng nàng trong tay ngân nguyệt thương bay lên qua, lại nhìn một chút hôn mê Tiêu Sắt cùng mang thương Lôi Vô Kiệt, liếc nhau, một người trong đó cung kính nói, đã là tiểu thần y mang về người, có thể tự nhập cốc. Chỉ là, sáng nay ngài xuất cốc không lâu sau, có khách quý lâm môn, chủ giờ phút này ngay tại Đông Sương phòng tự mình tiếp khách. Không bằng đem mấy vị này tạm thời an trí tại Tây Sương phòng, để tránh quấy rầy quý khách. Tiểu nữ hài gật gật đầu, cũng tốt. Dẫn đường đi. Là, hai tên đệ tử phía trước dẫn đường, Lôi Vô Kiệt thừa cơ tiến đến Tiêu Sắt bên hai, thanh âm ép tới cực thấp lại không thể che hết chấn kinh, Tiêu Sắt. Nghe không? Tiểu thần y đi. Kiếm tâm chủng người đều gọi nàng như vậy. Nha đầu này đến cùng lai lịch gì? Tư Không Thiên Lạc cũng là một mặt ngẫm nhiên, nhìn xem phía trước cái kia thấp bé màu lam bóng lưng, lẩm bẩm nói, nhìn xem. So với chúng ta còn nhỏ đến mấy tuổi lận tựa hồ nghe đến bọn hắn nói nhỏ, đi ở phía trước Hoa Cẩm đỗng nhiên quay đầu lại, trong trẻo ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Tư Không Thiên Lạc, mở miệng nói, ta gọi Hoa Cẩm, là một tên y sư.